Chương 264, giết người Chu Tâm Đường Kiệm. Chương 264, giết người Chu Tâm Đường Kiệm ngu xuẩn, ngay cả chút chuyện này cũng không làm xong, ngươi còn nghĩ nhận được chỗ tốt. Chắc Tây làm sao lại coi trọng ngươi, để ngươi lưu tại Trường An. Nhìn tới ngươi muốn về cao nguyên đi Trân Châu. Tư Hoài Cẩn đối với Chắc Cổ dừng lại cửa trách, mẹ nó, để ngươi làm chút chuyện này cũng làm không được, còn muốn chỗ tốt. Mà đâu? Tư Hoài Cẩn đã sớm thăm dò qua Bất Tán, là thâm tàng bất lộ cao thủ, này mới khiến Chắc Cổ đi tiễn độc hữu, rượu độc này là mãn tính, uống trong nửa tháng thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn liền sợ, trên đường ngoài ý muốn nổi lên, nhường Bất Tán cho chạy trở về, vậy thì phiền toái. Vương gia là muốn cho Bất Tán chết trên đường. Ti lão bản, ta sai rồi, lại cho ta một cơ hội. Tư Hoài Cẩn hơi híp mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, hết rồi, ngươi trở về đi. Chắc Cổ cắn răng, cuối cùng vẫn là lui ra ngoài. Tư Hoài Cẩn là Vương gia tâm phúc, Chắc Tây từng nói với hắn, tình nguyện đi gây đường kiệm, vậy không nên đi chọc Tư Hoài Cẩn cái này âm hiểm độc các người. Không lâu sau đó, Đường Kiệm liền đến, gặp qua Đường đại nhân. Đường Kiệm thấy Tư Hoài Cẩn sắc mặt nhìn không tốt, hỏi, không thành công, làm hư hại. Tư Hoài Cẩn cười khổ nói, Đường Kiệm trong lòng cũng cấp bách, lỡ như nhường Bác Tán chạy trở về, hoặc Diêm Vương hội lột ra hắn, rút hắn gân, sĩ đồ của hắn vậy sẽ chấm dứt. Bản quan tự mình đến, đem cái kia rượu độc cho bản quan. Đường Kiệm cắn răng hung hăng nói. Tư Hoài Cẩn khoe miệng giật một cái, nhìn tới Đường đại nhân cũng là loại người hung ác đâu. Đường đại nhân, này có thể hay không không ổn, lỡ như sự tình bại lộ, ngài thanh danh còn có trong triều thanh danh. Đường Kiệm vội la lên, việc quan hệ quốc gia, bản quan thanh danh tính là gì, năng lực thiếu chết một sĩ binh, bản quan chính là trên lưng cái này tiếng xấu, lại như thế nào? Đường đại nhân cao thượng. Tư Hoài Cẩn vội vàng chắp tay. Ở thời đại này, văn nhân một đem thanh danh nhìn xem so cái gì cũng nặng, nhất là tượng Đường Kiệm loại người này, cái kia tiền đồ là bừng sáng, nhưng nếu là có cái không tốt thanh danh, cái kia tiền đồ vậy liền không có. Tư Hoài Cẩn lấy ra một vỏ Trần Miên giai nhưỡng. Đường Kiệm tiếp nhận rượu ngon, đi xuống cầu thang, đứng ở trong sân hồi lâu, sau đó lại trở về, đem rượu phóng tại thiên thượng nhân gian lễ tân. Bác Tán một quyền đập sập bàn trà, trong lòng xin thể, chờ hắn về nước, chuyện thứ nhất chính là cầm người thổ phiên tế cờ. Thuộc hạ thu thập bị đánh được thất linh bắt lạc phòng, khiêng đi hai cái tâm phúc thi thể, vừa mới quét sạch sẽ phòng, liền nghe đến thuộc hạ nói, Hồng Lô tự khanh Đường Kiệm đến rồi. Bác Tán trầm tư một lát sau, đội vàng chỉnh lý một chút dung nhan, hướng phía bên ngoài mà đi, tự mình nên đón Đường Kiệm, bây giờ có thể không thể đi ra ngoài, liền dựa vào Đường Kiệm. Nếu Đường Kiệm lại không thả hắn rời khỏi, hắn muốn bi quá hóa liều, bắt Đường Kiệm làm con tin, chạy ra Trường An thành. Đường Kiệm là Hồng Lô tự khanh, đồng dạng là Lý Thế Dân tâm phúc đại thần, tại đại đường có địa vị vô cùng quan trọng. Lý Thế Dân không thể là vì giết hắn một nho nhỏ sứ thần mà bỏ cuộc Đường Kiệm. Đường đại nhân, ngài đã tới, ngoại thần đợi ngươi đã mấy ngày, lòng nóng như lửa đốt. Quốc gia của ta đang chịu đựng thổ phồn xâm lấn, ta là thổ cấp hồn thần vương, ta tất cần trở về. Bác Tán kích động nói một hơi dài. Đường Kiệm mang trên mặt tường hòa nụ cười, dường như Phật Di Lặc đồng dạng. Thần vương a, bình tĩnh a, chớ có kích động. Bản quan cũng biết, ngươi bây giờ tâm tình, đổi vị trí tự hỏi, nếu bản vương quốc gia gặp xâm lấn, bản vương cùng tâm tư ngươi tình đồng dạng. Đường Kiệm thế nhưng diễn viên gạo cội, làm năm tại bên trong doanh trướng của Hiệt Lợi Khả Hãn, nói với Hiệt Lợi Khả Hãn qua lời giống vậy, kết quả bên ngoài Lý Tịnh mang người thì quang quát địa giết tới đây. Bản quan chính là bởi vì cảm động lây, không chối từ khổ cực, ngày đêm hướng bệ hạ cầu tình, bệ hạ cuối cùng đáp ứng, cho phép ngươi rời khỏi Trường An, hồi quốc gia của ngươi đi. Thật sự. Bác Tán không thể tin được, đây là sự thực. Bản quan còn có thể lừa ngươi. Chúng ta đều là bạn cũ, điểm ấy bận điệu, bản quan vẫn là phải rút. Không nói gạt ngươi, trong triều xảy ra vấn đề lớn, những kia thế gia nhà giàu có, cùng bệ hạ đối nghịch, lên ào ào giá lương thực, bây giờ một thạch mễ cũng 120 văn. Bệ hạ cũng là sức đầu mẹ chán, bốn phía mượn lương, ngay cả thái thương bên trong số lượng dự trữ cũng lấy ra. Bản quan hai tháng không có phát tiền, trong nhà nghèo cũng đói, mẹ nó. Bác Tán sững sờ, không ngờ rằng đại đường nội bộ xảy ra vấn đề, nhìn xem Đường Kiệm bộ dáng này, còn có trước đây nghe nói thông tin, nhìn tới là sự thật. Đường đại nhân, ngoại thần nơi này còn có một chút tiền, tất nhiên chúng ta là bạn tốt, của ta chính là của ngươi, ngươi cầm chức dùng, và bản vương về đến thổ quốc hồn, lại phái người đưa tiền cho ngươi. Ngươi tới, đem những số tiền kia lấy tới. Thuộc hạ vội vàng đi lấy tiền, một lát sau, một cái dương bỏ vào Đường Kiệm trước mặt, mở ra sau khi kém chút lóe mù Đường Kiệm mắt chó, lại toàn bộ là kim bính tử. Vậy bản quan thì thu nhận, không quá quan hệ về quan hệ, coi như là bản quan mượn ngươi. Đường đại nhân nói gì vậy, đều nói chúng ta là bạn cũ. Ha ha ha, có ngươi bực này chi kỷ, bản quan đời này không tiếc, ngươi tới, đem bản quan chân tàng nhiều năm rượu ngon, lấy tới, bản quan muốn mời thần vương ba chén. Đường Kiệm thuộc hạ, lập tức đi ngay lấy rượu. Khoảng qua hai nén nhang thời gian, thuộc hạ thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi ôm một vỏ rượu quay về. Hai người vậy nói đến rất nhiều gần đây trong triều phát sinh đại sự, cùng với Tây Bắc cái bây thế. Đường Kiệm theo Tư Hoài Cẩn ở đâu đã biết được, thủ cấp hồn nghị cách cứu viện Bắc Tán người tới Trường An thành, chuẩn bị nghị cách cứu viện Bắc Tán, nhưng lại không biết kế hoạch của bọn hắn. Bây giờ lương thực đại chiến hừng hực khí thế, vậy hạ sợ đám người này đổ dầu vào lửa, xảy ra án mạng đến, thế là chỉ có thể ra hạ sách. Chén thứ nhất, kính ngại Đường cùng thủ cấp hồn hai quốc hữu nghị trường tồn. Bắc Tán có người, tiếp nhận Đường Kiệm chén rượu trong tay, cười nói, hai quốc hữu nghị trường tồn. Tiếp lấy uống một hơi cạn sạch. Chén thứ hai, kính chúng ta hữu nghị trường tồn. Thiên trường địa cửu, hữu nghị trường tồn. Chén thứ ba, kính Bắc Tán huynh một đường thuận phong, an toàn đến quốc gia của ngươi. Bắc Tán thâm tình con người, ba chén rượu vào trong bụng, âm thanh có chút mạnh ngầm, nước mắt ảo ảo địa ra bên ngoài tràn. Cảm tạ Đường đại nhân khoản đãi, ngoại thần vô cùng cảm kích. Đây là bản quan chân tàng nhiều năm rượu ngon, chỉ tiếc bản quan hôm nay không thể cùng bác tán huynh cộng ẩm, bản quan buổi chiều trả lại đi trong cung giải quyết việc công, uống rượu hỏng việc. Đây là tự nhiên, ngoại hạng thần lần nữa giải an, ngoại thần mời đại nhân uống. Thấy bác tán uống ba chén độc cửu, Đường Kiệm trong lòng một khối đá cuối cùng rơi xuống. Vậy hạ khẩu dụ, sáng sớm ngày mai, do Thiên Nhu vệ hộ tống ngươi ra khỏi thành, đem ngươi đưa đến Tần Châu, ngươi chỉ có thể tự động trở về. Nếu bản quan sáng mai không có gì, sẽ đích thân trước đến tiễn ngươi một đoạn đường. Bát tán lần nữa không người cảm tạ. Cáo tử. Đường Kiệm đi rồi, đi vô cùng tiêu sái, nện bước hắn bát tự bước, thử phát thuộc vương gần đây làm ra lương châu tử. Kia Hoạt Diêm Vương là thật có mới, bực này thiên cổ tuyệt cú cũng thuận miệng liền đến, bây giờ tại Trường An thành bài thơ này cũng truyền ầm lên. Và Đường Kiệm sau khi đi, bát tán cũng là nhẹ nhàng thở ra, hiện tại lo lắng nhất chính là bên ngoài doanh người cứu nàng, nếu xông tới cứu hắn, vậy liền đi vòng. Nhưng hắn vậy ra không được, đem tin tức không cách nào truyền đạt cho những kia doanh người cứu nàng. Các ngươi đem này rượu còn dư lại uống đi, ngày mai chúng ta thì muốn về nước. Bác tán một đêm không ngủ, cuối cùng chờ đến bình minh, sớm địa sẽ ở cửa chờ nhìn Thiên Nhu vệ người. Kết quả cũng mặt trời lên cao, Thiên Nhu vệ người còn chưa tới, và đến trưa, rốt cục có người đến. Bác tán vui đến phát khóc, lần này cuối cùng yên tâm. Cổng thành, Đường Kiệm hơi híp mắt lại, chờ lấy bác tán, cuối cùng bác tán ngồi xe ngựa đến rồi. Đường Kiệm lần nữa lấy ra độc cửu, tiến lên kính bác tán ba bát rượu, cuối cùng đưa lên chúc phúc ngữ, lưu luyến không rời nhìn bác tán cái này đại bán chồng ra Trường An thành. Chương 265, bác tán chạy trốn. Nưu Tiến Đạt ngàn dặm truy kích. Chương 265, Bác Tán chạy trốn, Nưu Tiến Đạt ngàn dặm truy kích. Nưu Tiến Đạt xuất lĩnh 500 thiên nhu vệ, hộ tống thủ cấp hồn thân vương Bác Tán xuất quan bên trong. Hắn nhiệm vụ lần này rất nặng, bệ hạ cho hắn cũng đã nói lời nói thật, chính là không hy vọng Bác Tán còn sống có thể trở lại thủ cấp hồn. Chỉ là thế nào giết chết Bác Tán, hắn lại là gặp khó khăn. Không thể để cho trong triều cùng bệ hạ trên lưng chém giết sứ thần thanh danh, mà hắn cũng không muốn bóng hắc qua, hắn thật không dễ dàng trộn lẫn đến thiên nhu vệ vị trí này, hắn dễ sao? Nưu Tiến Đạt cưỡi lấy chiến mã, nhìn phía trước lay động xe ngựa, lâm vào trầm tư. Mãi mãi, là lúc hiện ra ta giả châu thực lực. Nói cho bọn hắn, thời tiết này quá nóng, và mặt trời xuống núi, chúng ta lại đi. Bên người tâm phúc, ngay lập tức đi truyền lệnh, dừng lại, thống lĩnh mệnh lệnh, và mặt trời xuống núi lại đi đường. Xe ngựa bị mấy cái kỵ binh bức cho ngừng, trong xe bắt tán trong lòng đang đắc ý, lần này hắn về đến thổ cấp hồn, coi như là thả hổ về rừng, đến lúc đó, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nghe được mấy người lính nói, muốn dưới Thái Dương đi lại đi đường, Thái Dương dưới đáy đi đường vô cùng vất vả. Bắt tán lập tức thì buồn bực cực kỳ. Hắn liền muốn lập tức về đến thổ cấp hồn, không nghĩ tại đại đường cảnh nội thêm một khắc giờ. Thế là hắn tìm được nằm dưới tảng cây hóng mát Nưu Tiến Đạt, hỏi: "Nưu tướng quân, vì sao muốn dừng lại, ban ngày đi đường không phải càng tốt sao?" Nưu Tiến Đạt ngược lại dưới tảng cây, theo tiếng ấy, dường như căn bản không nghe được Bác Tán lời nói. Bác Tán sắc mặt âm trầm cực kỳ, nhưng hắn còn không ngờ rằng, Nưu Tiến Đạt là muốn diệt trừ hắn. "Nưu tướng quân, vậy hạ chỉ, để ngươi mau chóng tiến bản vương đi thổ cấp hồn, ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm." Nưu Tiến Đạt chậm rãi mở ra mắt châu, liếc qua Bác Tán, bỗng nhiên đứng lên, cả giận nói: "Bản tướng quân làm sao lại không làm tròn trách nhiệm? Thời tiết nóng như vậy, ngươi là thân vương, ngươi là sứ thần, nhưng ngươi là ngồi ở trong xe ngựa, ngươi biết bộ hạ của ta vì thời tiết quá nóng bị cảm nắng sao?" Bát Tán. Bát Tán bung một chút ống tay áo, quay người đi về phía xe ngựa của mình. "Đại nhân, bọn hắn tựa hồ đối với chúng ta có địch ý." Bát Tán tâm phúc nhỏ giọng nói. Bát Tán nổi giận đùng đùng nhìn thoáng qua Nưu Tiến Đạt, nào chỉ là có địch ý, hắn nhìn xem cháu trai kia nét mặt, sao giống như là nhìn người chết nhìn hắn. Hẳn là những người này muốn ở nửa đường thượng chơi chết chính mình. Không nghĩ không cần gấp, vừa nghĩ như thế, thật là có loại khả năng này, lỡ như thân phận chân thật của hắn bại lộ, hắn chính là cái người chết. Trong lúc nhất thời, Bác Tán lông tơ dựng ngược, toàn thân mồ hôi lạnh đều đi ra. "Buổi tối đi, buổi tối muốn đi Diêm Vương điện sao?" "Chết tiệt." Bác Tán nhìn thoáng qua bốn phía, Nưu Tiến Đạt ngược lại dưới tảng cây hóa mát, còn lại kỵ binh vậy vô cùng thả lỏng, Diêm phần mình nằm dưới tảng cây hóa mát, căn bản đối với hắn không có một chút phòng ngự. Hắn mang tới người, trải qua mấy lần ẩu đả, đã giảm quân số 2/3, bây giờ chỉ còn lại 8 người, tăng thêm hắn 9 người. Trừ ra hắn cùng đánh xe Tân Phúc, những người còn lại cũng có chiến mã. Thế là Bác Tán trong lòng toát ra một cực kỳ lớn gan ý nghĩ, đó chính là chạy trốn. "Mấy người các ngươi đến." 9 người lập tức tiến lên trước, Bác Tán nói: "Chờ một chút, Thái Dương tối chướng mắt lúc, ngươi làm bộ đau bụng đi đi ạ." Cố ý cùng bọn hắn xảy ra ma sát, những người còn lại lập tức lên ngựa cùng ta đào tẩu. Người kia biến sắc: "Đây là muốn nhường hắn chịu chết đi à?" "Ngươi yên tâm, bản vương sẽ chiếu cố tốt vợ con của ngươi, như là bản vương vợ con đồng dạng." Cái đó Tâm Phúc hung hăng gật đầu, Bác Tán liếc qua Nưu Tiến Đạt thì lên xe. Hôm nay Thái Dương vô cùng đặc sắc, gây thuyền nhi tại trên ngọn cây dùng sức kêu to. Bác Tán sau khi lên xe, mở ra một cái giường, trên giường nội giáp, lấy ra cung nỏ cùng trường đao. Khoảng qua nửa canh giờ, Bác Tán Tâm Phúc liền từ Nưu Tiến Đạt trước mắt chạy qua, lập tức bị mấy người lính ngăn chặn. "Ta muốn như xí, buổi sáng ăn đau bụng." "Không được, các ngươi không thể rời khỏi chúng ta tầm mắt, chính là ở đây như xí." Cái đó Tâm Phúc giận không kèm được, trong nháy mắt rút đao. Nưu Tiến Đạt một lộc cộc đứng lên, mắng: "Làm gì, muốn tạo phản sao?" Người kia lại là như bị điên một dạng, thì hướng phía trận kỵ binh của hắn chặn. Mọi ánh mắt cũng bị đột nhiên xuất hiện biến cố hấp dẫn. Ngay lúc này, trong xe ngựa Bác Tán khẽ quát một tiếng: "Đi." Xe ngựa bị mã phu hung hăng quất một roi tử, xe ngựa bay ra ngoài, sau đó mấy cái Tâm Phúc chở mình lên ngựa, trong nháy mắt nên ngang rời đi. "Cờ mờ." Nưu Tiến Đạt cả giận nói, "Bắt tán chạy, cho lão tử truy." Một nửa kỵ binh trở mình lên ngựa, bắt đầu truy kích chạy trốn bắt tán. Nưu Tiến Đạt thấy không ai, trên mặt lại là lộ ra nụ cười, đối với còn lại kỵ binh nói, "Các minh đệ, đổi hành trang, ai giết chết bắt tán, ký đại công." Bị chế phục trên mặt đất cái đó bắt tán tâm phúc, lập tức thì trợn tròn mắt. "Này tình huống thế nào? Giết chết hắn." Phốc phốc một đao, đầu người rơi xuống đất. Nưu Tiến Đạt lấy ra sớm đã chuẩn bị xong màu đen bộ đầu, hi 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 địa cười gian rộ lên, giống như lại trở về năm đó hắn kêu vang mã ngựa lúc. "Lão tử chính là buộc để ngươi trốn, nếu không sao quang minh chính đại giết ngươi." Thiên Nưu vệ đột nhiên thì biến thành một đám mang khăn trùm đầu áo đen kẻ cướp, cưỡi lấy chiến mã, bắt đầu truy kích bắt tán. Bắt tán liều mạng, tại trên quan đạo phi nhanh, truy binh sau lưng lại là theo đuổi không bỏ. "Thân vương, mời chăm sóc vợ con của ta." "Thân vương, thủ hạ đi ngăn cản bọn hắn." Hai người quay đầu ngựa lại, xông về chạy như bay đến truy binh. Bắt tán giận dữ hét, "Nhanh, chạy mau." Mã phu càng không ngừng quất lấy mông ngựa đều nhanh bốc khói. "Thân vương, xe ngựa không được, lại chạy muốn lật nghiêng." "Dừng xe, thay ngựa." "Thân vương, cưỡi ngựa của ta, ta đi ngăn cản bọn hắn." Bát tán vậy không giả mồm, lập tức cưỡi lấy tâm phúc chiến mã, dọc theo quan đạo phi nhanh. Giờ phút này bên cạnh chỉ có 4 người. Chạy một ngày một đêm, vẫn không có vứt bỏ truy binh, nhưng giờ phút này đã tiến nhập Tần Châu địa giới, 3 người cùng hợp lại, theo Tần Châu hướng tây nam chạy, chuẩn bị bước vào Võ Châu, theo Đãng Châu vào Thao Châu, bước vào thổ cấp hồn cảnh nội. Ý nghĩ thật là tốt, có thể truy binh đuổi theo biến mất, mà truy người của hắn biến thành một đám người mặc áo tròn đen. "Cơ mờ nở, hèn hạ, vô sỉ lý thế dân." Thời khắc này Bát tán lại đói vừa mệt, có phải hay không còn cảm giác khí huyết quay cuồng, nhiều lần kém chút trèo xuống mã ngựa tới. Cũng may, khi bọn hắn chạy đến Võ Châu địa giới lúc, cứu viện hắn người, vậy đuổi theo, cùng đám người áo đen kia triển khai chém giết. Bát tán này nhẹ nhàng thở ra, đoạt trên quan đạo thương nhân lương khô cùng thủy, tiếp tục chạy về phía trước. Nưu Tiến Đạt kém chút bị tức chết, này truy thật tốt, lập tức liền năng lực hoàn thành nhiệm vụ, trở về lĩnh thưởng, kết quả nửa đường giết ra một đám người mặc áo choàng đen, bọn này người mặc áo choàng đen mẹ nhà hắn là người nào? Đối phương hơn 400 người, mà bọn hắn chỉ có hơn 200 người, nhân số thượng không chiếm ưu thế, cũng may thuộc hạ của hắn đều là tinh tiêu tế tuyển cao thủ. Nhưng vẫn như cũng không địch lại những người này, ở trên ngựa chiến đấu, những người này dường như càng hơn một bậc. Thế là Nưu Tiến Đạt để người vọt vào rừng cây, xuống ngựa chiến đấu, những người này tưởng rằng Nưu Tiến Đạt muốn chạy trốn, liền đuổi theo, kết quả là khổ cực. Tại trong rừng cây, những thứ này lập tức tự nhiên chiến sĩ, thì mất đi sức chiến đấu. Nưu Tiến Đạt vì 200 người đánh bại đối phương hơn 400 người, cuối cùng còn sống sót 50 người, nhưng cái này khiến Nưu Tiến Đạt 10 phần phẫn nộ. Trên chiến trường, hắn còn chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy, không ngờ rằng ở chỗ này ăn thiệt thòi lớn. "Bát tán không chết, lão tử về nhà chồng chọn đi. Cho lão tử truy, liền xem như đổi tới hắn quê quán, lão tử vậy sẽ làm thịt hắn." Nưu Tiến Đạt mang theo 50 người, liền bắt đầu ngàn dặm truy kích Bát tán. Bát tán khi lấy được mười mấy người tương trợ về sau, tốc độ chạy trốn nhanh hơn, trên đường đi dựa vào sứ thần quan đĩa, một đường tây trốn. Sau 5 ngày về sau, hắn rốt cục tiến nhập thổ cấp hồn cảnh nội. Chương 267, bản khả hãn là tìm tới hàng A. Chương 267, bản khả hãn là tìm tới hàng A. Bản khả hãn là đến đầu hàng, không phải đến bị gọn, mau tới người, nói cho đại đường quân, bản khả hãn đầu hàng. Phục Duẫn khả hãn vốn chính là tiến về Lương Châu thành, muốn cùng Thục Vương Lý Khắc đàm phán chính mình đầu hàng công việc, tiện thể làm cái đại đường tước vị, cũng coi là vì đời sau lưu ý đồ. Thật không nghĩ đến, hắn bước vào Hà Tây Tẩu Lang về sau, trước có lang, sau có hổ, đuổi theo hắn quan quát giết lung tung, cũng không cho hắn đầu hàng cơ hội. Hắn đã phái người đi đường quân bên ấy 3 lần, kết quả đều bị bắn giết. Đại đường quân đại tướng nói, muốn nói phán đi Trường An, nơi này là tiền tuyến, đánh trận chỗ. Báo, khả hãn, đường quân lại đánh tới. Phục Duẫn đặt mông ngồi dưới đất, sớm biết như vậy, hắn thì không tới đầu hàng, liền xem như nhường ngôi cho đệ đệ của hắn bất tán, hắn đều không muốn tới nơi này. Nhanh, nhanh truyền đại tướng tới gặp bản hãn. Thiên trụ vương đại tướng địa liên u, lần này vậy đi theo Phục Duẫn khả hãn tiến nhập Hà Tây Tẩu Lang. Hắn giờ phút này trong lòng cũng là hoảng được ép một cái, trước đây cho rằng Hà Tây không có bao nhiêu quân đội, có thể đổ chó hoang thuộc vương, tại tình báo phương diện lừa gạt bọn hắn. Sai Thiệu 3 vạn tinh nhuệ, Tần Quỳnh 3 vạn tinh nhuệ, Lý Đại Lượng 2 vạn tinh nhuệ, mẹ nó, thủ cấp hồn lúc này mới đem lại 5 vạn kỵ binh, này đều không đủ các ngươi gọn, lại còn theo Tiết Diên Thát cho mượn 2 vạn kỵ binh. Thì hỏi ngươi, có người khi dễ như vậy sao? Doa đến bọn hắn khả hãn, đã mấy lần không để ý các tướng sĩ uy hiếp, tự mình phái người đi hướng đại đường đầu hàng, kết quả phái đi sứ giả còn bị bắn giết. Lão phu tính sai, lần này thì không dám mạo hiểm bước vào Hà Tây. Nghe được khả hãn lại tại chiêu hắn, địa liên vu mệnh lệnh đại quân, tùy thời chờ lệnh, đừng đi quản cầu giống nhau Tiết Diên Đà kỵ binh, đến rồi liền khiến cho kình vào chỗ chết bắn. Phân phó tốt phòng thủ nhiệm vụ, địa liên vu trong lòng vừa tức vừa giận, đi theo như thế cái khả hãn, có thể thật là muốn cái mạng giả của hắn. Thái nhút nhát, thần gặp qua khả hãn. Đại tướng, tình huống bên ngoài như thế nào? Đường quân còn không chịu tiếp nhận chúng ta đầu hàng sao? Phục Duẫn thấy địa liên vu đại tướng đến, lập tức có trụ cột. Khả hãn, bây giờ chỉ có một con đường, đó chính là bên cạnh chiến bên cạnh đi về phía nam lui, theo Yên Chi Sơn phương hướng rút lui, sau đó phòng ngự, sao có thể đầu hàng đâu? Phục Duẫn bị đại tướng nói ngại quá, nhưng trong lòng càng tức giận hơn, đều là các ngươi bọn này gian định hại, nếu không bản khả hãn tuyệt đối là sẽ không hôn chứng thu, bản khả hãn đã sớm chạy trốn. Thủ cấp hồn trong lịch sử đã trải qua 3 lần diệt quốc, đều là bản khả hãn lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, cuối cùng còn không phải quật khởi. nhưng lần này lại là không có may mắn như thế. Đại tướng, kia vội vàng chạy a, chờ đến Phục Sĩ Thành, bản Hãn Phong ngươi nhất tự tịnh kiên vương. Địa Liên Vu liếc qua Hốt Hoàng Phục Duẫn, thầm nghĩ trong lòng, ngươi có thể dẹp đi, ngươi có quyền lợi gì sắc phong lão phu, tất cả thổ cốc hồn đều là thân vương định đoạt. Nhưng hắn cũng nghĩ chạy trở về, cho dù là bại, còn có thể hướng tây trốn, chạy trốn tới Thiện Thiện Thành đi, nếu không làm lại từ đầu. Khả Hãn yên tâm, tối nay chúng ta thừa dịp bóng đêm, lui tới rút lui. Tốt, tốt. Đại tướng khổ cực. Ngươi tới, đem bản Hãn mấy vị kia phi tử đưa cho đại tướng, buổi tối hảo hảo hầu hạ đại tướng. Địa Liên Vu khỏe miệng co giật, ta, mẹ nó, cũng đến lúc nào, ngươi còn cho lão phu ban thưởng nữ nhân, bình thường làm gì đi đâu. Nhưng cũng mồ hôi ban thưởng, hắn còn không thể không tiếp thụ. Trong đêm khó thoát, cuối cùng chạy trốn tới Yên Chi Sơn phụ cận, lại hướng nam chạy, qua mảnh này màu mỡ, để người thèm nhỏ nước dãi đại thảo nguyên, liền tiến vào thổ cốc hồn lãnh địa. Nơi này cây rong um tùm, là tự nhiên chất lượng tốt nông trường, nơi này đồng dạng là địa thế hiểm yếu, dị phong nổi lên, là cổ đại quân sự trọng địa, riêng có cam lệnh cổ họng danh xưng. Tiên tần thời kỳ, nơi này là Đại Nguyệt thị chuồng ngựa, Đại Nguyệt thị dựa vào nơi có phong thủy tốt, ở chỗ này lực lượng mới xuất hiện, thành lập Nguyệt thị quốc, khống chế Hà Tây Tẩu Lang. Thủy Hoàng đế nhất thống Trung Nguyên lục quốc, sửa trường thành, Bắc khu Hung nô, người Hung nô bị ép bất đắc dĩ, so sánh Đại Tần, Đại Nguyệt thị càng dễ bắt nạt hơn phụ, liền xuống tay với Đại Nguyệt thị. Nguyệt thị quốc bị Hung nô khi dễ không được, nâng bộ quốc di chuyển, một thằng chạy hướng tây, tại Tây vực thành lập Đại Nguyệt thị. Khối này nơi có phong thủy tốt, liền trở thành người Hung nô trong ngựa. Hán Vũ đế thời kỳ, phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, mang theo vạn kỵ ra lũ tây. Tại đây Yên Chi Sơn trạm thủ Hung nô 8000 kỵ, đem người Hung nô từ nơi này đuổi đi. Cho dù bọn hắn trước khi đi, vẫn như cũ khóc giống, vong ta Kỳ Liên Sơn, khiến cho ta lục xúc không sống đông đúc, mất ta Yên Chi Sơn, khiến cho ta phụ nữ vô nhan sắc. Có thể thấy được chỗ này quan trọng. Từ đây nơi này đã trở thành đại hán chủ ngựa, sau đó mặc kệ triều đại làm sao thay đổi, vương triều kẻ thống trị vẫn luôn nắm thật chặt khối này quân sự trọng địa. Cho dù là Bắc Tống loại kia quân sự nước yếu, thời kỳ cường thịnh, vậy cũng đúng gắt gao nắm chặt khối bảo địa này không buông tay. Lý Thế Dân phát động trận này diệt quốc chi chiến, cùng khối này trăm ngựa địa không thể tách rời. Tùy triều thời kỳ cuối, 18 lộ phản vương phản tùy, tùy triều chỉ có thể trở về rút quân, này Yên Chi Sơn chú quân đồng dạng rút lui trở về, tham kiến bình định nhiệm vụ. Mà cái này cho thủ cấp hồn thời cơ lợi dụng, Phục Duẫn chẳng những theo Đại Tuyết Sơn chạy về đến Phục Quốc, còn đem tùy triều trăm ngựa địa Yên Chi Sơn cho chiếm lĩnh. Lý Thế Dân phụ tử chiếm lĩnh quan về sau, tại quan trung quân sự căng thẳng tình huống dưới, vẫn như cũ điều động một vạn kỵ binh, xông lên nhìn Yên Chi Sơn, xua đuổi thủ cấp hồn người. Hai quân đã xảy ra đại chiến, thương vong thảm trọng, Lý Thế Dân phụ tử vì tranh đoạt Trung Nguyên Giang Sơn, cuối cùng chỉ có thể biển đồ khẩu làm danh giới, phía nam nhường thổ cấp hồn chăn thả. Và đại đường nhất thống Trung Nguyên về sau, thổ cấp hồn lại là quả quyết địa nhận sợ, thừa nhận chính mình nước phụ thuộc địa vị, đại đường cũng không tiện mở miệng muốn về phía nam nông trường. Cứ như vậy đã trở thành lịch sử còn sót lại vấn đề, nhưng Lý Thế Dân hiểu rõ, nơi này sớm muộn đại đường. Thổ cấp hồn đại quân, hơn 4 vạn kỵ binh, bên ngông quần quận địa xuôi nam, trên đường đi lại là không thấy một chăn thả dân du mục, càng là hơn không nhìn thấy một con chiến mã, bình thường lúc, nơi này chính là có thành bảy hơn vạn chiến mã ở chỗ này nuôi thả. Trời đã sáng, bốn phía tìm hiểu kỵ binh cũng quay về rồi. Có thể mang đến lại không phải một tin tức tốt, biển đô khẩu thất thủ, trấn thủ nhìn hơn một vạn đường quân, những thứ này đường quân mặc đủ loại, nhưng quả thực gấu hung hãn vô cùng, bọn hắn vừa mới đến biển đô khẩu, liền bị những người kia đuổi theo chạy. Cái gì? Còn có đạo sĩ hòa thượng? Bọn hắn? Là chuyện gì xảy ra? Thiên trụ vương Địa Liên Vu bối rối, đại đường quân chính quy chặn hắn, hắn nhịn, liền xem như đại đường chỗ quân chặn hắn, hắn vậy nhịn, có thể một đám hòa thượng đạo sĩ vậy chặn hắn, hắn nhịn không được. Chuyên bản tướng mệnh lệnh, xông phá cửa ải, giết chỉ riêng bọn họ. Một đám thế tục chi người bên ngoài lại cũng tới tham gia náo nhiệt, quả thực không tưởng nổi, hắn vậy căn bản không có đem những đạo sĩ này cùng hòa thượng để ở trong mắt. Vì tại thủ cấp hồn, hòa thượng địa vị tuy cao, nhưng đều là vô dụng nhất người, trên chiến trường trả lại là dựa vào bọn họ dũng sĩ. Báo, hậu phương 30 dặm phát hiện số lớn đường quân, bọn hắn đang theo nhìn chúng ta đánh tới. Báo, bên trái phát hiện tiết diên đà kỵ binh, còn có 10 dặm. Địa Liên Vu, Phục Duẫn sắc mặt trắng bệnh, lập tức liền muốn chạy trở về, này làm sao lại bị ngăn chặn? Cho người ta hy vọng, lại cho ngươi tuyệt vọng, này chỉ sợ mới là khó khăn nhất chịu, đồng dạng là tối tăm nữa. Đại tướng, nếu không, chúng ta nhìn về phía đi. Địa Liên Vu lập tức giận không kèm được, chúng ta muốn chết chiến, khả hãn ngươi vì sao muốn tan rã quân tâm? Ngươi rốt cục là thổ cấp hồn khả hãn, hay là đại đường phái tới gian tế? Khả hãn, mời nhận rõ hiện thực. Đại đường tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi ta chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Chuyên bản tướng mệnh lệnh, hộ tống khả hãn nên rời đi trước. Trái bộ đoàn hậu, phải bộ theo bản tướng tiến công biển đổ khẩu. Địa Liên Vu nói xong, liền ngay trước mặt Phục Duẫn, hơn 50 tuổi lão nhân, vẫn như cũng nhường thuộc hạ cho hắn mặc vào chiến giáp. Hôm nay không chiến, ngày mai muốn chiến cũng không có cơ hội. Chương 268, Lý Khát, đại chiến sắp hạ màn kết thúc. Chương 268, Lý Khát, đại chiến sắp hạ màn kết thúc. Mộ Dung thị các tổ tiên, theo Mạc Bắc một đường di chuyển, lại tới đây, ở chỗ này định cư sinh sôi mấy trăm năm, chưa bao giờ xuất hiện qua chưa chiến trước hàng tiền lệ. Ta người Khương đồng dạng không từng xuất hiện. Hôm nay, bản tướng xuất lĩnh thủ cấp hồn các dũng sĩ, vì chúng ta bộ lạc, vì chúng ta tộc nhân, chiến đấu. Chiến đấu, chiến đấu. Địa Liên Vu đối với bên người 12 vị chiến tướng, phát biểu ngâu hứng diễn thuyết, trong lúc nhất thời trước đây mất đi sĩ khí, lại quay về. Trái bộ 2 vạn đại quân thẳng đến Tiết Diên Đà phát cốt ca kỵ binh mà đi, bọn hắn lần này nhất định phải trước giết chết đầu này chó sủ. Trước đây hai bên đang tốt, cùng nhau đối phó đại đường, kết quả người ta trong nháy mắt liền ngã hướng về phía đại đường, còn thay đại đường tiến công bọn hắn. Lần tổn thất này đều là đầu này thảo nguyên cầu tạo thành. Địa liên vu xuất lĩnh hơn 23,000 kỵ binh, lao thẳng tới biển đô khẩu mà đến. Biển đô khẩu nhất định phải cầm xuống, mới có thể trốn về đại bản doanh phục sĩ thành. Biển đô khẩu thất thủ, phục sĩ thành vậy khoảng cách thất thủ không xa, đây là thổ quốc hồn phía bắc quan trọng môn hộ. Biển đô khẩu có hai tòa quan hải, một tòa là tùy triều lúc xây dựng, đại đường lần nữa sửa chữa lại gia cố. Biên giới tây nam một tòa là thổ quốc hồn xây dựng, lúc này hai tòa quan hải đều bị đại đường bên này cho khống chế. Quan hải thổ lâu trên, Ngọc Dương Tử cùng lão thiền sư ngồi uống trà. Dưới thành là 7,000-8,000 kỵ binh, lần này thuộc vương là thật hào phóng, đoạt lấy đối phương quan hải về sau, đem đối phương chuẩn ngựa trở thành hư không, cuối cùng còn cho bọn hắn những người này trang bị chiến mã cùng tiên tiến vũ khí. Chẳng qua nhìn dưới cổng thành kỵ binh, có chút chói mắt, không chính hiệu là thực sự không chính hiệu, đủ loại mặc, có tăng y, có đạo bào, còn có dạng lờ áo gia tử, đồng dạng có người làm cùng nô lệ. Này một nhóm người là thuộc vương tạm thời tại Lương Châu thành bọc đủ, tổng cộng hơn 1 vạn. Hòa thượng hơn 2000 người, bao gồm người ta tại Lương Châu thành hòa thượng, đạo sĩ hơn 4000 người, còn lại là thương nhân nhóm phái tới hộ vệ, trong đó có đã làm phản rồi Lư Đại Lâm kia 2000 người. Những người này ở đây phục dẫn thân trinh bước vào Hà Tây lúc, xuyên qua Kỳ Liên Sơn, một đường phi nước đại 6 ngày, lúc này mới đến biển Đô Khẩu. Chờ bọn hắn đến biển Đô Khẩu lúc, thuộc vương người đã cầm xuống đối phương quan hải, nên ngang rời đi. Cứ nghe đối thủ là Thiên Trụ Vương, lão gia hỏa này là lão âm nhân, không nghĩ tới lần này bị vương gia an toán, quả nhiên là nhân quả báo ứng. Lão thiền sư uống một ngụm trà, nhìn phía Bắc Minh Mông Thảo Nguyên cười nói: "Huệ nhân thiền sư, ngươi nhưng có đối địch kế sách, rốt cuộc chúng ta chỉ có 1 vạn người, đối phương thế nhưng 5 vạn đại quân, lại đều là kỵ binh. Pháp sư Thanh Dương Tử, tố vấn ngài am hiểu binh pháp, không bằng thảo luận ngươi ý nghĩ, lao nạp lại là ở phương diện này không am hiểu." Ngọc Dương Tử làm cái đạo gia lễ, đứng lên cười nói: "Tiểu thiên sư mệnh chúng ta tử thủ quan hải, mà Thiên Trụ Vương khẳng định cũng nghĩ xông phá quan hải, chạy trở về phục sĩ thành, một trận đại chiến là không cách nào tránh khỏi. Chỉ là chúng ta bất tiện kỵ binh xung phong chiến, am hiểu là bộ chiến, không bằng đem còn lại người thả ra, để bọn hắn vì trăm người là tiểu đội, như là chó săn vây công châu rừng bình thường, bốn phía cắn xé hắn chúng quanh. Nhường chúng ta 2000 người, trấn thủ quan hải, chờ bọn hắn tiến công quan hải lúc, tại đây quan hải thượng cận thân chiến đấu. Đợi đến tối, chúng ta 2 nhà điều động tiểu đội, ám sát đối phương nhân vật đầu não. Vương gia cho chúng ta một ít trấn quốc thần khí, có thể năng lực trong nháy mắt đưa bọn hắn lên trời." Lão thiền sư hai mắt tỏa sáng: "A Di Đà Phật, pháp sư Ngọc Dương Tử Diệu a. Tốt, ta đạo gia trấn thủ biên giới tây nam quan hải, ngươi Phật gia trấn thủ tòa này quan hải. Các đạo hữu, rút lui." Ngọc Dương Tử đứng dậy, mang theo đạo nhân nhóm, liền rời đi tòa này quan hải, tiến về tây nam thổ cấp hồn quan hải. "Lão thiền sư, lão nạp nguyện rủa, các ngươi sau đó 18 tầng địa ngục." "A Di Đà Phật, hạnh dự, ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục, ai bảo vương gia là người ta tiểu thiên sư đâu?" "Các đạo hữu." "Hừ, ngã Phật từ bi, Phật gia đệ tử nghe lệnh, tử thủ tòa này quan hải, không thể để cho một xuất sinh chạy tới, toàn bộ siêu độ. Chủ trì, nơi này nguy hiểm, ngài vẫn là đi hậu phương địa phương an toàn đi." "Lão nạp, thề sống chết cùng người khác giáo đồ đứng chung một chỗ." Cuối cùng, Thiên Trụ Vương địa liên vu xuất lĩnh 2 vạn đại quân, hộ lấy bọn hắn nhà khả hãn, đi tới khoảng cách quan hải 2 dặm địa chỗ. Thấy thổ thành thượng lít nha lít nhít đều là người, vốn là xây dựng phòng ngự đường nhân, không ngờ rằng bây giờ lại đã trở thành bọn hắn quỷ môn quan. Địa liên vu tự thân lên trước mắng trận: "Lão hòa thượng, ta địa liên vu cùng ngươi không oán không cừu, vì sao chặn ta đi đường?" Lão thiền sư mở mắt ra, hỏi: "Ai mắng chửi người tương đối lợi hại, đi mắng hắn, không thể để cho bọn hắn chiếm tiện nghi à?" Bên trong một cái mập hòa thượng lập tức nhận mệnh lệnh đi nói móc người. Có thể đang lẫn nhau mắng lúc, đột nhiên xa xa từ trước đến giờ mấy trăm kỵ binh, đối với nhìn kỵ binh của bọn hắn, chính là một con toi mũi tên. Tiếp lấy những người kia quay đầu ngựa lại, vắt chân lên cổ mà chạy. Mười mấy cái người đột quyết không may địa nuốt hận ngã xuống đất. "Địa liên vu, đừng đuổi." Địa liên vu thấy bọn hắn người đuổi theo, đội vàng ra lệnh: "Đây là lao hòa thượng cả bấy, chờ bọn hắn đuổi theo, khẳng định thì không về được." "Công thành." Toàn này thổ thành địa thế hiểm yếu, muốn lách qua đạo này thổ thành, lại muốn chạy trăm dặm địa, theo bên ấy chạy trở về, càng thêm gian nan. Cái này có thể chỗ chật hẹp, không thể 2 vạn người cùng tiến lên, 1 vạn người công kích cũng lộ vẻ chân trúc, cũng đúng thế thật lao thiền sư vui lòng trấn thủ nơi này nguyên nhân. Nếu không đã sớm không làm. Đạo gia bên ấy mặc dù tại biên giới tây nam, tại bọn họ hậu phương, nhưng bên kia không tốt thủ, địa thế vô cùng bằng phẳng rộng lớn, một sáng thổ cấp hồn đại quân sông đi vào, chỉ có thể tử chiến. Thổ cấp hồn kỵ binh bọn tới thổ dưới cổng thành, chỉ có thể xuống ngựa, bắt đầu leo lên thành lâu. Thật không dễ dàng bò lên một, kết quả đối mặt lại là võ nghệ bất phàm tăng binh, mặc dù cũng là hòa thượng, nhưng giết người lại là không mấy mắt. Vòng thứ nhất tiến công, cuối cùng đều là thất bại. Địa liên vu trận tròn mắt, hiện tại đại đường hòa thượng cũng mạnh mẽ như vậy sao? Thế là hắn lại phái người lách qua Bắc Quan Hải, tiến công Nam Quan Hải, hắn lại trận tròn mắt, bọn này đạo nhân càng không tốt gây. Nhưng mà mặt phía Bắc lại truyền tới tin dữ, trái bộ 2 vạn kỵ binh, tại cùng tiết diên đà kỵ binh 2 lần công kích chiến hậu, lại bị đại đường 3 vạn đại quân bao vây. Mà mặt Đông Bắc lại xuất hiện một chi 5000 người kỵ binh, xông về bọn hắn. Toàn lực tiến công Quan Hải, bất chấp đại giới. Địa liên vu nổi giận, hạ cá chết lưới rách mệnh lệnh. Thủ cấp hồn người không muốn sống bắt đầu xung kích 2 tòa quan hải. Lão thiền sư cùng Ngọc Dương Tử cũng trợn tròn mắt, này địa liên vu đầu này lão cậu là điên rồi sao? Huyết chiến, chỉ có thể huyết chiến. Lão thiền sư cũng cầm lên đồ đao, sau đó bị người mang lấy chạy tới hậu phương, lão đạo nhân Ngọc Dương Tử ngược lại là tóm lấy hoành đao, đại sát tứ phương. Ban đêm giáng lâm, giáng chiều nhuộm đỏ mảnh này xanh biết thảo nguyên, Phục Duẫn Khả Hãn bị người vây quanh ở một ngọn núi sườn núi thượng run lẩy bẩy. Thiên Trụ Vương thừa dịp loạn chạy trốn. Trước đây 2 vạn người thương vong hơn phân nửa, còn lại ngay tại chỗ đầu hàng, tiến công quan ải hơn 2 vạn thổ cốc hồn người, bị giết chỉ còn lại có hơn 6 ngàn. Thấy đại tướng Địa Liên Vũ chạy, bọn hắn Khả Hãn cũng không biết chạy đi chỗ nào chết, chỉ có thể xuống ngựa đầu hàng. Cao nguyên trạng vạng tối thật lạnh, Lý Khắc đứng ở Phục Sĩ Thành xa xa, nắm thật chặt trang phục, đối với Yến Vân Đại cùng Lý Bình Đao hạ quân lệnh. Tập kích bất ngờ Phục Sĩ Thành, khống chế Mộ Dung gia tộc quan trọng nhân viên. Trận đại chiến này, vậy sắp hạ màn kết thúc. Chương 269, nữ nhân ra nhà, cút đi. Chương 269, nữ nhân ra nhà, cút đi. Tháng 6 trên thảo nguyên, khắp nơi tràn ngập cỏ xanh sen lẫn phân châu hương vị. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, lại đều là phong cảnh. Phục Sĩ Thành, thủ cấp hồn vương đỉnh, giờ phút này sừng sững tại Thanh Hải Hồ bên hồ, ở dưới ánh tà dương, giống như kéo dài ảnh tử, có vẻ cô tịch cùng cô đơn, như là một vị gần đất xa trời lão nhân, kéo dài hơi tàn còn sống. Lý Khắc dưới chân, chính là mênh mông bát ngát đại thảo nguyên. Dưới trời chiều gió nhẹ, thổi lất phất cái kia hơi có vẻ tang thương gò má, đầy khắp núi đồi đồng cỏ bên trên, tô điểm màu trắng dê bò cùng kia nhiều đám đóa hoa vàng. Sau lưng Lý Khắc, đứng hơn 300 kỵ. Chiến mã lẳng lặng địa đứng sừng sững lấy, ngẫu nhiên đánh một phát ra tiếng phì phì trong núi, trên chiến mã kỵ binh, vũ trang đến tận răng, tản ra lạnh lẽo hàn khí, để người không dám tới gần. Thảo nguyên cuối cùng, xuất hiện một chấm đen nhỏ, chậm rãi phóng đại, biến thành một nữ tử cưỡi lấy một con chiến mã, phi tốc chạy tới. "Thiếu chủ, là sư phụ trở về." Mai Nương vội vàng nói. Tị Xà tung người xuống ngựa, cấp tốc đi vào Lý Khắc bên cạnh, không người nói, "Bẩm thiếu chủ, Phục Sĩ Thành tình huống đã đánh tra rõ ràng, đây là Phục Sĩ Thành tỉ mỉ xác thực tình báo." Tị Xà từ bên hông lấy ra một tờ quyển gia cửu, lập tức trên đồng cỏ trải rộng ra, địa đồ vẽ vô cùng biết ngoáy, rất hiển nhiên là tại dưới tình thế cấp bách qua loa vẽ ra tới. Phục Sĩ Thành chia làm nội thành cùng bên ngoài quách, nội thành do đắp đất đúc thành, tường cơ rộng 5 trượng dư, cao chừng 4 trượng, chỉ có một cửa cung, mặt hướng khố khố nặng nhĩ hải. Ngoại thành quách 3 mặt có tường thành, do đá sỏi dựng thành, tường cao 2 trượng, mặt phía bắc là Thái Tế Hà, chỉnh thể chiếm diện tích ước là hơn 200 mẫu. Thành nội ở lại phần lớn là Mộ Dung thị quý tộc cùng bộ phận đảng hạ người sang tộc. Theo ám ảnh tìm hiểu tình báo, từ Phục Duẫn thân chinh về sau, thành nội tất cả sự vật do Phục Duẫn hoàng hậu quyết đoán cùng Địa Liên Vu chi tử Địa Liên Hiệt quyết đoán, Phục Duẫn trưởng tử Mộ Dung Thuận bị cầm tù tại hoàng cung. Mà hoàng hậu cùng Địa Liên Vu cũng không có ở tại Phục Sĩ Thành, đi hướng không rõ. Bất quá, Phục Sĩ Thành thủ vệ cũng không xâm nghiêm, lúc ban ngày còn cho phép quý tộc cùng thương nhân ra vào. Thành nội tất cả như thường lệ, cũng không có loạn tượng. Ám ảnh thành viên 108 người đã tiềm phục tại tương ứng vị trí, chỉ chờ thiếu chủ ra lệnh một tiếng, có khống chế nhân vật trọng yếu. Lý Khắc nhíu mày, nhìn tới Phục Duẫn vị hoàng hậu này không đơn giản, có lẽ là nàng nghe nói tin tức gì ẩn nấp rồi, nhất định phải bắt lấy vị hoàng hậu này. Bạch Diện Thư Sinh nằm rạp trên mặt đất, nhìn hồi lâu, ngẩng đầu lên nói, "Điện hạ, thuộc hạ cho rằng Phục Duẫn hoàng hậu không trong cung, có thể cũng không phải biết được chúng ta tập kích thông tin." "Làm sao giảng?" "Điện hạ, thần đi tới cái này Hà Tây, liền nghe địa phương có câu tục ngữ, tuy có thành quách mà không cư, hàng chỗ không lư, theo cây rong chăn nuôi đây là Mộ Dung thị tập tụ. Thuộc hạ suy đoán, hoàng hậu hẳn là đi nàng thân cận nhất nào đó bộ lạc, như thế cũng là không cần chúng ta tốn công tốn sức đi vào trong thành mạo hiểm." Tị Xà nghe nói hai người nói chuyện, lập tức nghĩ tới trong tình báo lời nói, nói, "Thiếu chủ, ám ảnh người từng nói, Phục Duẫn thân chinh về sau, có lớn phê đội xe ra khỏi thành, dọc theo Thái Tế Hà thượng nguồn mà đi, nghe nói là đi hướng Thảo Nguyên thần linh cầu nguyện, lần này đại chiến có thể thắng lợi." Lý Khắc ánh mắt sáng tỏ, không thể nghi ngờ, này nương môn có thể thật sự đi dòng sông thượng nguồn cùng tế đi. Dòng sông đối với dân du mục mà nói, đó chính là huyết dịch, mà Thái Tế Hà càng là hơn dưỡng dục Mộ Dung thị, tại Mộ Dung thị trong lòng, đó chính là thần linh. "Ha ha ha, tối nay bắt sống Phục Duẫn nhà lão nương môn, ngày mai đi chịu chết ngoài thành tiêu cửa." Tị Xà lập tức báo tin ám ảnh người, để bọn hắn chờ lệnh, và bản vương bắt sống Phục Duẫn nhà lão nương môn thì để bọn hắn độc thủ, giết thành nội quan trọng Mộ Dung thị quý tộc. Lưu lấy bọn hắn cũng vô dụng, chỉ có giết bọn hắn mới có càng thêm chung với đại đường quý tộc sinh ra. Tị Xà nhận mệnh lệnh mà đi. Lý Khắc mang theo hơn 350 tinh nhuệ kỵ binh, dọc theo Thái Tế Hà liền đi ngược dòng nước. Nay trên đại thảo nguyên, không hề giống Trung Nguyên, khắp nơi đều thiết cửa ải, nơi này thường thấy nhất chính là từng đống lều vải. Mà những thứ này dân du mục sớm đã nhìn quen kỵ binh tại trên thảo nguyên qua lại dày vò, căn bản thì nghĩ không ra đây là đại đường kỵ binh. Cho dù là bọn họ nghĩ tới rồi, cũng chỉ có một con đường chết. Lý Khắc đám người dọc theo dòng sông đi rồi một đêm, tại bình minh lúc, cuối cùng nhìn thấy một bên cạnh hồ một bên, thu xếp nhìn mấy trăm lều vải, bốn phía đều là canh gác kỵ binh. Trải qua quan sát, nơi này đóng giữ nhìn hơn 3000 người, trong đó đại đa số đều là thổ cấp hồn văn thần các quý, năng lực chiến đấu nhân viên không đủ 2500. "Thiếu chủ, giết đi, 3000 người mà thôi." Tiến Vân Đại liếc qua không hề phòng bị thổ cấp hồn doanh trướng, nhếch miệng cười nói, giống như trước mắt chính là trên thất thịt cá. Nhớ năm đó, hắn cùng các thúc bá tại khu vực Ú Yến kháng địch người đột quyết lúc, người đột quyết kỵ binh xôi nam cướp sạch 1500 người không lớn thôn trang, cướp bóc giết, không có một cái nào còn sống. Vì trả thù, Tiến Vân thập bát kỵ thủ lĩnh hạ lệnh, ăn miếng trả miếng. Vào lúc ban đêm, bọn hắn vọt vào 1-3000 người bộ lạc, giết 2 canh giờ, chờ bọn hắn đi ra lúc, tất cả bộ lạc không có một cái nào người sống sót. Mà cái đó bộ lạc chính là cướp sạch thôn nhóm người kia, chỉ là khinh tráng kỵ binh thì có hơn 1000 người. Theo kia lần về sau, Tiến Vân thập bát kỵ thanh danh cũng liền truyền ra, Sau đó bọn hắn càng là hơn xâm nhập thảo nguyên, ngàn dặm truy kích người đột quyết kỵ binh, người đột quyết nghe được bọn hắn tới, nhanh chân liền chạy. Mà trước mắt này 3000 người, vì hắn nhìn tới, căn bản thì không đủ gây sợ, bọn hắn hôm nay thế nhưng vũ trang đến tận răng, liền xem như bọn hắn 17 người xông đi bảo, cũng có thể giết cái bảy vào bảy ra. Lý Bình Đao nắm chặt bên hông vác lấy hoành đao, Yến Vân Đại nhóm người này, bình thường quá phết lối, mỗi lần làm nhiệm vụ, bọn hắn cũng không là đối thủ, ngay cả bình thường thi đấu, vậy không phải là đối thủ. Nhưng bọn hắn mới là quân chính quy, hơn nữa còn là theo mấy chục vạn đại quân bên trong, tuyển ra người nổi bật. Điện hạ, mặt tướng vậy cho rằng, không đủ gây sợ, có thể cầm xuống. Hắn xuất lĩnh cái này trăm người, mỗi cá nhân vũ dung hơn người, trải qua những năm này rèn luyện, có thể nói ăn ý đến cực hạn, 3000 người mà thôi, huống chi bọn hắn không có chút nào phòng bị. Chi này quân, làm năm bệ hạ thành lập sơ kỳ, bọn hắn thì đã từng chấp hành qua một lần nhiệm vụ, giết sạch rồi 1000 phản quân, mà kia 1000 người đều là tinh nhuệ. Thiếu niên doanh các thiếu niên, đồng dạng là vẻ mặt hưng phấn, bọn hắn cùng nhau đi tới, đã gặp máu, vậy cùng thủ cấp hồn kỵ binh giao thủ không xuống 10 lần. Bọn hắn vậy cảm giác, có thể cùng ở tiền bối nhóm phía sau, nhặt nhạnh chỗ tốt. Lý Khắc nhìn bên cạnh mọi người, gật đầu, đồng ý lần này tiến công. Không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng. Chiến sĩ ưu tú đều là theo trong núi thây biển máu đi ra, nhà ấm bên trong là bồi không nuôi ra được đến có thể đảm nhận chức trách lớn nhân tài. Tử vong tất nhiên đáng sợ, nhưng lý luận xuống người càng thêm đáng sợ. Bên ta đảm nhiệm chủ lực, theo chính diện tiến công. Lý Bình Đao đầu trước khi nói ra. Tiến Vân Đại cười cười, hắn ngược lại là vậy muốn nhìn một chút, Lý Thế Dân tuyển chọn tỉ mỉ ra tới người, chiến lược đến tột cùng làm sao. Chúng ta theo cánh trái trung sát. Tiếp lấy Yến Vân Đại nhìn về phía thiếu niên doanh, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chia làm 3 đội, 50 người một đội, do đội trưởng xuất lĩnh, đội trưởng bỏ mình, do phó đội trưởng chỉ huy. Đội thứ nhất đi theo tại bên ta phía sau, đội thứ hai đi theo sau lưng Lý thống lĩnh, đội thứ ba. Lý Khắc cười nói, đội thứ ba do bản vương thống lĩnh, tăng thêm cái này trăm kỵ binh, theo cánh phải công kích. Thiếu chủ, ta bên trên. Mai Nương tiến lên một bước, không người chờ lệnh. Nữ nhân ra nhà, cút đi. Chương 271, cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, thì xem ai càng vô sỉ. Chương 271, cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, thì xem ai càng vô sỉ. Hoàng hậu nghe được câu này, không còn nghi ngờ gì nữa, có chút không có vững vàng, không khỏi lui về sau một bước. Đường, Lý Thế Dân con thứ ba, chính là trong truyền thuyết cái đó Hoạt Diêm Vương. Quả nhiên là Hoạt Diêm Vương, mang theo hơn 300 người, liền dám bước vào thủ quốc hồn phúc điện. Thủ vương, bản cung muốn cùng ngươi đàm phán. Đàm cái dám, bắt lại. Bản vương rất bận rộn, làm sao có thời giờ nghe ngươi mỏ mẫm dày vò khốn khổ. Ngươi dám? Dù nói thế nào, bản cung cũng là nhất quốc chi hậu, há có thể để ngươi như thế khi nhục. Ta thủ cấp hồn là đại đường nước phụ thuộc, đại đường danh xưng lễ nghi chỉ bằng, đại đường bệ hạ tự xưng thiên khả hãn, lẽ nào là cái này đại đường phong cách làm việc sao? Lý Khắc quay người thâm trầm cười nói, giết mấy người trợ trợ hứng, bản vương cùng nàng thật tốt nói một chút cái gì gọi là lễ nghi chỉ bằng. Phốc phốc, phốc phốc. Vô số mũi tên trong nháy mắt bắn về phía bên cạnh hoàng hậu đại hán, mười mấy người đại hán, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Cái này khiến hoàng hậu lòng như lao cắt. Tiếp theo, Lý Khắc người đem mũi tên nhắm ngay văn thần cùng các quý tộc, trong lòng bọn họ cũng luống cuống. Ai cũng có thể mắng đại đường, duy chỉ có ngươi thổ cấp hồn không thể, vì đại đường vì ngươi thổ cấp hồn nỗ lực qua, mà thổ cấp hồn lại là hai mặt, đau nhức đại đường trái tim. Bản vương hận nhất kẻ phản bội, thổ cấp hồn phản bội đại đường thì phải bỏ ra cái giá tương ứng, kia đại giới chính là diệt quốc. Ngươi một tiểu thiếp, dựa vào cái gì cùng bản vương đàm? Lời nói thật nói với ngươi, nếu không phải ngươi còn có giá trị lợi dụng, hồ này bên cạnh phong cảnh rất đẹp, vô cùng thích hợp ngươi vĩnh cửu ở lại. Hoàng hậu sắc mặt một mảnh trắng bệnh, lần nữa trầm mặt lại. Ngay lúc này, Thiên Trụ Vương chi tử Địa Liên Hiệt đột nhiên đem kệ đao tại hoàng hậu trên cổ, quắc, lui lại, cũng lui lại, bằng không hôm nay, ta nguyện ý cùng nàng cùng nhau chết ở chỗ này, đường nhân vĩnh viễn cũng đừng muốn lợi dụng hoàng hậu làm văn chương. Lý Khắc, đem nhà mình hoàng hậu làm con tin. Ngươi là lão tử gặp qua vô cùng tàn nhẫn nhất người. Địa Liên Hiệt, ngươi làm gì? Hoàng hậu cũng bị giật mình, thằng ngu này, trước đây lão nương còn có thể sống, ngươi đây không phải là muốn lão nương chết ở chỗ này. Hoàng hậu, bọn hắn muốn sử dụng ngươi, tiến công Phục Sĩ Thành, thần không thể để cho bọn hắn làm như thế. Hôm nay, ngươi chỉ có lấy cái chết tuất quốc, thần vậy chết cũng không tiếc. Hoàng hậu, văn thần cùng các văn quý cũng đều trợn tròn mắt. Địa Liên Hiệt, ngươi đây là cái gì câu đố chi làm việc? Con mẹ nó ngươi đi cưỡng ép thuộc vương Lý Khắc à, nói như vậy, chúng ta đều có thể công việc. Lý Khắc nhìn đối phương hỗn loạn cảnh tượng, hai mắt tỏa sáng, đang lo làm sao ly gián địa ngay cả gia tộc và Mộ Dung gia tộc quan hệ trong đó đâu, không nghĩ tới tiểu tử này lập tức liền nhảy ra ngoài. So với tóm lấy hoàng hậu, áp chế Phục Sĩ Thành, để bọn hắn mở cửa thành ra đầu hàng, ly gián Mộ Dung gia tộc cùng Địa Liên nhà tộc, dường như càng có tỷ lệ giá. Đại đường liền xem như cầm xuống thổ cấp hồn, nhưng Mộ Dung gia chủ hòa địa ngay cả gia tộc thế lực, lại là không thể lập tức tiêu trừ, nhưng nếu để cho hai nhà này tự sinh ra ngăn cách, vậy liền náo nhiệt. Cứ nghe, thổ cấp hồn tiện tiện vương, chính là cái này hoàng hậu cùng bác tán con ruột, mẹ hắn bị Địa Liên Hiệt giết chết, hắn sẽ làm thế nào? Địa Liên Hiệt, ngươi muốn làm gì? Lý Khắc giận dữ, quát lớn. Nhường ngươi người thối lui, nếu không ta một đao giết hoàng hậu, chúng ta ai cũng đừng hòng đạt được nàng. Chết hoàng hậu, trả về ta thổ cấp hồn an bình, ta cảm thấy tính ra. Lý Khắc nhảy xuống chiến mã, cười nói, bản vương đánh cược với ngươi, ngươi không dám giết hoàng hậu, mọi người làm chứng. Lý Khắc cầm trong tay hoành đao, từng bước một đi về phía Địa Liên Hiệt. Địa Liên Hiệt luống cuống, tóm lấy hoàng hậu cổ áo, lui về sau, ngươi đừng tới đây, đến ta liền giết nàng. Văn thần cùng quý tộc gầm thét, Địa Liên Hiệt, ngươi cái này phản tặc, ngươi dám sát hoàng về sau, đây là đại nghịch bất đạo. Địa Liên Hiệt, mời bình tĩnh, đừng làm chuyện điên rồ. Lý Khắc càng ngày càng gần, 7-8 cái đi theo Địa Liên Hiệt người tiến lên ngăn tại Lý Khắc trước người. Lý Khắc trực tiếp vung gậy trường đao, một cái tiếp theo một cái, trong nháy mắt dây mất 7-8 cái trắng hán, toàn bộ là một đao phong hầu. Tất cả mọi người ở đây cũng hít sâu một hơi, không ngờ rằng đại đường tam hoàng tử đã vậy còn quá lợi hại, cho dù là Yến Vân Đại, Lý Bình Đao đám người cũng là khỏe miệng co giật một chút. Này mấy đao liền thành một khối, lực lượng khống chế vừa đúng, liền xem như bọn hắn tự mình ra tay, chỉ sợ cũng làm không được tiêu sái như vậy. Hoàng hậu hai mắt híp lại, trong lòng càng là hơn rung động, nguyên lai đại đường tam hoàng tử như thế cường hãn, chẳng thể trách mang theo hơn 300 người, liền dám bước vào thổ cấp hồn phúc điện. Nhìn tới, thổ cấp hồn lần này là hai kiếp khó thoát. Buông ra bản cung đi, bản cung muốn chết có chút tôn nghiêm. Không thể nào. Phải chết, ta cùng ngươi chết cùng một chỗ, vì khả hãn cùng phụ thân không thụ địch người cản trở, ta nguyện ý cùng ngươi cùng chết. Phốc phốc. Tất cả mọi người trong lòng giật mình, gọi thẳng không thể nào. Lý Khắc vậy ngây dại. Không hổ là quậy tung thổ cấp hồn quyền thế lớn nhất hai nam nhân nữ nhân. Thời khắc này hoàng hậu chỉnh lý một chút áo bào, sắc mặt vẫn như cũ rất là bình tĩnh, đem quỳ trên mặt đất, che lấy cổ Địa Liên Vũ Hiệt, một cước giẫm ngã trên mặt đất. Ngươi không nên như thế ngu, nếu không phải nể tình phụ thân ngươi phân thượng, bản cung đã sớm nhất đao chạm giết ngươi, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Địa Liên Hiệt nằm mơ vậy không ngờ rằng, rõ ràng là hắn bắt hoàng hậu, cuối cùng hoàng hậu lại là một đao giết hắn, quá nhanh, hắn cũng chưa kịp phản ứng, đao trong tay của hắn thì sờ soạng hắn cổ của mình. Tiếp theo, nàng Vũ Mị cười nói, "Thủ vương, bản cung vốn cho rằng lần này hội ngã quỵ Lý Tịnh trong tay, không ngờ rằng lại là ngã quỵ trong tay của ngươi. So sánh chồng đến Lý Tịnh lao thất phu kia trong tay, bản cung hay là rất tình nguyện chồng đến trong tay của ngươi. Bản cung đầu hàng." Lý Khắc nhìn tới ngươi cùng Lý Tịnh tướng quân trong lúc đó còn có ân oán cá nhân. "Ha ha ha, không thôi, chuyện cũ năm xưa thôi. Hoàng hậu, xin lỗi, tất nhiên đầu hàng nên có một đầu hàng dáng vẻ, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống đi, bản vương đáp ứng ngươi, tất cả mọi người có thể còn sống." Hoàng hậu còn chưa lên tiếng, văn thần cùng các quý tộc bạch địa một chút, vũ khí toàn bộ rơi xuống đất. Hoàng hậu thở dài, vươn hai tay cột lên. Thiếu niên doanh các thiếu niên lập tức nhảy xuống chiến mã, trốn ra vòng tay màu bạc, thạch địa một chút thì còn lại. Hoàng hậu thử mấy lần lại tranh không ra, mà hai chân của nàng cũng bị còn lại. "Thủ vương, ngươi..." Văn thần cùng các vân quý tại còn lại trong nháy mắt đó thì bị hung hăng phóng tới trên mặt đất. Lý Khắc quay người lạnh nhạt nói, "Lý Tịnh là bản vương nhạc phụ, cái này ngươi không biết sao?" "Ha ha ha, toàn bộ mang đi, ngươi bà lão này nhóm cùng bản vương đùa giỡn con vặt, ngươi võ công nơi này lợi hại, vạn khẽ rửa gần bản vương, đem bản vương cho một đao chặt, bản vương tìm ai khóc đi." "Vô sỉ." "Ha ha ha." Văn thần cùng các vân quý dùng dây thừng xuyên mấy xuyên phục dẫn hoàng hậu, bị người vẫn ở trên xe ngựa, đại bộ đội thì xuất phát. Lần này là tiến về Phục Sĩ thành, dùng hoàng hậu cùng các vân quý gõ mở cửa thành, nhường thành nội từ bỏ chống lại, ra khỏi thành chói tay quỳ hàng. Chương 272, Thủ vương, Ngưu bà bá, bản vương tới cứu ngươi rồi. 1. Chương 272, Thủ vương, Ngưu bà bá, bản vương tới cứu ngươi rồi. 1. Ngay tại Thủ vương mang theo thổ cấp hồn hoàng hậu và văn thần các quý tộc hướng phía Phục Sĩ thành mà đến lúc, Ngưu Tiến Đạt mang theo hơn 40 người thường binh, ngàn dặm tập kích bất ngờ, cuối cùng qua 5 quan chém 6 tướng, còn lại 20 người đã tới bên bờ Thanh Hải Hồ. Nhưng bọn hắn ngước nhìn cao tới 3 trượng thành trì, trong lòng mê mang. Phục Sĩ thành chỉ có một cửa thành, cổng thành còn có một cái ứng thành, công thành cũng đừng nghĩ. Cho dù hắn trời sinh thần lực, là trăm trận chiến tướng quân, vậy không đánh vào được. "Tướng quân, các minh đệ tìm hiểu quay về." Phục Sĩ thành mặt phía bắc không có tường thành, dựa vào một con sông, nước sông rất lớn rất sâu, không cách nào lội qua đi. Địa phương còn lại, tường thành rất cao, tới gần thành trì mặt đất vô cùng cứng rắn, cũng vô pháp đào địa đạo vào trong. Nưu Tiến Đạt trầm tư hồi lâu. Việc này vẫn đúng là không dễ chơi, đều là Bắc Phương vịt lên cạn, vào trong nước chỉ sợ cũng bị chết đuối, với lại bọn hắn cũng tại Phục Sĩ thành phía nam, muốn đi phía bắc, trước được chuyến đến Hà đối diện, lại từ Hà đối diện lội qua Hà, mới có thể tiến nhập thành trì. Muốn vây quanh Hà đối diện, còn phải lượn quanh Tây Hải một vòng, hoặc là theo mặt phía bắc nước sông cạn chỗ quá khứ. Nay vừa đến vừa đi, thì phải vài ngày, hắn bà không ở lỡ như bị thổ cấp hồn tóc người hiện, bọn hắn này hơn 20 người, chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. "Các ngươi ai biết nói thổ cấp hồn lời nói?" Mọi người nhìn nhau, cuối cùng có người nói ra, "Ta biết một chút, nhưng không nhiều." "Đủ rồi, đi, cùng ta đi đoạt mấy bộ quần áo." "Mọi người, ha ha ha, lão tử trong tay thế nhưng có đồ vật tùy thân của thân vương bắt tán, vào thành còn không đơn giản." Sau nửa canh giờ, Nưu Tiến Đạt và 20 người đã mặc vào thổ cấp hồn người trang phục, lại cầm quần áo xé thành sập sệ, còn cần tơ máu nhiễm một chút. Nưu Tiến Đạt và hơn 20 người cưỡi lấy chiến mã, phi tốc chạy về phía Phục Sĩ thành. Sẽ nói thổ cấp hồn lời nói chiến sĩ, trên đường đi thì hô to, "Cấp báo, cấp báo, thân vương quay về." Mọi người một hơi vọt tới dưới thành, lại không có bất kỳ người nào ngăn cản, đồng thời còn vì Nưu Tiến Đạt đám người nhường đường ra. Bất quá, trước cửa thành vẫn là bị ngăn lại. "Người đến người nào?" Xương tiên ra, trường thương cùng loan đao, trong nháy mắt thì nhắm ngay Nưu Tiến Đạt đám người. Nưu Tiến Đạt nhảy xuống chiến mã, vung lên bàn tay, thì là đúng cái đó hống binh sĩ hai bàn tay. Người lính kia đều bị đánh cho hồ đồ. Tiếp lấy Nưu Tiến Đạt trường lớn Nưu Nhãn, lấy ra dao găm tùy thân của Bắc Tán, còn có một miếng ngọc bội. "Sẽ nói thủ cấp hồn lời nói binh sĩ nói, chúng ta là thân vương người hầu." Cái đó bị đánh cho choáng váng người, nghe nói là thân vương Bắc Tán người hầu, liền vội vàng không người nói xin lỗi, tiếp lấy liền mở ra cửa thành. Nưu Tiến Đạt binh sĩ lại hỏi, Khả Hãn ở đâu? Chúng ta lập tức sẽ thấy Khả Hãn. Người kia một chút mê man nói, Khả Hãn thân trinh. Người nào giáng quốc, nhanh mang chúng ta đi gặp. Hoàng hậu giáng quốc, trụ trời tiểu vương gia phụ tá, nhưng bọn hắn ra khỏi thành còn chưa trở về. Thay Nưu Tiến Đạt cha hỏi binh sĩ đều nhanh muốn hỏng mất, bọn hắn vào thành là muốn cưỡng ép nặng cần con tin, kết quả ngược lại tốt, một cái nhân vật trọng yếu đều không có. Nhưng Nưu Tiến Đạt còn vẻ mặt mê man. Người vương tử kia điện hạ đâu? Trong cung. Nhanh mang chúng ta đi gặp vương tử. Nưu Tiến Đạt binh sĩ một phát bắt được thủ vệ thị vệ, thì hướng phía hoàng cung phóng đi. Trong vương cung, Mộ Dung Thuận cúi đầu, ngồi ở cúng tế thiên thần miếu thờ bên trong, trong miệng niệm niệm lại nhải, trong lòng thần cầu, cha hắn mồ hôi năng lực an toàn trở về. Con rắn kia hình tâm địa nữ nhân đã đem hắn nuốt, nữ nhân kia dạ tâm rất lớn, muốn làm thổ cấp hồn Khả Hãn. Còn có hắn cái kia thúc thúc, cùng nữ nhân kia cùng một ruộng, đùa bỡn thổ cấp hồn vương quyền. Lần này đại đường liên thủ với thổ phồn, đánh đôi hỗn hợp hắn thổ cấp hồn, cùng hai người này có quan hệ rất lớn. Nếu hắn có thể lên vị, người thứ nhất giết chính là cái này nữ nhân, cái thứ hai chính là hắn thúc thúc. Cung điện bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, thậm chí có đao kiếm tương giao tiếng kim loại. Mộ Dung Thuận, có chuyện gì vậy? Lẽ nào phụ hãn thất bại, đường quân đánh vào đến rồi? Mộ Dung Thuận liền vội vàng đứng lên, đẩy ra cửa lớn, liền thấy hơn 20 người giết vào, trông coi cái cung điện này người đều là hoàng hậu người, có thể bị vây lại những người này, dường như sao cũng là thổ cấp một người. Chúng ta là thân vương Bắc Tán thị vệ, dục thấy vương tử, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhường bọn họ chạy tới. Mộ Dung Thuận nghe nói là hắn cái kia nhị thúc người, chẳng lẽ nói cái kia nhị thúc đã trở về? Nhị thúc trở về, phụ hãn không tại Phục Sĩ Thành. Tử kỳ của hắn chỉ sợ một tới. Nưu Tiến Đạt trợn mắt nhìn mắt châu, đi về phía Mộ Dung Thuận. Chương 272, Thục Vương, Nưu bà bá, bản vương tới cứu ngươi rồi. 2, chương 272, Thục Vương, Nưu bà bá, bản vương tới cứu ngươi rồi. 2, thân vương người đâu? Ở chỗ này. Nưu Tiến Đạt lấy ra một miếng ngọc bội, tiếp lấy liền lấy ra một cây truy thủ, một bước xa, liền lách mình đi tới Mộ Dung Thuận bên người. Một kích hung hăng đem Mộ Dung Thuận làm té xuống đất bên trên, tiếp lấy Nưu Tiến Đạt dao găm trong tay, liền đè vào Mộ Dung Thuận trên cổ. Cơn Mộ Dung Thuận bị này đột nhiên tập kích, làm đầu góc có chút ngộng, nhưng hắn đã hiểu rõ, người này không phải thổ cấp một người, đồng dạng không phải hắn nhị thuốc người, mà là đại đường người. Mà mới vừa rồi còn vô cùng thuận theo hơn 20 người, đột nhiên bạo khởi, kia trong tay loan đao, có nhiều có thứ tự thì có nhiều có thứ tự, trong nháy mắt thì chém chết 4-50 cái thị vệ. Tiếp lấy bọn hắn tới gần Nưu Tiến Đạt, cùng đối phương xông tới những người khác giằng co lên. Các ngươi vương tử, tại lao tử trên tay, bỏ vũ khí xuống, đội vàng đầu hàng. Bằng không, chúng ta thì giết con tin. Ngay tại lúc đó, Lý Khắc mang đám người vậy mênh mông quần quận địa đi tới dưới cổng thành mặt. Trước đây vây quanh thủ cấp hồn binh sĩ, nhìn thấy từng chuỗi bọn hắn quý tộc và văn thần, trong nháy mắt thì hành quân lặng lẽ. Vì những văn thần này hoặc là quý tộc, có thể chính là chủ nhân của bọn hắn, mà bọn hắn hoàng hậu lại bị buộc tại trên nhu sa, đi ở trước nhất. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng hậu cùng tiểu vương gia không phải đi cung tế thiên thần sao? Làm sao còn bị người bắt cóc? Mà thì ở trên thành lầu thủ tướng, hoàng hốt lo sợ lúc, thành nội xuất hiện đại phiến thoái. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Tất cả phục sĩ thành không có một chỗ là tốt, toàn bộ giấy lên lửa lớn hừng hực, ngay cả hoàng cung cũng cháy rồi. Đúng lúc này, một phần tình báo truyền đến, thành nội được cho hào quý tộc cùng văn thần võ tướng người nhà bị người cho bắt. Nhất làm cho hắn im lặng là vương tử điện hạ cũng bị người bắt. Mà phóng tầm mắt hướng thành nhìn ra ngoài, mẹ nó, hoàng hậu cũng bị người cột vào cột đục nhã bên trên. Đại đường tam hoàng tử, thuộc vương đích thân tới, người nào chấn thủ phục sĩ thành, nhanh chóng tiếp theo quỳ xuống đất tiếp nhận đầu hàng. Nay phục sĩ thành chấn thủ đại quân khoảng chừng hơn 1 vạn người, tăng thêm thủ cấp hồn toàn dân giai binh chính sách, tất cả trong thành tốt xấu ở mấy vạn người. Nhưng bây giờ, không ai dám nói thủ thành. Hiện tại muốn thủ thành, chính là muốn đem hoàng hậu cùng vương tử cùng với văn thần quý tộc cũng cho chơi chết. Hạ thành người đầu hàng, miễn tử. Cự không đầu hàng người, giết không tha, đồ diệt cửu tộc. Trấn thủ thành lâu tướng lĩnh, toàn thân run lên. Nghị tử, đội vàng tiếp theo đầu hàng a, ngươi muốn vì cha chết tại thuộc vương trong tay sao? Ngay lúc này, một thủ cấp hồn quý tộc lão đầu, bị thuộc vương người đẩy đi lên. Phu thân. Trấn thủ thành lâu tướng lĩnh, cuối cùng hoạt động một tiếng quỳ trên mặt đất. Sau một hồi, đầu hàng. Tiếp theo, tất cả mọi người ra khỏi thành, ném xuống vũ khí, bị dây thường xuyên ở cùng nhau, do thiếu niên doanh trông coi, Lý Khắc lập tức hạ lệnh, quét sạch phục sĩ thành. Vì chấn nhiếp những thứ này hàng binh, thiếu niên doanh nổ chết mấy cái tốc độ chậm hàng binh, những người còn lại nhìn thấy bực này thiên lôi, cũng sợ tè ra quần. Tị xà ra khỏi thành, tự mình nên đón thủ vương, mà thành nội bị khống chế quý tộc và văn thần người nhà, vậy dẫn tới ngoài thành. Một đám người mênh mông quần quận địa thì hướng phía hoàng cung đi đến. Nhưng mà, trong vương cung, Nưu Tiến Đạt còn không biết, thủ vương đã hoàn toàn khống chế phục sĩ thành, đang cùng trong cung thủ vệ tự chiến. Những thủ vệ này người căn bản sẽ không sợ Mộ Dung Thuận bị cưỡng ép, bọn hắn hận không thể sớm chút khiến cái này người giết Mộ Dung Thuận. Như thế nhường Nưu Tiến Đạt trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra được, hiện tại chỉ có tử chiến. Nưu Tiến Đạt cầm trong tay hoành đao, cùng 7-8 cái thủ vệ đại chiến, những người còn lại càng là hơn giết tại này cửa cung điện chất đống một tấm thi thể. Lý Khắc đám người xông vào hoàng cung, liền thấy một người trung niên mang theo 7-8 cái lao binh giết ra một con đường máu. Lý Khắc nhíu mày, cái đó liều chết chém giết người, sao quen thuộc như vậy? Kia là người phương nào thuộc cấp, như thế dũng mãnh? Thiếu chủ, tựa như là Nưu Tiến Đạt tướng quân. Lý Khắc, Nưu bà bá. Cơ mờ nở, hắn sao xuất hiện ở đây? Nhanh nhanh nhanh, giết chết bọn hắn, cứu Nưu bà bá. Nưu Tiến Đạt chính đang chém giết lẫn nhau, lập tức sẽ xông ra cửa cung khẩu, kết quả nhìn thấy lại một đám người lao đến, lập tức thì tâm muốn chết cũng có. Lão Nưu ta cũng quá xui xẻo, ngàn dặm tập kích bất ngờ, liền muốn bắt người chết, kết quả bắt con tin đều không tại này Phục Sĩ Thành, thứ độ gì, bắt cái vương tử, hay là cái phế vật vương tử. Lúc này sắp muốn giết ra ngoài, kết quả lại đến cứu viện quân. Chỉ là nhường Nưu tiến đạt sững sờ là, những người này xung lên, đối với thủ vệ cửa cung thị vệ chính là dừng lại chém mạnh. Nưu ba bá, bản vương tới cứu ngươi á. Chương 273, mãnh tướng Tiết Vạn Triệt cảnh ngộ phục kích chương 273, mãnh tướng Tiết Vạn Triệt cảnh ngộ phục kích Nưu tiến đạt bị một tiếng này Nưu ba bá kêu ngây ngẩn cả người. Mấy người bên cạnh lập tức tới gần Nưu tiến đạt. Phòng ngự lên, Lý Khắc người đã thẳng hướng những kia thổ cấp hồn binh sĩ, trong nháy mắt thì giải quyết những người này. Thục Vương, ôi, của ta lão tổ tông a, ngài thực sự là phù hộ ta lão Nưu. Vốn cho rằng là kết cục chắc chắn phải chết, không ngờ rằng Thục Vương từ trên trời giáng xuống, giết vào, chẳng lẽ nói, Phục Duẫn thân chinh thất bại, Thục Vương đã giết đến nơi này sao? Nưu bà bá, xin chào Dung a. Lão Nưu, thần bái kiến điện hạ. Mau mau xin đứng lên. Lý Khắc đội vàng đỡ dậy Nưu Tiến Đạt, hắn rất hoài nghi, Nưu Tiến Đạt không phải tại Trường An cho phụ hoàng hắn làm bảo tiêu sao, như thế nào chạy đến nơi đây? Nưu bà bá, ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Nưu Tiến Đạt thở dài, cười khổ nói, nói rất dài dòng, lão Nưu ta phụng mệnh hộ tống Bắc Tán thân vương xuất quan, kết quả ở nửa đường thượng gây ra rủi ro, Bắc Tán tên kia chạy trốn. Lý Khắc trong lòng giật mình, Bắc Tán chạy trốn? Bắc Tán nếu chạy trốn tới thổ cấp hồn, chuyện kia liền phiền toái, Bắc Tán thế nhưng nắm giữ lấy thổ cấp hồn quân quyền, Bắc Tán một sáng xuất hiện, sĩ khí tất nhiên sẽ phóng đại, cho dù là chính mình chiếm lĩnh bọn hắn vương thành, bọn hắn vẫn sẽ đoạt lại đi. Nưu Tiến Đạt thấy Lý Khắc sắc mặt đại biến, vội vàng nói, điện hạ, thần mang theo hơn 200 người, ngàn dặm truy kích, trên đường đi chém giết nghị cách cứu viện Bắc Tán biệt quân, tại Tùng Châu cảnh nội, ta đuổi kịp Bắc Tán, chẳng qua hắn lại là chúng độc bỏ mình. Chết rồi, chết tốt lắm. Vừa nãy vô cùng sắc mặt lạnh lùng Lý Khắc, lại cao hứng lên, trước đây hắn là muốn đường kiệm đẹp mắt, bản vương thời điểm ra đi dặn lại, nhường hắn giết chết Bắc Tán, kết quả còn cho chạy. Chúng độc, vậy nói rõ chính là đường kiệm ra tay. Vậy sao ngươi tới nơi này? Nưu Tiến Đạt ngại quá nói ra, thần cô phụ bệ hạ nhắc nhở, thần không mặt mũi hồi Trường An, liền mang theo hơn 50 tàn binh, lần nữa ngàn dặm tập kích bất ngờ, lại tới đây Phục Sĩ Thành, chuẩn bị bắt người chết. Kết quả lão thần tình báo không chính xác, Phục Duẫn thân chinh, hoàng hậu vậy không tại vương thành, chỉ còn lại như thế một vương tử, kết quả hắn mẹ nó hay là cái phế vật vương tử, bị người ta nhốt lại. Lý Khắc, Nưu ba ba đừng kích động, bản vương đã năm con tin, hoàng hậu và văn thần quý tộc cũng ở ngoài thành trên tù xa đâu. Nay các quý tộc bên trong thành cũng bị bản vương cho bắt sống. Nưu Tiến Đạt, hay là điện hạ lợi hại. Người tới, cho Nưu ba ba đám người trị thương. Những người còn lại vào thành phong tỏa quan trọng chỗ, thành nội bắt đầu quân quản, bất kỳ người nào không có bản vương mệnh lệnh, không cho phép trên đường đi lại. Trái với quân lệnh người, giết không tha. Lý Khắc bước vào hoàng cung, trong hoàng cung đã trống rỗng một mảnh. Một bộ phận người bị Phục Duẫn mang đi, một bộ phận người bị hoàng hậu mang đi, còn lại không có bao nhiêu người, vừa nãy thành nội đại loạn, trong cung ép căn bản không hề chủ sự người, sợ tới mức cũng đừng chạy. Thư sinh, mô phòng 3/800 giảm gia cấp, để người chia ra mang đến Lý Tịnh, Tần Quỳnh, hầu quân tập chỗ. Ngoài ra cho Trường An tiễn một phần thuốc an thần. Đúng. Giờ này khắc này, biển đô khẩu chiến dịch đã kết thúc, Phục Duẫn xuất lĩnh 5 vạn kỵ binh xuất chinh, kết quả bị một đường đuổi theo chạy, đại tướng bị người giết chết, 5 vạn kỵ binh bị chia ra bao vây, cuối cùng bị phá đầu hàng. Phục Duẫn thành tù nhân, bị cất vào lồng sắt, vận chuyển về Trường An thành. Mà Lý Đại Lượng, Tần Bình, Sài Thiệu ba vị thống soái, ngay tại chỗ bổ sung lính, cũng không có xuôi nam, mà là hỏa tốc chạy tới Sa Châu, chuẩn bị cầm Cao Xương Quốc khai đao. Phát cốt ca 2 vạn kỵ binh, bây giờ chỉ còn lại 1.5 vạn kỵ binh, vì cùng thủ cấp hồn đánh trận, đại đường không có xuất binh, đều là bọn hắn tại liều sống liều chết đánh. Nhưng Thục Vương cho lương thảo của bọn họ, lại đúng là tốt nhất, binh khí cũng là tân tiến nhất, mỗi người mỗi ngày còn cấp cho 100 văn tiền, đại đường tiền tệ tại tiết diên thác thế nhưng vô cùng ăn ngon. Ngay cả chết đi binh sĩ, Thục Vương cũng cho tiền trợ cấp, mỗi cái 1 vạn tiền, này tại tiết diên đã có thể mua mấy cái nô lệ, mấy trăm con dê. Mặc dù chết rồi 5.000 người, phát cốt ca nhưng trong lòng thì không có như vậy phản cảm, ngược lại có chút mừng thầm, Thục Vương cho hắn càng nhiều. Đạo gia cùng Phật gia, coi như là một tràng chiến dịch tiếp theo, thương vong thảm trọng, hai nhà người sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì, nhìn xem. Nhưng đã lên phải thuyền giặc, muốn một con đường đi đến đen, những đệ tử này hy sinh là có giá trị, chờ trở lại Trường An, giá này giá trị thì thể hiện ra đến rồi. Ba nhóm người theo biển đô khẩu xuất phát, lại là ngàn dặm tập kích bất ngờ, thẳng đến Phục Sĩ Thành mà đến. Thiện Châu Tây, Nhật Nguyệt Sơn chiến dịch đánh cho rất thảm thiết, tiến công là Tiết Vạn Quân Tiết Vạn Triệt hai huynh đệ, thủ mới là thổ cấp hồn danh tướng Mộ Dung Hiếu Tuyển, hai bên đều là kẻ khó chơi. Mộ Dung Hiếu Tuyển tại dựa vào địa hình, tiền kỳ nhường Tiết Vạn Quân hai huynh đệ bị thiệt lớn, thương vong thảm trọng, sau đó Tiết Vạn Quân bị Lý Tịnh hung hăng mắng một trận về sau, mời đến đại đường trấn quốc thần khí, đối với Mộ Dung Hiếu Tuyển chính là một trận đòn tàn nhẫn. Mộ Dung Hiếu Tuyển bị đánh cho hồ đồ, 5 vạn tinh nhuệ trong nháy mắt tổn thất hơn phân nửa, Nhật Nguyệt Sơn trận địa còn bị cướp đi. Mộ Dung Hiếu Tuyển lập tức hạ lệnh rút lui, thi hành vườn không nhà chống sách lược. Bọn hắn rút lui chỗ, tất cả mọi người bị di chuyển, một con dê bỏ cũng không lưu lại cho đường quân lưu lại, vật không mang đi toàn bộ tiêu hủy. Ngay cả nguồn nước, toàn bộ cũng bị ô nhiễm, tại nước sông đầu nguồn đầu nhập vào mục nát tử thi. Tiết Vạn Quân tại chiếm lĩnh Nhật Nguyệt Sơn về sau, phát hiện Mộ Dung Hiếu Tuyển đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị, còn đem nguồn nước cho ô nhiễm, một hạt lương thực, một con dê bỏ cũng không có để lại. Người ta phía Nam Hầu quân tập, Lý Đạo Tông đám người, nghe nói thu được 10 vạn dê bò, chiến mã vô số, chính mình mặc dù dẹp xong Nhật Nguyệt Sơn, thắng lợi đang ở trước mắt, có thể cái gì cũng không có mò được, này đối với hắn mà nói, chính là thất bại. Tiết Vạn Quân giận dữ, cùng đệ đệ Tiết Vạn Triệt một phen bàn bạc, do Tiết Vạn Triệt xuất lĩnh 1 vạn kỵ binh, cùng truy mộ Dung Hiếu Tuyển, thế tất yếu đem bọn hắn chém giết tại Tây Hải vì đông, không thể để cho bọn hắn tây trốn. Mà mang đi dê bỏ cùng chiến mã, nhất định phải thu được. Lý Tịnh biết được việc này về sau, lập tức trong lòng kinh hãi, Tiết Vạn Triệt lao tiểu tử này xảy ra đại sự. Tuy nói, hắn chiến pháp thường xuyên là viễn trình tập kích bất ngờ tác chiến, đối với giặc cùng đường dùng sức truy hắn lên trời không cửa, sau đó chạm giết bọn hắn. Nhưng mộ Dung Hiếu Tuyển lão già này không giống nhau, lão tiểu tử này rất tâm hiểm, cho nên hắn mới làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, ai ngờ Tiết Vạn Triệt lão tiểu tử này chỉ vì cái trước mắt. Không tốt, xảy ra đại sự, Tiết tướng quân có thể biết bị mai phục. Tiết tướng quân, lập tức tập hợp tất cả năng lực chiến chi sĩ, theo bản tướng xuất trình, vì tốc độ nhanh nhất trợ giúp ngươi ca ca. Tiết Vạn Triệt trong lòng cũng là căng thẳng, không ngờ rằng mộ Dung Hiếu Tuyển lão già kia đã mất đi một nửa binh lực, còn có thể cho hắn ca ca đến một hồi mã thương. Lý Tịnh tại Thiện Châu tập hợp 5000 kỵ binh, tự mình xuất lĩnh, một đường phi nhanh, trợ giúp Tiết Vạn Quân. Tiết Vạn Triệt xuất lĩnh 1 vạn kỵ binh, trải qua một ngày một đêm tập kích bất ngờ, giờ phút này đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, trên đường lại là ngay cả một ngụm nước sạch đều không có. Mộ Dung Hiếu Tuyển buồn không nhà chống sách lược quả thực cho Tiết Vạn Triệt lên bài học. Cuối cùng tại Cáp Hải vì đông đuổi kịp Mộ Dung Hiếu Tuyển chạy trốn đại bộ đội. Chỉ là làm Tiết Vạn Triệt không ngờ rằng là Mộ Dung Hiếu Tuyển cái này lao ấp bức, chuẩn bị cho hắn 2 vạn kỵ binh, hơn nữa là tại rộng lớn trên thảo nguyên. Chương 274, ta còn có thể chiến, không muốn tiến ta đi dưỡng thương. Chương 274, ta còn có thể chiến, không muốn tiến ta đi dưỡng thương. Hai phe đội ngũ đột nhiên gặp nhau, cho dù là Tiết Vạn Triệt muốn chạy, cái này thảo nguyên thượng vậy chạy không ra được, chỉ có một con đường chết. Nhưng Tiết Vạn Triệt không hổ là một mãnh nhân, hắn căn bản thì không muốn nhìn trốn, thật không dễ dàng đuổi kịp, chạy cái gì chạy. Đối mặt Mộ Dung Hiếu Tuyển chuẩn bị cho hắn 2 vạn kỵ binh, không có bị dọa đến, lại là điên cuồng cười nói, các minh đệ, thấy không, kia kỵ binh phía sau đều là dê bò cùng thổ cấp hồn người tiếp tế. Lao tử mang bọn ngươi đi thu được bọn hắn. Tiết Vạn Triệt giơ lên mã sáo, một ngựa đi đầu, xông về thổ cấp hồn 2 vạn đại quân, sau lưng sĩ khí bỗng chốc thì tăng vọt, tất cả kỵ binh giơ lên hoành đao, xông về thổ cấp hồn 2 vạn kỵ binh. Một màn này, ngược lại là đem chờ đợi đã lâu thổ cấp hồn 2 vạn kỵ binh dọa sợ. Ta, mẹ nó, rốt cục là ai mai phục ai? Mộ Dung Hiếu Tuyển cưỡi lấy chiến mã, đồng dạng đứng ở đằng xa quan sát, kết quả hắn liền thấy, Đường Quân không chỉ không có bị hù sợ, còn hưng phấn mà xông về hắn 2 vạn kỵ binh. Mộ Dung Hiếu Tuyển khoe miệng không khỏi kéo ra, này mẹ nó đối thủ cũng là loại người hung ác à. Hắn quả quyết hạ quân lệnh, san bằng Đường Quân, chỉ muốn xử lý này hơn 1 vạn Đường Quân kỵ binh, tình thế có thể biết được chuyện, hắn cũng có thể đánh lại. Bộ hạ của hắn thương vong thảm trọng, đại đường tại Nhật Nguyệt Sơn đồng dạng là thương vong thảm trọng. Hai quân kỵ binh giống như thủy triều, rất nhanh liền qua lại đụng vào nhau. Lập tức người ngã ngựa đổ, đao thương va chạm âm thanh, chiến mã tiếng ngựa hí, chiến sĩ tiếng gào thét, truyền vang tại tất cả trên thảo nguyên. 2 vạn thổ cấp hồn kỵ binh đối chiến 1 vạn Đường Quân, tại Tiết Vạn Triệt cái tên điên này xuất linh dưới, lại giết ra một con đường máu, xông mặc vào 2 vạn kỵ binh quân trận. Nhưng rất nhiều Đường Quân vẫn là bị thổ cấp hồn kỵ binh vây quanh tại quân trận bên trong. Tiết Vạn Triệt xông ra quân trận về sau, lần nữa quay đầu ngựa lại, gơ ma sáo quát, xông đi vào, giết chỉ riêng bọn họ. Hắn giờ phút này mặc kệ là chiến mã hay là hắn bản thân, đều là bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiết Vạn Triệt xông vào quân trận về sau, lại giết ra một con đường máu, cuối cùng chiến mã bị bắn giết, hắn vậy trúng tên, nhưng Tiết Vạn Triệt vẫn như cũ gơ ma sáo, bắt đầu không chiến. Thủ cấp hồn kỵ binh vốn cho rằng cái tên điên này hết rồi chiến mã, hội dễ khi dễ, kết quả này tên điên nhặt lên một thanh huyền đao, một đao hạ xuống nhân mã đều nát, tại toàn bộ chiến trường bên trên, không người năng lực địch. Huyết chiến, huyết chiến, giết chỉ riêng bọn họ. Tiết Vạn Triệt bắt đầu đuổi theo thủ cấp hồn kỵ binh giết. Giết nhìn giết, Tiết Vạn Triệt lại đặt người một nhà tập hợp một chỗ. Chỉ là giờ phút này, Tiết Vạn Triệt 1 vạn kỵ binh, lại là chỉ còn lại có một nửa, đồng thời mỗi cái đều mang tổn thương. Các huynh đệ, lại trùng sát một lần. 2 vạn kỵ binh đối chiến Đường Quân 1 vạn kỵ binh, lại có bại thế, cái này khiến Mộ Dung Hiếu Tuyển lo lắng. Đại đường quả nhiên là mãnh tướng như mây. Mệnh lệnh, hai cánh trái phải bọc đánh Đường Quân. Hôm nay, bản tướng muốn tiêu diệt toàn bộ Lý Tịnh chủ lực. Vào thời khắc này, Lý Tịnh một đường phi nhanh, rốt cục đổi tới chiến trường, có thể Tiết Vạn Triệt 1 vạn kỵ binh, lại là chỉ có mấy ngàn người, bị vây quanh ở mấy ngàn kỵ binh ở giữa, vẫn tại tử chiến. Công kích. Lý Tịnh một ngựa đi đầu, trực tiếp đánh ngựa xông về Tiết Vạn Triệt, lại không cứu người, Tiết Vạn Triệt chỉ sợ cũng thật sự chiến tử ở đây. Mộ Dung Hiếu Tuyển đồng dạng lo lắng không được, 2 vạn kỵ binh lại bị cái tên điên này 1 vạn kỵ binh giết chỉ còn lại có 1/3. Theo chiến lược phương diện mà nói, lần này phục kích là triệt để thất bại. Vì Đường Quân còn có đầy đủ lính, mà hắn Mộ Dung Hiếu Tuyển không có, trong tay hắn chỉ còn lại điểm ấy binh. Thú hổ, thủ cấp hồn tứ phía thủ địch cũng không viện quân, nhưng có thể tiêu diệt Lý Tịnh chủ lực, hắn cũng coi là đủ hài lòng. Có thể khi thấy Đường Quân viện quân xuất hiện một khắc này, Mộ Dung Hiếu Tuyển tâm đều đã chết. Trong tay hắn chỉ có một đám lão nhược bệnh tàn dân du mục cùng nô lệ, bọn hắn cũng không có sức chiến đấu, đưa lên chỉ có thể bị tàn sát. Đem bản tướng chiến mã dắt tới, thân vệ quân theo bản tướng chém giết Đường Quân chủ tướng. Hắn chỉ có con đường này có thể đi. Đầu hàng là không có khả năng đầu hàng, hắn ép căn bản không hề cho mình để đường rút lui, tại Nhật Nguyệt Sơn cho Đường Quân trọng thương một khắc này, hắn nhất định đầu hàng cũng là đường chết một cái. Thân vệ quân chỉ có hơn 100 người, nhưng cái này 100 người nhưng đều là tâm phúc của hắn. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng dân du mục cùng ánh mắt đờ đẫn các nô lệ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Giết. Lý Tịnh 5000 kỵ binh vọt tới một khắc này, vây quanh Tiết Vạn Triệt giết kỵ binh, đã sớm tản, Đường Quân cho trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma, đám người này thật là đáng sợ, liền xem như người bị trúng mấy mũi tên, vẫn như cũ muốn kéo cái trước đệm lưng. Mà bọn hắn như thế vừa chạy, toàn bộ đã trở thành Đường Quân bia sống, hơn 6000 kỵ binh bị 5000 kỵ binh đuổi theo tại trên thảo nguyên giết. Mà Tiết Vạn Quân thấy xa xa lại đánh tới mấy trăm người kỵ binh, lập tức bỏ lên trên chiến mã, mang theo 10 cái kỵ binh thì giết tới. Thi thể chồng chất như núi, tươi máu nhuộm đỏ thảo nguyên. Tiết Vạn Triệt chọc mã sáo, đứng ở trung ương, bên cạnh đồng dạng đứng một đám cả người là huyết tướng sĩ. Lý Tịnh mắt đỏ, đi về phía Tiết Vạn Triệt. Tiết Vạn Triệt thấy Lý Tịnh đích thân đến, hiểu rõ hắn lần này chỉ sợ muốn bị quân pháp xử lý, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, muốn lên trước cho Lý Tịnh hành lễ, kết quả hai chân mềm nhũn thì ngã trên mặt đất. Dứt khoát hắn nhắm mắt lại, giả chết tốt. Tiết tướng quân. Lý Tịnh nhanh chóng tiến lên, đỡ dậy Tiết Vạn Triệt, lập tức quát, người tới, trị cho hắn. Lý Tịnh hốc mắt có chút phím hồng, hắn đánh nhiều năm như vậy cầm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế một chi cứng cỏi đội ngũ. Chiến mã đều bị bắn giết xong rồi, cùng kỵ binh bắt đầu không chiến, không chút nào thua ở kỵ binh. Đều là đại đường tốt nhị lang, chứ bị tốt. Giờ khắc này, tất cả đứng binh sĩ, một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Lý Tịnh vốn là muốn thu thập dừng lại Tiết Vạn Triệt, nhưng nhìn này bi thảm chẳng cảnh, cũng chỉ có thể đem phẫn nộ chôn ở trong lòng. Bản đến những này các tướng sĩ, có thể sống hồi đại đường. Sau nửa canh giờ, Tiết Vạn Quân sách Mộ Dung Hiếu tuyển đầu người đến rồi, mà còn lại binh sĩ vậy giết sạch rồi thổ cấp hồn kỵ binh, đứt quãng về tới bên này, đem Tiết tướng quân cùng bị thương chiến sĩ đưa về Thiện Châu tu dưỡng, nhường Nhật Nguyệt Sơn bộ binh hành quân gấp chạy tới nơi này. Tiết Vạn Triệt lập tức đã tỉnh lại, dãy rùa đứng lên, Lý tổng quản, ta còn có thể chiến, không muốn tiễn ta về nhà đi dưỡng thương. Mọi người, Lý Tịnh không có để ý Tiết Vạn Triệt, tiếp tục ra lệnh. Tiết Vạn Quân, ngươi lập tức lại lần nữa tổ kiến kỵ binh, vòng qua Tây Hải, theo mặt sau giết đi qua, chúng ta tại Phục Sĩ thành tụ hợp. Ngươi tới, truyền lệnh hầu quân tập tướng quân, Lý Đạo Tông tướng quân, hướng Bắc tiến quân, trước cầm xuống Phục Sĩ thành. Báo. Thục Vương 800 giảm gia cấp. Thục Vương người đem thư tín đưa đến Thiện Châu, kết quả phát hiện Lý Tịnh đã cầm xuống Nhật Nguyệt Sơn, thế là Thiện Châu binh sĩ lại đặt thư tín tiến đến nơi đây. Lý Tịnh vội vàng mở ra mật điện. Tiếp theo, cả người cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hảo tiểu tử, chẳng những bắt sống Phục Duẫn, còn nắm người ta hoàng hậu cùng văn võ đại thần. Chương 276, Lý Thế Dân vua vui mừng, muốn phong Lý Khắc là Tần Vương. Chương 276, Lý Thế Dân vua vui mừng, muốn phong Lý Khắc là Tần Vương Cổng Thành. Giờ phút này hay là người đông nghìn nghịt, đều là ăn không nổi cơm người bình thường, trước đây bệ hạ thì ra lệnh, muốn trong triều cứu tế, mà một ít vân quý cùng quan to quý tộc nhóm, vì chiếm được thanh danh tốt, cũng tại thành này bên ngoài đỡ nổi cứu tế. Mọi người thấy chạy như bay đến kỵ binh, lại nghe nói như thế, lập tức ngây ngẩn cả người, Tây Bắc đánh trận thắng lợi, nói cách khác, bọn hắn chỉ cần vượt qua mấy ngày này thì có lương thực. Theo người nói, Tây Bắc chiến sự tối nát, lương thực đều muốn kéo đi Tây Bắc cho các tướng sĩ ăn, cho nên giá lương thực mới biết điên cùng trướng. Lý Thư Huyền ngay tại vì nạn dân thịnh cháo loãng, nghe Tây Bắc chiến sự lại thắng, lập tức cái muỗng rơi trong nồi, trong hốc mắt không khỏi nhảy ra nước mắt. Những ngày gần đây, tối lo lắng chính là nàng, phu quân của nàng, phụ thân của nàng, hai vị ca ca đều muốn đi Tây Bắc. Đao kiếm không có mắt, trên chiến trường ai mà biết được sẽ xuất hiện sự tình gì. Hiện tại chiến tranh thắng lợi, bọn hắn cũng nên quay về. Lão Trư, ngươi ở chỗ này nhìn, ta muốn về thành, đem việc này nói cho mẫu thân biết. Hợi Trư cũng là nở nụ cười, rốt cục thắng lợi. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng là nơm nớp lo sợ, những người kia quá điên cuồng, nhiều như vậy lương thực đều có thể ăn hết, tin tức thắng lợi nếu lại không truyền đến, chỉ sợ tình huống liền sẽ có biến. Ở cửa thành phát cháo hân quý cùng quan to quý tộc các nữ quyến, lập tức thu dọn đồ đạc, sôi nổi ngồi lên xe ngựa, vào thành. Đưa tin kỵ binh, một đường chạy vội, theo thành Tây Kim Quang môn bước vào, một đường vòng qua Hoành Nhai, đến Hoàng Cổng thành Chu Tức môn. Quân ta đại thắng, quân ta đại thắng, chạm địch 10 vạn, bắt sống Phục Duẫn khả hãn. Thu được dê bò vô số. Nhìn xem cửa thủ cung thủ tướng, lập tức mở cửa thành ra, lính liên lạc lập tức cơi lấy chiến mã trực tiếp vào hoàng thành, một đường phi nhanh thừa thiên môn. Đến trước cửa hoàng cung, bọn hắn lúc này mới xuống ngựa, đi theo trấn thủ hoàng cung tướng lĩnh, một đường chạy vội, hướng phía Thái Cực Điện mà đến. Bệ hạ, Tây Bắc đại thắng, Tây Bắc đại thắng a. Lý Thế Dân đang ăn cơm tối, hôm nay tâm tình không tệ, các nơi truyền đến mật báo bên trong, đại đa số châu huyện lương thực giá cả ổn định, nhất là Lạc Dương, Thái Thương lương thực vừa ra, giá lương thực liền bị đánh xuống, tình huống hiện tại là Lạc Dương hào tộc nhóm trong tay còn nắm chặt hàng loạt lương thực, đều đội vàng hướng quan trung vận chuyển. Bây giờ tất cả đại đường thì quan trung giá lương thực đã tăng tới 200 văn, bọn hắn lại không ra tay, những kia lương thực rồi sẽ nện trong tay bọn hắn. Và số lớn lương thực toàn bộ vận chuyển về quan trung, hắn liền chờ đợi nhìn thu hoạch thế ra. Vương Đức tại cửa ra vào hô một tiếng, Lý Thế Dân đột nhiên đứng lên, đoán chừng là ngồi lâu, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, kém chút mới ngã xuống đất. Ngươi lặp lại lần nữa. Vậy hạ, Tây Bắc đại thắng, chạm địch 10 vạn, thu được dê bỏ đếm mãi không hết, Phục Duẫn bị bắt, ngay cả vợ của Phục Duẫn đều bị điện hạ cho bắt sống. Ha 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 ha. Còn ta châu bỏ. Vương Đức, còn xử ở chỗ này làm gì, nhanh để bọn hắn vào, chấm muốn đích thân hỏi một chút Tây Bắc chiến sự. Đúng, vậy hạ. Truyền thống 800 giảm gia cấp kỵ binh là thiếu niên doanh một thành viên, tâm bên trong vô cùng hưng phấn, cuối cùng tận mắt thấy hiện nay bệ hạ. Tiểu tướng thiếu niên doanh một doanh trướng Trương Tiểu Lượng, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Thiếu niên doanh thiếu niên, Lý Thế Dân đã sớm từng nghe nói, Lý Khắc huấn luyện một chi thiếu niên quân, xuất chinh lần này, liền mang theo chi này thiếu niên quân, hôm nay gặp mặt, thiếu niên này quả nhiên bất phàm. Hắn cười lấy tiếp nhận thư niêm phong, nhanh chóng xem lên, đây là một phong chiến báo, do Lý Khắc cùng Lý Tịnh hai người liên danh gửi tới, chỉ là phía trên lại là không có nói đi qua, nói chỉ là chiến quả. Mau cùng chấm nói một chút, Tây Bắc chiến sự trải qua. Lý Thế Dân thu về chiến báo, liền đội vàng cười hỏi. Trương Tiểu Lượng nuốt nước miếng một cái, không ngờ rằng hắn cũng có vinh hạnh đặc biệt này, hắn chỉ là điện hạ bên người một tên lính quen. Bất quá, hắn may mắn tham gia trường bắt sống hoàng hậu chiến dịch. Bệ hạ, điện hạ đầu tiên là tại Lương Châu thành thiết lập ván cục, một mẹ hốt gọn Lương Châu thành hào thường, để bọn hắn lấy ra thuế ruộng, sau đó phò mã ra mang theo 3 vạn đại quân vụ trộm đến Lương Châu thành. Thế là điện hạ thì thả dây dài câu cá lớn, đem Lý Đại Lượng tướng quân 2 vạn tinh nhuệ, Tần Quỳnh tướng quân 3 vạn tinh nhuệ, hết thảy đều đi tiết diên đà cùng đại đường biên cảnh, ngay cả các châu huyện đánh và thắng địch phủ quân đội chỗ đoàn binh cũng bắt đầu hướng bị di động. Việc này hắn hiểu rõ, làm sơ Lý Khắc còn truyền đến 800 dặm gia cấp, nhường hắn phái người quát lớn chân châu bị già khả hãn di nam, hắn điều động người đến hiện tại vẫn chưa về đâu, cũng không biết tình huống thế nào. Chẳng qua đương sơ hắn cũng không biết, tiểu tử này lại đem tất cả binh lực, toàn bộ điều khiển đến tiết diên đà biên cảnh. Trương Tiểu Lượng tiếp tục nói, vương gia viết thư món, nói cho chân châu bị già khả hãn di nam, muốn hắn lập tức rút quân, bằng không thì toàn lực tiến công tiết diên đà. Lý Thế Dân khỏe miệng co quắp, quả nhiên là tiên điên, bắt hai cắn ai vậy? Kết quả, tiết diên đà chấn thủ nam bộ tướng quân Pháp Cốt Ca tới trước gặp mặt thủ vương, nói là nhà hắn khả hãn sợ đại đường đánh không lại thổ các hồn, là nghĩ phải rút một tay, cũng không có bất lợi cho đại đường ý nghĩ. Lý Thế Dân âm thanh lạnh lùng nói, theo chấm nhìn xem, di nam là vứt đi vết sẹo quên đau nhức, không muốn làm cái này khả hãn, sớm chút nói. Trương Tiểu Lượng trầm tư một chút, và Lý Thế Dân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, tiếp tục nói, vương gia lúc ấy nói, nếu là muốn trợ giúp đại đường, vậy liền để 2 vạn kỵ binh hộ tống đại đường cùng nhau trận pháp thổ các hồn, bằng không chính là tội khi quân, vương gia muốn thảo phạt. Pháp Cốt Ca cả lời, cuối cùng thượng thư chân châu bị giả khả hãn, nhà hắn khả hãn bất đắc dĩ sẽ đồng ý. Mà thổ các hồn Phục Duẫn thấy Hà Tây đại quân toàn bộ bắc rút lui, dường như muốn đối tiết diên đà khai chiến, thế là Phục Duẫn xuất lĩnh 5 vạn đại quân tân trinh, tùy tiện tiến nhập vương gia vòng mai phục. Điện hạ 8 vạn đại quân vây quanh Phục Duẫn, liền để Pháp Cốt Ca 2 vạn kỵ binh đuổi theo đánh, cuối cùng đuổi tới biển Đô Khẩu, bị đạo gia cùng Phật gia người ngăn chặn, sau đó quân ta cùng lên trận, cho bằng liệt, bắt sống Phục Duẫn, chém giết tiên chủ vương. Ha ha ha. Cùng lúc đó, điện hạ xuất lĩnh tâm phúc hơn 300 kỵ, ngàn dặm tập kích bất ngờ, xuyên qua Kỳ Liên Sơn, đến Phục Sĩ thành phụ cận, trải qua tình báo tìm hiểu, nghe nói hoàng hậu cùng văn võ đại thần đi ngoài thành cúng tế thiên thần đi. Thế là điện hạ trong đêm đuổi tới bọn hắn cúng tế thiên thần chỗ, vì 300 người giết xuyên 2000 người, bắt sống thủ cấp hồn hoàng hậu, chém giết thiên chủ vương chi tử, đồng thời đuổi bắt văn võ đại thần cùng quý tộc hơn 80 người. Vương gia mang theo những tù binh này đi tới Phục Sĩ thành, giờ phút này Phục Sĩ thành bên trong đã ẩn nút hơn 100 người vương gia người, ra lệnh một tiếng, tất cả Phục Sĩ thành tứ bề báo hiệu bất ổn, bọn hắn nhìn thấy hoàng hậu cùng chư vị quý thì toàn bộ nhìn về phía. Bất quá, làm vương gia vào trong thành lúc, phát hiện Nưu Tiến Đạt tướng quân cũng tại, bọn hắn giết đỏ cả mắt, bắt sống Phục Duẫn trưởng tử. Theo điện hạ nói, Nưu tướng quân là hộ tống Bắc Tán xuất quan, kết quả trên nửa đường Bắc Tán chạy trốn, cuối cùng một đường truy sát, binh lính của hắn chết chỉ còn lại 50 người, không mặt mũi trở về gặp bệ hạ, liền mang theo 50 người ngàn dặm tập kích bất ngờ, chuẩn bị bắt sống Phục Duẫn. Lý Thế Dân: Ha ha ha, thưởng thức, khao thưởng tam quân. Người tới, viết chỉ, sửa phong thuộc vương là Tần Vương. Lý Thế Dân nghe xong, vua vui mừng, há miệng liền nói: Thiếu niên doanh Trương Tiểu Lượng ngược lại là không có cảm giác gì, vương gia đánh thắng trận, phong thưởng khẳng định là muốn phong thưởng, nhưng vương đức lại là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tần Vương, bệ hạ muốn phong tam điện hạ là Tần Vương. Kia Tần Vương thế nhưng bệ hạ đã từng tước vị, cao quý không tả nổi a. Chương 277, hai mẹ con đây phu quân. Chương 277, hai mẹ con đây phu quân. Lý Thế Dân thấy vương đức cũng kinh ra mồ hôi lạnh, hoàn toàn quên đi hắn vừa nãy hạ đạt ý chỉ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, lời của chấm nói không đúng sao? Vương đức hoạt động một tiếng quỳ trên mặt đất, luôn miệng nói, lão nô chết tiệt, lão nô này cũng làm người ta biết chỉ. Ồ. Tiếp lấy Lý Thế Dân cười lạnh nói, tối nay chấm muốn trong đêm triệu mở đại triều hội, tuyên bố một kiện đại sự, theo ngày mai bắt đầu, thiên hạ này không còn có ngũ tính thất vọng, thiên hạ tôn quý nhất dòng họ chính là chấm hoàng thất Lý thị. Là lao nô cái này đi thông cáo. Lý Thế Dân nói câu nói này lúc bá khí ầm ầm, hắn đời này chưa bao giờ có như thế bá khí qua, cho dù làm năm huyền vũ môn chỉ biến leo lên đế vị cũng là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Bây giờ hắn có thể dám nói chấm chính là thiên hạ này tổng chủ. Vương đức theo thái cực điện bò lên ra ngoài, toàn thân mồ hôi lạnh đều bị thẩm thấu, vừa nãy thật là đáng chết, bệ hạ sắc phong thuộc vương là Tần Vương, hắn lại do dự, mà bệ hạ lại toát ra sắc ý, bệ hạ ánh mắt kia rõ ràng là muốn một đao làm thịt hắn. Chính mình tâm là hướng về thuộc vương, chính mình do dự cái được con a. Ngày này muốn thay đổi, triều cục muốn thay đổi a. Giờ này khắc này, Tây Bắc chiến báo, một phần phong tiếp lấy một phong phát hướng Trường An thành. Nhóm đầu tiên đến, tiếp lấy nhóm thứ hai nhân mà đến, tiếp lấy nhóm thứ ba. Đang đồn lương đỉnh cấp môn phiệt cùng hào thương nhóm, lập tức thì ngồi không yên. Tây Bắc đại thắng, Tây Bắc đại thắng ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa bây giờ liên tục không ngừng vận chuyển về Trường An thành lương thực, chỉ có thể ở quan trung tiêu hao, Tây Bắc căn bản thì không cần lương thảo, đồng thời Tây Bắc chiến trường thu được, toàn bộ muốn vận chuyển về quan trung, đến lúc đó, mấy chục nhà đỉnh cấp môn thiệt, tăng thêm hơn 10 vị hào đường, đạt được Tây Bắc đại thắng sự việc về sau, điên cuồng hướng nhìn Triệu quận Lý thị phủ để chạy. Cho dù là Phạm Dương Lưu thị gia tộc, tộc trưởng người thừa kế Lưu Thanh, cũng là xưa nay chưa từng thấy hiện thân Triệu quận Lý thị phủ đệ. Sự việc ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chuyện này đột ngột quá. Triệu phủ, chưa bao giờ lộ diện Triệu quận Lý thị gia chủ Lý Hoài An, lại là một cách lạ kỳ lộ diện, giờ phút này tiểu ngồi tại Lý phủ đại đường thủ vị, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng, chống quải chỗ tay, rất rõ ràng có chút run rẩy. Nhưng hắn vẫn tại cực lực vẫn duy trì trấn định, hắn giờ phút này thái cần trấn định, chỉ có ổn định mọi người, có thể còn có đem lương thực bán ra cơ hội, nhưng nếu là Triệu quận Lý thị tụ tập lại này bản sa tản, vậy liền vô lực hồi thiên. Vạn Bối Lư Thanh gặp qua Lý gia nhị gia. Lý Hoài An lộ ra vẻ tươi cười, đứng lên nói, "Lư thiếu chủ mời ngồi." Những người còn lại trong lòng cũng là kinh ngạc, không ngờ rằng Triệu quận Lý thị cùng Phạm Dương Lư thị nhân vật trọng yếu đều đi ra, nhìn tới, sự tình lần này phi thường lớn, đã liên quan đến lần này lương thực đại chiến sinh tử. "Chư vị, hôm nay mọi người đến, đơn giản chính là biết được Tây Bắc đại thắng thông tin. Nhưng Tây Bắc đến tột cùng là đại thắng, hay là bệ hạ tại an nhân tâm, này còn cần tin tức xác thực, tại không có đạt được tin tức xác thật trước đó, lão phu khuyên nhủ chư vị, chớ có động ý đồ xấu, lợi bất cập hại." Lư Thanh vậy đứng lên nói, "Ta Lư gia vậy là ý tứ này, tất nhiên chúng ta đều đã đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến, đó chính là đã đắc tội bệ hạ. Chư vị giờ phút này muốn rời khỏi, trừ phi là phấn xương vỡ thân, bằng không, ha ha ha, thì là muốn diệt cửu tộc. Chúng ta thế gia hảo tộc, đối với bệ hạ cùng triều đình mà nói, đó chính là tự nhiên địch nhân, chúng ta muốn làm lớn, triều đình chắc chắn sẽ suy yếu chúng ta, nhưng chỉ cần lần này thắng lợi, chúng ta thì nắm giữ quyền chủ động, triều đình liền sẽ để lợi cho chúng ta. Do đó, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Ta đồng ý Lư gia thiếu chủ lời nói, tất nhiên đã đi đến mức này, muốn một con đường đi đến đen. Ta vậy đồng ý. Ta đại biểu Thôi thị đồng ý. Ta đại biểu Dương thị đồng ý. Ta đại biểu Vũ Văn thị đồng ý." Triệu quận Lý thị Lý Hoài An đứng lên nói, "Vậy chúng ta liền nói rõ, ngày mai tiếp tục đổ lương, nếu Tây Bắc đại thắng là nói dối, trong vòng 3 ngày tự sụp đổ. Theo ta thấy, chúng ta hay là phân phối một chút ngày mai đến Trường An thành lương thực đi." Lời ấy có lý, ta Triệu quận Lý thị mang cái đầu, Nam thành ta Triệu quận Lý thị muốn, làm như thế cũng là vì bỏ đi chư vị lo âu trong lòng. Ta Lư thị muốn 4 thành, còn lại 1 thành cho chư vị đi. Ngày mai, ta ngược lại muốn xem, trong triều còn có thể ra chiêu gì. Ha ha ha. Ở đây hơn 30 vị người, coi như là đại biểu đại đường 1/5 tài lực, bọn hắn nói như thế, cũng là có tư bản, nếu không Lý thế dân vậy sẽ không sợ sệt những thế gia này nhà giàu có. Nhân tài là một mặt, chủ yếu hay là tài lực, những người này nắm trong tay đại đường mạch máu kinh tế. Như là lần này lương thực đại chiến, nếu Lý thế dân không có đầy đủ chuẩn bị, kia kết quả chính là không đồng dạng, nếu Lý thế dân động từng rắn, vậy chỉ có thể lâm vào chiến loạn, tái hiện tùy mặt chẳng cảnh. Chỉ là thế gia hào tộc, chung quy là vì lợi ích của mỗi người. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng so với ai khác đều sợ hãi. Mỗi người bọn họ về đến nhà, liền lập tức triệu tập nhóm cố vấn nghĩ biện pháp. Lương thực không thể toàn bộ nắm trong tay, nhất định phải đem một bộ phận lương thực thừa dịp giá cao bán ra, một sáng Tây Bắc đại thắng thông tin là thực sự, bọn hắn có thể trong nháy mắt táng ra bại sản. Bọn hắn cũng không thể ôm những thứ này lương thực ăn cả đời a. Lý Thư Huyền vào thành về sau, trực tiếp tiến về Lý Tịnh phủ thượng. "Nương, Tây Bắc đại thắng, tin chiến thắng đã truyền đến trong cung." Lý Thư Huyền vào cửa thật hưng phấn nói. Hồng Phất Nữ đang tính toán, những ngày này hắn một thằng thần tâm không yên. Trợ phu xuất trinh thì cũng thôi đi, con rể tốt còn mang đi nàng hai đứa con trai, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đao kiếm không có mắt, lỡ như đã thương làm sao bây giờ. Giờ phút này nghe được nữ nhi nói, Tây Bắc đại thắng, Hồng Phất Nữ trong nháy mắt liền đứng lên, thật sự, lúc nào truyền đến tin chiến thắng, nương sao không hiểu rõ. Vừa mới, nữ nhi ở ngoài thành phát cháo, nhìn thấy truyền tin kỵ binh, trên đường đi hô hào Tây Bắc đại thắng, chạm địch 10 bạn, bắt sống phục dẫn khả hãn. Tốt, phu quân lại là công. Nương, nữ nhi nghe ngóng, là vương gia bắt sống phục dẫn, không phải cha ta. Hồng Phất Nữ: "Cha ngươi là Lũng Hữu Hành quân đại tổng quản, thuộc vương bắt sống, chính là cha của ngươi bắt sống à?" Lý Thư Huyền cười nói: "Có thể vương gia mới là chủ tính trung Lũng Hữu quân trận người, hơn nữa là đốc quân." Hồng Phất Nữ tức giận nói ra: "Được được được, đều là người một nhà, cha ngươi không có thèm điểm này công lao, ngươi nữ nhi này coi như là nuôi không sống." "Nương, nương, nữ nhi đi trước một bước, nữ nhi còn có chuyện trọng yếu muốn làm." Lý Thư Huyền nói xong liền chạy ra khỏi Lý Tịch phủ, ngồi lên xe ngựa thẳng đến Tiên Thượng Nhân Gian. Nàng còn muốn tổ chức hội nghị, chuẩn bị tối nay làm cuối cùng một phiếu, sau đó thu tay lại đâu. Cái khác nhà Vân Quý trong, đồng dạng là trước tiên đạt được Tây Bắc đại thắng sự việc, lập tức liền đem trong nhà chứa hàng lương thực, hướng người âm thầm bán ra, giá cả thậm chí xuống đến 100 văn. Nhưng lạ thường là, 100 văn vậy không ai hỏi đến. Chương 280, đường kiệm khẩu chiến của nho, Ngụy Trinh thành đại bán chủng, 1, chương 280, đường kiệm khẩu chiến của nho, Ngụy Trinh thành đại bán chủng, 1, đường kiệm giống như trở về vương giả, mặt hướng mọi người, tiếp lấy hắn hướng phía trưởng tôn vô kỵ chắp tay một cái, thần muốn hỏi tư không đại nhân, chư vị đại nhân, thuộc vương công tích, làm sao lại không xứng sắc phong thần vương? Thục Vương phát minh trấn quốc thần khí, khiến cho ta đại đường lực lượng 10 phần, căn bản sẽ không sợ bất kỳ quốc gia nào cùng thế lực. Thục Vương chủ hoạch kiến lập biểu chính, giải quyết vô số nạn dân vấn đề ăn cơm, nhường quốc gia chính lệnh thông suốt, vật tư điều vận nhanh gọn, lần này lương thực nguy cơ, đầy đủ thể hiện này biểu chính ưu giờ rồi. Thục Vương cải tiến tạo giấy thuật, nhường trang giấy tiện nghi như là lá cây, Thục Vương phát minh hoạt tự ấn loát thuật, in ấn tốc độ đề cao gấp 100 lần nghìn lần, Thục Vương phát minh báo chí, nhường người trong thiên hạ đều nhanh biết được triều đình chính lệnh. Nhường người trong cả thiên hạ cũng có đọc sách, đây là tạo phúc cho nhân loại đại công lao, đủ để truyền tụng thiên thu. Chúng ta người đọc sách, cũng cái kia cảm tạ hắn, con cháu đời sau lại càng không nên quên hắn. Này chẳng lẽ không phải công lao? Thục Vương không sợ thế gia hảo tộc ngang ngược vô lễ, để bọn hắn ngoan ngoãn giao ra chỗ quyền hành, còn quyền tại triều đình, còn điền cung bách tính, bình định hình dương chi loạn, nhường lũ Tây Lý thị chung với bệ hạ, chung với triều đình. Những thứ này lẽ nào không tính công tích, đối với triều đình không dùng được sao? Ừ, những thứ này liền không nói, hắn là hoàng tử, đây đều là hắn phải làm. Nhưng Thục Vương là người hòa ái, kính giả yêu trẻ. Chúng người lập tức khỏe miệng co quắp, Đường Kiệm đại nhân, ngươi lúc nói lời này, lương tâm sẽ không đau không? Nhưng Đường Kiệm lương tâm căn bản sẽ không đau nhức, tiếp tục nói, chủ yếu nhất là có hiếu tâm, người khác xa ở tiền tuyến, vẫn không quên nhường vương phi thường xuyên đi thăm viếng thái thượng hoàng, đi cho hoàng hậu cùng bệ hạ thỉnh an, thường xuyên nhớ mong thái thượng hoàng cùng bệ hạ hoàng hậu. Thần còn nghe nói, Thục Vương cho hắn vừa mới sinh hạ muội muội, chuẩn bị mấy chục bộ quần áo, đồng thời từ nhỏ đến lớn, cũng định chế tốt, nói là muội muội sau này chi tiêu, hắn toàn bộ bao hết. Như thế đức hạnh, vì sao không xứng sắc phong tần vương? Lại nói lần này Tây Trinh thủ các hồn, chư vị phải biết, Thục Vương mới 16 tuổi, các ngươi 16 tuổi còn đang làm gì? Mời tự hỏi lòng, dù sao thần còn nhớ, thần 16 tuổi lúc còn đang ở khổ đọc thi thư. Nhưng mà chúng ta Thục Vương, lại là chỉ huy 16 vạn đại quân, vô dụng trong triều một hạt lương thực, tiêu diệt thủ các hồn, không tin có thể hỏi thị lang bộ hộ, Thục Vương dùng triều đình một hạt lương thực sao? Tại cũng lung tây để đó đâu, lập tức liền muốn vận đến quan trung. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, những thứ này bọn hắn cũng lại không biết, vậy hạ. Vậy hạ cái này hô bức. Ngay cả trưởng Tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh đều là liếc nhau một cái, việc này bọn hắn cũng không biết. Đường Kiệm đắc ý nói, nghe nói lần này là Thục Vương tự mình trùng phong hám trận, xuất linh 350 kỵ, xâm nhập thủ cấp hồn phúc địa, công thành kiên quyết moi lên, bắt sống thủ cấp hồn Khả Hãn hoàng hậu cùng với hơn 10 vị văn thần quý tộc. Sau đó, Thục Vương tự mình giết vào thủ cấp hồn Vương đỉnh phục sĩ thành. Lần này tổng thu được dê bò đến mại không hết, khoảng đoán chừng tại 50 vạn chỉ tả hữu. Nhất là chiến mã, đây chính là cao nguyên chất lượng tốt nhất thanh tông mã, ngày đi nghìn dặm. Bây giờ thế nhưng ta đại đường, cái này đem giải quyết đại đường sau này thiếu hụt cao nguyên chiến mã uy hiếp, không sợ nó thổ phồn. Chờ Thục Vương tịch thu được vật tư đến đại đường, đều sẽ lần nữa thúc đẩy sinh trưởng thương nghiệp phồn vinh, những người kia còn muốn cùng triều đình đối nghịch, tư đồn lương thực, là cái này chuyện tiểu lâm, thiên đại chuyện cười. Đường Kiệm thao thao bất tuyệt, nói nước miếng văng tung tóe, giống như lại một lần nữa đứng ở địch quốc trong đại doanh, cùng bên địch thủ lĩnh đàm phán thời gian. Chư vị, là cái này chư vị nói tới không xứng sao? Kia thần muốn hỏi, ai xứng? Trưởng Tôn Vô Kỵ trừng lớn mắt cậu, trong lòng một câu liên tiếp một câu hô cờ mở nở. Cái này Đường Kiệm là thật không nhìn ra, hôm nay đây là con rùa ăn quả cân quyết tâm, muốn cùng Thục Vương đi cùng nhau à? Lễ bộ thượng thư Vương Quê, trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, vậy đứng ra nói, vậy hạ, thần cũng cảm thấy Thục Vương xứng được với cái này Tần Vương tước vị. Thần cảm thấy đi, Tần Vương tước vị này, nó là tôn quý, nhưng cũng không có chư vị nói khủng bố như vậy, cái gì triều đường ổn định, cái gì giang sơn vững chắc, trong hoàng tử đấu, đây đều là suy nghĩ chủ quan. Vậy hạ lại không cho Thục Vương quân quyền, càng không có cho Thục Vương trung tâm quyền hành, chỉ là một tước vị mà thôi. Vậy hạ, thần cho rằng, chư vị đại nhân thái đã quá lo lắng. Mọi người, triều đường lâm vào tĩnh mịch. Phong Huyền Linh vội vàng lại đứng ra, không người nói, vậy hạ, thần cho rằng giờ phút này sát phong Thục Vương còn quá sớm, không bằng chờ hắn trở về, dựa theo quân công, lại sát phong hắn cũng không muộn. Bây giờ chúng ta cái kia nghĩ biện pháp xử trí ngày mai lương thực nguy cơ vấn đề. Bệ hạ, đây mới là làm hạ chuyện gấp gáp nhất. Hà Giang quận vương Lý Hiếu cung bệ không người nói, bệ hạ, phòng phó xạ nói cực phải, làm hạ nên là giải quyết lương thực nguy cơ vấn đề. Chương 280, Đường Kiệm khẩu chiến của nho, Ngụy Trinh thành đại bán chủng. 2. Chương 280, Đường Kiệm khẩu chiến của nho, Ngụy Trinh thành đại bán chủng. 2. Những người khác thấy phòng Huyền Linh cho hai bên tìm khắp bậc thềm, lập tức mượn dốc xuống lửa. Không người nói, bệ hạ, lúc này lấy quốc sự làm trọng. Lý Thế Dân muốn chính là cái này hiệu quả. Kỳ thực hắn tử vừa mới bắt đầu, thì không muốn nhìn duy nhất một lần sắc phong Tần Vương thành công. Chính như Ngụy Trinh lời nói, hắn là các con mở đầu song, liền sợ các con học hắn, đi đến hắn đường xưa. Nhưng không sắc phong Lý khác, lại là không được, tình thế bắt buộc, hắn không thể không mạo hiểm đến thử. Đại đường muốn phồn vinh hưng thịnh, vượt xa Tần Hán, hắn muốn làm thiên hạ tổng chủ, nhất định phải có một cái tài đức vẹn toàn người nối nghiệp. Thái tử bây giờ quá mức nhu nhược, ngay cả hai cái đệ đệ đều không thể thần phục, những người khác dựa vào cái gì thần phục với hắn? Hắn đã cho thái tử phô thật lâu đường, sắp đặt danh tướng chi hậu tại Đông cung nhậm chức, nhường hắn bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, sắp đặt văn thần võ tướng, nhường hắn thân cận, nhường hắn học tập. Nhưng hắn cũng đã làm những gì? Tin vào tiểu nhân chi ngôn, phân công gian định, cùng nho ra dựa vào, cùng Sơn Đông nhà giàu có sĩ tộc quan hệ mật thiết, lẽ nào hắn không biết, trâm thống hận nhất chính là Sơn Đông nhà giàu có sao? Nếu như hắn sắp phong Lý khác là Tần Vương, rồi sẽ kích thích đến thái tử cùng thanh tước, bọn hắn mới có thể tại áp bách dưới nhanh chóng trưởng thành, tương lai có thể vì hắn phân ưu. Thiên hạ này mặc dù họ Lý, hắn vậy trừ đi Bắc Phương đại họa trong đầu, nhưng đây không phải trong lòng của hắn đại đường, loạn trong giặc ngoài vẫn tồn tại như cũ. Bên trong có thế gia hung hăng ngang ngược, không bắt hắn Lý Thế Dân coi ra gì sự việc thường có xảy ra, bách tính thời gian còn qua 10 phần gian khổ. Ngoài có cường địch vây quanh, thổ phồn ngày càng lớn mạnh, chiếm đoạt tất cả cao nguyên, tiết diên đà ngoài sáng một bộ ngầm một bộ, đông bắc cao câu ly còn chiếm cứ lấy ta hoa hạ lãnh thổ không trả, khiết đan bộ tộc, mặt hạt bộ tộc không phục vương hóa quảng giáo. Tây bắc tất cả tây vực vẫn như cũ ở vào hỗn loạn trạng thái, bọn hắn khống chế con đường tơ lụa, nhường đại đường không cách nào triển khai thương nghiệp mậu dịch. Này nghiêm trọng địa ngăn chặn Trung Nguyên cùng Tây vực giao lưu cùng phát triển. Tây đột quyết vẫn như cũng là đại đường họa lớn trong lòng, Tây Tây đột quyết không diệt trừ, hắn Lý Thế Dân trong lòng bất an. Sâu kiến tuy nhỏ, nhưng ở ngươi càng thêm khi yếu đất, có thể biết muốn ngươi mệnh. Về phần các tiểu tử nghĩ muốn tạo phản, ha ha ha. Nếu hắn Lý Thế Dân các con, thật có thực lực kia, hắn ngược lại là hy vọng các con tạo lao tử phản. Liền sợ bùn nhão không dính lên tường được, chính mình không có bức câu chuyện thật, còn bị người khác giật dây nhìn làm chuyện ngu xuẩn. Nói như vậy, hắn tình nguyện nhường cường thế nhất nhi tử làm hoàng đế. Đích trưởng tử là người thừa kế thứ nhất, đối với triều đình, đối với quốc gia ổn định là có lợi ích to lớn. Có thể lẽ nào đích trưởng tử là một đống cướp chó, còn muốn hắn làm vua của một nước, hai họa bách tính, bị quyền thần làm con rối chơi sao? Đây cũng là lập trưởng không lập ấu, chuyến đích không chuyển thứ nguy hại a. Chủ yếu là hắn Lý Thế Dân cũng không phải đích trưởng tử, còn muốn lập đích trưởng tử làm thái tử, đây không phải làm trò cười cho người khác sao? Hắn Lý Thế Dân đánh xuống Giang Sơn, cũng không muốn chắp tay nhường cho người. Hắn vị này đại cứu ca, dạ tâm có thể là rất lớn, hắn bây giờ trẻ trung khỏe mạnh, cũng không có gì, có thể nếu là hắn trước trưởng Tôn Vô Kỵ một bước đi đây. Việc này ai nói chuẩn? Đã như vậy, bên ấy theo chư khanh ý, về phần thuộc vương sắc phong tần vương sự tình, chờ hắn công lao lớn chút nữa, lại sắc phong cũng không mượn. Chư khanh nghĩ như thế nào? Bệ hạ đều đem nói được cái này, bệ hạ nhượng bộ, thỏa hiệp, bọn hắn nếu còn từng bước ép sát, vậy thì không phải là khuyên can, mà là có bức thoái vị hiểm nghi, mũ ô sa khó giữ được, đầu dọn nhà, thì chẳng thể trách bệ hạ. Bệ hạ anh minh. Lý Thế Dân thở phì phò trực tiếp rời đi, vừa đi vừa còn thầm thì, anh minh cái rắm, chấm nếu là thật anh minh, các ngươi cũng không cần bức thoái vị. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng chư khanh đều nghe được. Mọi người. Tiếp theo, Lý Thế Dân lại quay đầu, nói ra, ngày mai lương thực liền tiến vào Trường An thành, chư khanh mỗi người quản lý chức vụ của mình, chấm không hy vọng xảy ra sự cố, ai xảy ra sự cố, ai chủ động nghỉ việc, chấm hội cho phép ngươi dưỡng lão. Đúng rồi, nhường Ngụy Trinh tự mình đi giám sát, coi như là lập công chủ tội, chấm không nghĩ đọc cái trước hôn quân tiếng xấu. Còn ở bên ngoài dãy rủa Ngụy Trinh, nghe được câu này, lập tức thì không vùng vẫy, cả người có vẻ vô cùng bình tĩnh. Trước sau hơi tự hỏi, cả người đều không tốt. Cơ mờ nở, đây là bị bệ hạ làm đại đoán chủ lợi dụng. Chương 281, đầy trời lại cờ, ai cũng là quân cờ. Chương 281, đầy trời lại cờ, ai cũng là quân cờ lão phu. Bệ hạ, mời ngươi làm người đi. Ngài ngay cả lão thần cũng hố. Vương Đức đội vàng kéo lấy Ngụy Trinh ống tay áo, hầu bên trong, thấy tốt thì lấy đi. Ngài có thể lời gì cũng dám nói thật cho ngươi biết đi, cũng liền hôm nay xong hỉ lâm môn, bệ hạ trong lòng vui vẻ, ngài lúc này mới có thể bình an vô sự, nếu bình thường, ngài bây giờ nhi thì phải xui xẻo. Ừ, lão thần nói lời nói thật, cũng là vì đại đường tốt, ai không sao thích phun bệ hạ. Ngụy Trinh nói xong, xoay người rời đi, đi đường bước chân cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều, trước đây hắn là qua đủ miệng nghiện, có thể bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là nghĩ mà sợ. Chính mình nói những kia lời nói thật, thế nhưng bệ hạ kiên kỵ, lỡ như bệ hạ nhịn không được, đem chính mình cho răng rác, thê tử cùng nhi tử làm sao bây giờ? Đi rồi, vội vàng trượt, hôm nay khuyên can bệ hạ, giữ gìn triều đường ổn định, vậy qua đủ miệng nghiện, lao phu cái kia thỏa mãn. Những người còn lại vậy theo Thái Cực Điện đi ra. Hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Lưu Chính Hội trong lòng hiểu rõ, những người này muốn thu thập hắn, nhất là Phòng Huyền Linh, Phòng Huyền Linh có thể là của hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Thế là hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội cúi đầu, chạy như bay, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Tại Thục Vương xuất chính trước, bệ hạ cùng Thục Vương chia ra tìm hắn nói chuyện nội dung rất đơn giản, mặc kệ ai tới đòi tiền cả lương, chỉ có hai chữ, không có. Thế là hắn làm theo, mặc kệ là Phòng Huyền Linh hay là Tam Tỉnh Lục Bộ, thậm chí là hậu cung người đến đòi tiền, hắn cũng vì quốc khố cũng chạy con chuột, cho cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này, hộ bộ trừ ra khẩn cấp đột phát sự kiện, có bệ hạ ý chỉ, hắn mới biết keo kiệt bụng xỉn gửi ít tiền lương, những người còn lại, ngay cả một đồng tiền cũng chưa từng từ hắn nơi này lấy đi. Nhưng ngày hôm nay Đường Kiệm cái đó đại thông minh, lại là nhường trên lưng hắn oan ức, bệ hạ lại còn ngầm cho phép. Hiện tại, người này dùng ánh mắt giết người nhìn về phía hắn, nhường trong lòng của hắn hại đến sợ. Lưu Thượng Thư, chấm đã. Nói chuyện quả nhiên là Phòng Huyền Linh. Lưu Chính Hội giả không nghe thấy, tiếp tục đi lên phía trước, thậm chí bước nhanh hơn. Ha ha, ngươi trốn tránh sao? Cho bản quan đứng lại. Phòng Huyền Linh mặt đen lên giống lên một tiếng. Lưu Chính Hội vắt chân lên cổ chạy lên tới, trong lòng của hắn nghĩ, tránh thoát hôm nay, lại tránh được kiếp nạn, liền xem như về sau hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên muốn nổi giận, lương thực đại chiến viên mãn thắng lợi, Phòng Huyền Linh cũng liền không sao lại giận rồi. Hôm nay nếu như bị nhiều người như vậy bắt lấy, hỏi hắn vì sao giấu giếm, hắn vẫn không thể nói là bệ hạ phân phó đi, việc này chỉ có thể hắn có ngắt qua, bệ hạ cùng vương gia là tuyệt đối không thể. Bắt hắn lại, hôm nay nếu là không nói rõ, thì không cho hắn đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ giống lên một tiếng, 7-8 cái quan viên chạy ra ngoài. Lưu Chính Hội bị ngăn chặn, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Phong đại nhân, thư không đại nhân. Phong Huyền Linh tức giận nói, tại sao muốn gạt người? Ngươi biết lão phu những ngày này qua có làm khó thêm sao? Đúng vậy à, lão phu cả ngày nơm nớp lo sợ, vì góp lương thực, lão phu không biết xấu hổ, tự mình đi các nhà hần quý trong ngự lương, ngươi ngược lại tốt, trông coi quốc khố thuế ruộng, nhìn xem mấy người lão phu chê cười. Lưu Thượng Thư, này có chút không chính cống, liền xem như vị diễn kịch, ngươi cũng có thể nói cho chúng ta à? Lưu Chính Hội vò đã mẹ không sợ rơi, chắp tay nói, chư vị, lão phu cũng là vì nhường tuần vui này diễn rất thật. Nếu hai vị đại nhân không tới tự mình mở lương, làm sao có khả năng nhường những người kia mắc lửa? Huống chi, quốc khố thuế ruộng còn có quan trọng tác dụng, Thục Vương nói, hắn muốn đi đánh Tây Bực, những này thuế ruộng là quân phí. Trường Tôn Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng một tiếng cũng tốt, dường như tất cả mọi người bị lừa rồi. Bệ hạ cùng Thục Vương tại hạ một bàn đẩy trời đại cờ, mà toàn bộ thiên hạ chính là bàn cờ, bọn hắn những người này là quân cờ. Thục Vương giữ lại quốc khố thuế ruộng, muốn đi đánh Tây Bực, kia. Nói cách khác, Thục Vương đánh thổ cấp hồn chỉ là vì phối hợp bệ hạ thu hoạch tác chiến. Thủ cấp hồn tại bệ hạ cùng Thục Vương kế hoạch bên trong là thoải mái năng lực cầm xuống. Thủ cấp hồn đánh xuống, lương thực đại chiến tự nhiên là thắng lợi, mà này còn chưa xong, bệ hạ là nghĩ dùng hố tới thế gia lương thực, đi lấy hạ Tây Bực, thật là lớn tổng thể. Chẳng thể trách, bệ hạ ngay cả hắn cùng phòng Huyền Linh cũng lừa gạt. Bệ hạ đây là sợ bọn họ phản đối, nhất là phản đối Thục Vương đi tiến đánh Tây Vực. Vì Thục Vương một sáng cầm xuống Tây Vực, kia công lao thì rất lớn, sắc phong Tần Vương, đó là trên bảng đinh đinh, ai phản đối cũng vô dụng. Có thể bệ hạ vì sao phí hết tâm tư, muốn nâng đỡ Thục Vương đâu? Quân tâm khó dò a. Phòng Huyền Linh không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là nhìn ra mấu chốt trong đó, vô vô Lưu Chính Hội bà bay, cười nói, nguyên lai là nhường chúng ta diễn kịch càng bức thật một chút, như thế rất tốt. Lưu Thượng Thư, ngươi đi đi. Lưu Chính Hội nhìn vài vị đại lao nhíu mày suy tư dáng vẻ, cũng là đầu góc bù mịt, lẽ nào mình nói sai? Lưu Chính Hội là làm kinh tế quan biên, đối với chính trị minh mẫn tính, vẫn còn có chút khiếm khuyết, cẩn thận mỗi bước đi đi làm việc. Phòng Huyền Linh nhìn thoáng qua bên cạnh quân thần, cười nói, mọi người tất cả giải tán đi, nhanh đi làm việc, lương thực đại chiến nếu ra chỗ sơ suất, đừng trách bản quan vô tình. Đám người sau khi đi, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh hai người vai sóng vai đi ra cùng. Huyền Linh, lão phu hay là không nghĩ ra, vậy hạ vì sao muốn mạo hiểm, đi bồi dưỡng một cái không ổn định nhân tố đâu? Thái tử mặc dù có chút khu khu cụ, nhưng bệ hạ vậy không nên mạo hiểm như vậy a, lỡ như lịch sử tái diễn đâu. Phong Huyền Linh cười nói, phu cơ à, ngươi quá mức thân cận thái tử, người trong cuộc tự nhiên không nhìn thấy ngoài cuộc sự việc. Chớ có quên đi, Sơn Đông thế giới hào tộc rơi đài, ai mới là người được lợi lớn nhất? Người làm vua làm sợ chính là một nhà độc chiếm, chỉ có cân đối mới là người làm vua hy vọng nhìn thấy. Trường Tôn Vô Kỵ trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên trán túa ra, hắn một lòng vì thái tử, nghĩ làm sao ổn định thái tử vị trí, lại là không để ý đến bọn hắn những người này đại biểu thế nhưng quan lũng tập đoàn lợi ích. Trước đây Sơn Đông hào môn thế gia cùng với Ngũ Tính thất vọng mới là bệ hạ kiêng kỵ nhất tồn tại, mà quan lũng tập đoàn chính là bệ hạ chèn ép Sơn Đông nhà giàu có sĩ tộc cùng Ngũ Tính thất vọng vũ khí. Về phần Giang Nam kia mấy nhà, tất cả mọi người không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Mà bây giờ Ngũ Tính thất vọng bên trong Huỳnh Dương Trịnh Thị hết rồi, thiên hạ chuyên trở tận về Thục Vương, Lũng Tây Lý Thị thần phục, đồng dạng biến thành Thục Vương thế lực. Mà thôi thì mặc dù là thiên hạ đệ nhất vọng tộc, nhưng chỉ là biểu hiện tại trong chính trị, bệ hạ chỉ cần cho bọn hắn đóng lại cửa lớn, bọn hắn chả là cái quốc khô gì. Do đó thôi thì lúc này mới cực lực lấy lòng bệ hạ. Giang Nam thế gia càng là hơn toàn bộ đảo hướng Thục Vương. Về phần cái khác Sơn Đông nhà giàu có sĩ tộc, trải qua lần này lương thực đại chiến, hết thảy đều phải quỳ, từ đó về sau Sơn Đông vô vọng tộc, tập đoàn Sơn Đông rơi đài, cũng chỉ còn lại có Quan Lũng tập đoàn, chẳng phải là một nhà độc chiếm sao? Chỗ chết người nhất chính là Thục Vương chém đứt Quan Lũng tập đoàn một tay, lúc đây Lý Thị đảo hướng Thục Vương. Kể từ đó đi theo Thục Vương phía sau những thứ này thống hợp thế lực, liền tạo thành một cỗ lực lượng mới, đủ để cùng Quan Lũng tập đoàn bình khởi bình tọa. Chương 282, Thôi Thiên Minh, Thôi Nhân Mạng. Chương 282, Thôi Thiên Minh, Thôi Nhân Mạng. Huyền Linh, lão phu đi theo bệ hạ lâu như vậy, lão phu cho rằng lão phu đã hiểu rất rõ bệ hạ, không ngờ rằng hôm nay cảm giác là xa lạ như thế, nhưng không thể không bội phục, bệ hạ không hổ là hùng chủ. Phong Huyền Linh cười khổ gật đầu, đúng vậy à, bệ hạ nếu không phải hùng chủ, liền không khả năng đi bồi dưỡng một cái không ổn định nhân tố, tất nhiên hắn dám bồi dưỡng, nói rõ bệ hạ hoàn toàn chắc chắn. Người ta mặc dù phụ tá bệ hạ là được, về phần những chuyện khác, dù sao lão phu là không muốn để ý tới. Trường Tôn Vô Kỵ gật đầu, chết như thế nào cũng không biết, còn muốn đi quản người khác nhàn sự, bệ hạ quá âm hiểm, về sau được để phòng điểm. Vào lúc ban đêm, Triệu Quận Lý Thị cùng Lữ Thị, cùng với các vân quý cùng hào thương nhóm, cũng không được cái gì trên triều đình đôi câu vài lời. Lý Thế Dân liên tục nhấn mạnh sự việc, tam tỉnh lục bộ quan biên, nếu là dám tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ đầu ngay lập tức sẽ dọn nhà, không có người biết, ngu xuẩn đi định bợ lập tức sẽ rơi đài thế gia. Đồn lương này mấy chục chó nuôi trong nhà nhà giàu, lần nữa kết thành mặt trận thống nhất. Chỉ là để bọn hắn không ngờ rằng là, vào lúc ban đêm, thì có lớn phê lương thực bán ra, với lại vì 100 văn giá cả bán. Này 20 mấy chó nuôi trong nhà giàu, lập tức bắt đầu trong đêm thu mua, sẽ xuất hiện tại thị trường bên trên lương thực cho thu sạch mua sắm, bọn hắn tuyệt đối không thể cho phép có giá thấp lương thực tồn tại. Bọn hắn ra tay về sau, những kia chuẩn bị bán ra tiểu thương hộ, lần nữa siết ngừng nói túi, không định bán ra. Nhưng mà có một nhà, lại là trong đêm đem tất cả thu mua được lương thực, toàn bộ thanh kho, đồng thời vì 80 văn giá cả thanh kho, đại đa số còn bị tiểu thương phiến cùng tư nhân lương hành cướp đi. Vĩnh An phường trên đường phố, trừ ra gõ mõ cầm canh phu canh bên ngoài, chỉ còn lại kim nô vệ tuần tra sứ, đương nhiên, còn có một số chó lang thang, nằm sấp nơi đống rác dành thức ăn, ngẫu nhiên còn vì đồ ăn ra tay đánh nhau. Theo tiếng chó sủa, một bóng đen dọc theo vách tường cái bóng, nhanh chóng đi tới một nhà tòa nhà. Rất hiển nhiên, nhà này tòa nhà chủ nhân cũng không có thiết đi, trong phòng lóe lên mở tối chỉ riêng tuyến. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên, cửa lớn lập tức liền bị mở ra, bóng đen vội vàng bốn phía nhìn một chút, tiến nhập sân nhỏ, thẳng đến lóe lên ánh sáng phòng chạy đi. Thuộc hạ gặp qua thiếu gia, gặp qua quản gia. Trong phòng ngồi một người 20 mấy tuổi anh tuấn thiếu niên, đứng bên cạnh một vị tóc trắng xóa lão đầu. Như thế nào, bọn hắn không có phát hiện chúng ta bán lương thực à? Thiếu niên uống một ngụm thanh trà, nhàn nhạt hỏi. Không có, thuộc hạ đều theo chiếu quản gia chỉ thị làm, đem những ngày này thu mua được lương thực chia ra đặt ở 108 phường, sớm chút thời gian tìm đến người mua bán rất dễ dàng. Rất tốt, ngươi đi lĩnh thưởng đi. Ngày mai buổi sáng ngươi thì lên đường đi Tây Bắc đi, Trường An thành chỉ sợ không thích hợp ngươi chờ đợi, cha ta ở bên kia đi theo Thục Vương hôm qua gửi thư nói là gấp thiếu nhân thủ, bên kia bảo bối rất rẻ. Đúng, thuộc hạ sáng mai thì lên đường. Người áo đen này chính là Thôi Thị sắp đặt tại Trường An thành nhân vật đại biểu, lần này nghe theo Thôi Thị gia tộc chỉ thị dẫn đầu thu mua lương thực, một mặt là vì nhường Lư Thị cùng Lý Thị lá gan lớn hơn, dốc hết tất cả đồ lương, một mặt là bọn hắn thôi thì cũng phải lợi ít tiền. Nhưng cha hắn ở trong thư nói, lần này là vì giúp đỡ Thục Vương hố hắn dư thế gia, tuyệt đối không thể để người phát hiện, còn không thể kiếm quá nhiều, cho nên hắn cùng quản gia bàn bạc về sau, vì 80 văn giá cả bán ra. Thiếu gia, mặc dù lần này kiếm không nhiều, nhưng gia chủ thật đúng là anh minh, đi theo Thục Vương, nếu không lần này chúng ta nếu là thật đi theo những người còn lại, đoán chừng gia tộc cũng liền chết chắc rồi. Thiếu niên cười cười, nói ra, Phúc bá, nhà chúng ta hay là không muốn nhúng chàm làm ăn cho thỏa đáng, lao tổ tông có gia ấn, không được từ tôn hậu đại nhúng chàm làm ăn, đủ là được. Chúng ta thôi thị, chủ muốn kinh doanh là sĩ đồ, sĩ nông công thương, nghìn vạn lần không thể đoạn tổ tông thanh danh, cái này đệ nhất thiên hạ vọng tộc, ngũ đại gia tộc đứng đầu, nói cũng không phải là tài lực, mà là văn hóa nội tình, cuối cùng, hay là nuôi dưỡng bao nhiêu nhân tài. Hay là ta kia đại bá châu bò, nếu không phải đại bá, này thôi thị nhất tộc, sợ rằng cũng phải gặp nạn, chỉ là đáng tiếc, ta kia đại bá đầu óc không dùng được, không phải muốn đi làm cái gì đạo sĩ. Kỳ thực, ta kia đại bá, muốn so cha ta càng có ánh mắt cùng bố cục. Phúc bá cười nói, thiếu gia đồng dạng có sắc bén ánh mắt cùng bố cục. Bớt đình hót, sáng sớm ngày mai, ngươi liền dẫn món quà, theo ta cùng nhau tiếp một chút Thục Vương Phi. Phúc bá hơi nghi hoặc một chút, hỏi, thiếu gia, vì sao muốn trước tiếp Thục Vương Phi? Thục Vương tương lai không thể nào làm hoàng đế a? Ngươi biết cái gì? Thục Vương có hiện nay bệ hạ ảnh tử, bây giờ đã có tương đối lớn thế lực, thái tử yếu phát nổ, sớm muộn đi Lý Kiến Thành đường xưa. Ta nghe nói, Thục Vương thế nhưng đối với người Vương Phi này vô cùng coi trọng, đem tất cả làm ăn, toàn bộ giao cho Thục Vương Phi quản lý. Thục Vương đi rồi cũng có một đoạn thời gian, Thục Vương làm ăn lại là như mặt trời ban trưa, điều này nói rõ cái gì? Người Vương Phi này vậy không đơn giản. Lý Thư Huyền là Lý Tịnh hòn ngọc quý trên tay, Lý Tịnh văn võ song toàn, có rất sâu lòng dạ, dựa vào quân công, có thể làm đến phải phó sạ, bước vào quốc gia trung tâm, há lại loại người bình thường, nữ nhi của hắn, năng lực kém đi nơi nào? Đúng, thiếu gia. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Bên ngoài truyền đến phu canh tiếng la, tiếp lấy bốn phía truyền đến gà trống gáy minh âm thanh, canh bốn sáng đến, sắc trời lập tức liền muốn sáng lên. Thiếu niên đứng lên, nhìn phía bên ngoài, cười nói, hôm nay bình minh, lại là tới như thế chi trễ, nhưng cũng có vượt thời đại ý nghĩa, bình minh tối lui, quang minh đến, đều sẽ có vô số thế gia hảo tộc, từ đây biến thành lịch sử. Ta thôi thiên minh, lại là khinh thường dựa vào gia tộc lực lượng, ta muốn dựa vào thực lực của mình, làm năm nay trạng nguyên lang. Triều đình trung tâm, nhất định có ta thôi thiên minh một chỗ cắm rủi. Trước tờ mở sáng bóng tối, quả nhiên là hắc, mặc dù gà trống gáy minh âm thanh hết đợt này đến đợt khác, nhưng phương đông một màn kia ánh sáng, chính là chậm chạm không ra. Một đêm này, vô số người đều đang đợi một màn kia ánh sáng xuất hiện. Cuối cùng, tại tất cả mọi người trong chờ mong, phương đông bầu trời xuất hiện một vòng ánh sáng, dần dần to lớn mặt trời đỏ dâng lên, màu vàng kim chỉ diên huy, vẩy hướng về phía Trường An thành mỗi một cái góc. Đông, đông, đông đông đông. Canh năm 3 giờ bên trong, thuận tiên trên cửa đường phố trống bị gõ, nặng nề cửa lớn bị binh sĩ từ từ mở ra. Các nơi đường phố trống cũng bị gõ, rốt cục khai trường. Chương 283, thế gia tiếp tục quan sát, lại nhìn một nhật. Chương 283, thế gia tiếp tục quan sát, lại nhìn một nhật. Giờ này khắc này, Trường An thành các cổng thành tụ tập hàng loạt đội xe, cũng được, nói cũng không phải là đội xe, mà là do Thục Vương khai sáng bưu chính đội vận tải. Những xe này đội sử dụng thống nhất xe ngựa kéo dài đặc chế, mỗi một cỗ xe ngựa bên trên có chừng hơn 20 bao tải lương thực, bọn hắn tại mỗi cái cửa thành về sau, xếp thành đội ngũ thật dài, liếc nhìn lại, phảng phất như một con trường long. Cứ như vậy, theo thành cửa mở ra, bọn hắn sôi nổi tiến nhập Trường An thành, hướng phía dự định địa phương tốt mà đi, mà những địa phương tỉnh cờ chính là Trường An thành mỗi cái tiểu lương hành, những thứ này tiểu lương hành phía sau, hoặc nhiều hoặc ít cũng có Thục Vương phụ ảnh tử. Trường An thành người bình thường nhóm, trong nhà mặc dù còn có lương thực, nhưng cũng chống đỡ không nổi thời gian dài bao lâu, cũng may bệ hạ nhân tử, ở trong thành các nơi cũng thiết trí lều phát cháo, ăn không được cơm mách tính, có thể đi ở đâu ăn. Nhưng trong chiều nước cơm trong, lại trộn lẫn có hạt cát, ăn lấy tán gấu, bình thường có lương thực người, là sẽ không đi ăn loại kia nước cháo, cũng chỉ có thật sự không có cơm ăn người, mới biết đi ăn. Dân chúng nhìn lôi kéo lương thực đội xe, đều hiếu kỳ đánh giá, trong lòng tức giận mắng, những thứ này đáng đâm ngàn đao, nhiều như vậy lương thực, lại một thạch bán 200 văn, trực tiếp không cho bọn hắn bách tính sống sót cơ hội. Nhưng bọn hắn cũng không dám tới gần, những thứ này vận lương ăn người, đều thế nhưng cầm trường đao trường thương. Ngay lúc này, hôm nay đại đường nhật báo lửa nóng ra lò, đồng thời hôm nay đại đường nhật báo làm miễn phí đưa tặng, coi là người nhóm cầm tới tay một khắc này, tất cả Trường An thành bách tính cũng hoành động. Trang đầu đầu để thình lình viết, dân di thực vi thiên, đánh thắng thiếu lương trận này trận đánh ác liệt, để người người đều có cơm ăn, đây là triều đình nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Bệ hạ tổ chức tiểu triều hội, trong triều nghiên cứu, ba tỉnh cùng bệ hạ nhất trí quyết nghị, đả kích không tốt thương nhân, còn dân vì lương, quyết không nhường một người đói bụng. Trong triều theo phương nam khẩn cấp điều động 1000 vạn cân lương thực lên phía bắc, ít ngày nữa liền đến quan trung. Cần muốn mua lương thực bách tính, có thể tiến về các lương hành mua sắm, một thạch 20 văn, mỗi hộ giới hạn một thạch, 5 người trở lên người ta có thể hạn mua 2 thạch. Cơ mờ nở, ta không có nhìn lầm a? Đúng vậy a, để người không thể tin được, 20 văn một thạch lương thực, đây cũng quá tiện nghi. Một thạch 20 văn tiền. Này đây lương thực không có tăng giá trước đó còn thấp hơn 10 văn tiền. Ha ha ha, cũng không tiếp tục sợ đói bụng, nhanh, về nhà lấy tiền, đi mua sắm lương thực. Cùng đi, cùng đi. Trường An thành các nơi, dân chúng theo đại đường nhật báo bên trên hiểu rõ đến thông tin về sau, lập tức về nhà lấy tiền, sở dĩ còn có tiền, chủ yếu là lương thực lên nhanh, trong tay bọn họ điểm này tiền, đã mua không được lương thực, cũng không có con đường mua lương thực. Nhưng mà, đã mua giá cao lương thực dân chúng, trong lòng đã hối hận muốn chết, sớm biết cũng không cần đồn lương thực, trong nhà một chút tiền nhàn rỗi, mẹ nhà hắn toàn bộ mua giá cao lương. Quả nhiên là có người hoan hỉ có người buồn. Nhưng hoan hỉ, dù sao cũng là tuyệt đại đa số người, ưu sầu cũng là số ít, tuyệt vọng vậy có rất nhiều người. Cùng lúc đó, các đại thương nhân, hào môn thế gia, đạt được thông tin, ngoài thành đột nhiên vọt tới vô số lương thực, đồng thời những thứ này lương thực hay là chính phủ vận tới. Bọn hắn thông qua đại đường nhật báo, còn thu được thông tin, một thạch trắng bóng gạo, lại chỉ cần 20 văn. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Triệu quận Lý thị trong phủ, Lý Hoài An trong tay cầm một phần báo chí, sau khi xem xong, tức giận đem báo chí vò thành một đoàn, hung hăng ném xuống đất, gọi thẳng không thể nào. Triều đình không phải là không có lương thực sao, nay trắng bóng gạo từ đâu tới, hơn nữa còn nhiều như thế, nhiều thì cũng thôi đi, có thể ngươi định giá 20 văn, đây không phải tương đương giết bọn hắn sao? Lư Thanh đồng dạng sợ hãi thất sắc, lảo đảo chạy vào Triệu quận Lý thị phủ đệ. Nhị gia, đại sự không ổn a, trong triều đối với chúng ta muốn động thủ. 20 văn, một thạch gạo 20 văn, này đây trực tiếp giết chúng ta còn muốn tàn nhẫn. An tâm chớ đội. Lý Hoài An nhường Lư Thanh ngồi xuống trước, hiện tại gấp không được, một sáng mất đi lý trí, có thể thứ bị thiệt hại lớn hơn, nhất định phải tỉnh táo lại, tinh tế tự hỏi. Lúc này, Hoàng Đông Dương thị, Vũ Văn thị, cùng với đồn lương hung ác nhất hung ác mấy cái hào thường, vậy vội vã đi tới phụ thượng. Mọi người sau khi ngồi xuống, Lý Hoài An chắp tay nói, chắc hẳn chư vị đã được đến thông tin, trong triều vận đến rồi lương thực, đồng thời muốn vì 20 văn một thạch giá cả bán. Mà chúng ta muốn nhúng chạm những thứ này tiện nghi lương thực, tuyệt đối với không có khả năng, bệ hạ đã hạ ý chỉ, trong triều bất luận kẻ nào cũng không dám ở nơi này phía trên làm văn chương. Nhưng lão phu dám cam đoan, trong triều vận tới nhóm này lương thực, tuyệt đối không nhiều, 20 văn một thạch, chẳng mấy chốc sẽ bị những kia lớp người quê mùa cướp sạch. Có thể là cái này trong triều kế hòa bình, chờ đến trong triều cũng không đủ lương thực lúc, vẫn như cũng là chúng ta định đoạt. Bên trong một cái hào thương đứng lên nói, Lý gia chủ, liền sợ trong triều thật sự vận đến rồi đủ nhiều lương thực, lẽ nào chúng ta cũng muốn vì 20 văn một thạch bán hắn ra? Ta toàn bộ giá trị bản thân, cũng đồn lương thực, đem hắn ra sản của hắn cũng bán đồ bán tháo, hiện tại toàn bộ đồn lương thực, ngay cả một chút vận chuyển tài chính cũng không có. Đúng vậy à, này lương thực không tốt bảo tồn còn cần chi phí, nhưng tối đa cũng thì thời gian mấy năm, muốn là như thế nhiều lương thực bán không ra, lão phu cũng không muốn sống. Đây là ta ba bối nhân nỗ lực kết quả. Chư vị, nhất làm cho ta lo lắng là, ngày mùa thu hoạch lập tức bắt đầu, ngày mùa thu hoạch bắt đầu, ai còn mua chúng ta lương thực? Lại thêm trong chiều theo bên ngoài địa vận tới giá thấp lương, chúng ta lương thực thì nện trong tay. Một cái khác hảo thương khóc kể lể, các ngươi còn tốt, không có nợ bên ngoài, lao phu vì đổ lương, còn theo hiệu cầm đồ vay mượn 2 vạn sâu, này nếu còn không lên, lãi mẹ để lãi con, toàn bộ mẹ hắn trả lợi tức. Hoàng Đông Dương thị trong lòng thở dài một hơi, làm sơ nhi tử khuyên hắn không muốn đổ lương, nói đây là trong chiều âm mưu, hắn nhưng không có nghe theo lời của con. Đem trong nhà tiền nhàn rỗi toàn bộ tích trữ lương thực, sau đó giá lương thực một đường lên nhanh, bị lợi nhuận làm choáng váng đầu óc hắn, đem trong nhà điện sản ruộng đất cùng các loại công xưởng cũng thế chân. Hắn Hoàng Nông Dương thị mệnh, hiện tại toàn bộ cũng tại lương thực bên trên, những người này nếu như bị trong triều dọa sợ, sau đó bắt đầu bán tháo, vậy hắn Dương thị trực tiếp nhất định phải chết. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là nắm thật chặt lương thực, tiếp tục trữ hàng, xem xét trong triều là thật có lương thực hay là kế hòa bình, nếu kế hòa bình, bọn hắn thì có thắng. Chư vị, chớ có e ngại, lão phu đã được đến tin tức, trong triều ép căn bản không hề nhiều như vậy lương thực. Phương Nam năm nay gặp tai họa nghiêm trọng, phương Nam đều không đủ ăn, còn có thể trợ giúp con chung. Đây chỉ là bệ hạ kế hoan binh thôi, chư vị nếu bị dọa, bán tháo ở trong tay lương thực, kia lại vừa vặn vào chiều bên trong làm. Lão phu cho rằng, lại kiên trì một nhật, xem xét tình huống. Lý Hoài An gật đầu, chắp tay nói, Dương gia chủ nói không sai, này có thể chính là bệ hạ mưu kế, muốn phân hóa chúng ta đâu. Lý Hoài An mặc dù trong lòng tựa như gương sáng, nhưng vẫn như cũ nói như thế, hắn cũng nghĩ đem trong tay lương thực bán ra một ít. Lão phu cũng là để là, lại nhìn một nhật. Lư Thanh đứng lên, gật đầu. Ta Lư thị vậy lại nhìn một nhật. Nhưng mà, những người này bên ngoài nói như thế, trong nội tâm lại cũng không là nghĩ như vậy, bọn hắn cũng muốn mau sớm đem trong tay lương thực đuổi ở những người khác ra tay trước, bán tháo ra ngoài. Bọn hắn không dám đánh cược, thắng thì thắng, thua thì không có gì cả, mấy trăm năm tích lũy, một khi hóa thành hư không. Không có hùng hậu kinh tế thế gia, đó chính là một thiên đại chuyện cười. Không có tiền, ai theo ngươi lan lộn, không có tiền, lấy cái gì bồi dưỡng trẻ tuổi tài tuấn. Chương 286, lương thực đại chiến kết thúc, thế gia sôi nổi rơi đài. Chương 286, lương thực đại chiến kết thúc. Thế ra sôi nổi rơi đài chủ nhà họ Lư Lư Diệp Duẫn, cũng là Lư Thanh phụ thân, biết được tình hình về sau, ngựa không dừng vót thì theo Phạm Dương đổi tới Trường An Thành. Biết được nhi tử Lư Thanh thu mua tất cả Trường An Thành 1/3 lương thực, kém chút thì bị đưa đi. Hắn dọc theo con đường này, vậy nghe được, nhìn thấy, cả nước các nơi lương thực, cũng chèn phá đầu, hướng quan trung vận chuyển. Vốn cho rằng quan trung thiếu lương, ai biết, đến Trường An Thành mới biết được, lương thực nhiều không thể nhiều hơn nữa, 20 văn một thạch, lại không ai hỏi đến, theo bên ngoài địa tới lương thuyền, cũng đậu đầy bị hạ. Mà vận lương xe, càng là hơn đầy đường. Cha Hải Nhi bị người hố. Lư Thanh quỳ trên mặt đất, tức giận bất bình nói. Lư Diệp Duẫn thở dài, con à, việc này không trách người, vi phụ vậy có trách nhiệm, ai có thể nghĩ tới, đường đường vua của một nước, vậy mà như thế chi cầu. Lý Thế Dân, rất tốt, làm năm ngươi thì hố ta Lư thị, hôm nay lại hố ta Lư thị, việc này biết tay, phong thủy luân chuyển, chỉ cần ta Lư Diệp Duẫn còn sống sót, Phạm Dương Lư thị liền ngã không đi xuống. Gia chủ, thiếu chủ, phó xạ phòng đại nhân đến. Cha, là cô phụ đến, chúng ta được cứu rồi. Lư Diệp Duẫn mặt lạnh lấy, máng, có thể cứu cái giám. hắn còn có mặt mũi tới gặp lão phu? Làm sơ hắn chẳng qua là một gia đình xa suốt thư sinh nghèo, lão phu gặp hắn có chút tài học, lòng tốt giúp đỡ hắn, nhường hắn làm quen Lý Thế Dân, sau đó lại đặt lão phu muội muội hứa gả cho hắn. Hiện tại hắn được sống cuộc sống tốt, hình người răng chó, lại là hố ta Lư Thị. Từ đó về sau, ta Lư Thị thì coi như không có cái này thân thích, cái đó chân ngoài dài hơn chân trong muội muội, coi như là chết rồi. Khu khu khủng. Phong Huyền Linh đứng ở ngoài cửa, toàn bộ đem đại cứu ca nghe vào trong tai, trong lòng cũng là liên tục kêu khổ, chính mình làm chuyện ngu xuẩn, này đại cứu ca lại muốn hắn đọc nỗi oan ức này. Này nếu truyền đến phu người trong tai, chẳng phải là lại không được an bình. Bệ hạ muốn là ngươi, cũng không phải lão phu muốn là ngươi, ngươi sao oan uổng người tốt đâu. Đại cứu ca, ngài đã tới Trường An thành, sao không đến thông báo một tiếng, lão phu cũng tốt đi đón ngươi. Nguyên lai là Huyền Linh đến rồi. Lão phu một giới thảo dân, làm sao dám làm phiền phòng đại nhân bây giờ là cao quý nhất quốc chi tể cùng, không dám trèo cao. Lư Thanh không người nói, gặp qua cô phụ. Phong Huyền Linh vô cùng cười xấu hổ cười, chắp tay nói, đại cứu ca, nói thật, lương thực việc này, ngay cả bản quan cũng không biết, bản quan vẫn cho là, trong triều là thiếu lương, không ngờ rằng năm ngày trước tiểu triều hội, mọi người này mới biết được, Tây Bắc 16 vạn đại quân, căn bản liền vô dụng trong triều một hạt lương thảo, sử dụng là lúc Tây Lý Thị cung cấp lương thảo. Lúc Tây Lý Thị, bọn hắn lại cung cấp triều đình đại quân lương thực, chẳng thể trách chúng ta hội bị bại thảm như vậy, ai sẽ nghĩ đến, lúc Tây Lý Thị âm thầm cung cấp lương thực cho đại quân sử dụng. Bọn hắn chỉ là nhận được tin tức, thuộc vương đến lúc Tây, đồng thời lúc Tây Lý Thị sau đó thì thần phục, nhưng lá mỗi nghe nói cung cấp lương thực sự việc. Lúc Tây Lý Thị, các người đám nhu nhược này. Lư Diệp Duẫn hít vào một hơi thật dài, quay người chắp tay, cười nói, Huyền Linh, trước đây lão phu thái độ không tốt, xin lỗi ngươi. Phong Huyền Linh khoát khoát tay, cười nói, đại cứu ca, ta đều là người một nhà, sao phải nói hai nhà lời nói, hôm nay ta tới trước, chính là truyền một lời mà thôi. Vậy hạ nói, 20 văn có thể thu sạch mua ngươi Lư Thị trong tay lương thực, nếu không liền để nhị đẳng tự sinh tự diệt. 20 văn quá thấp, này còn không bằng lão phu một mũi lửa đốt đi. Đại cứu ca, ngươi cũng không thể làm chuyện điên rồ, tự mình tổn hại lương thực, là phải bị lưu vong. Lão phu cũng chính là nói một chút mà thôi. Đại cứu ca, ngươi còn có cả một nhà người phải nuôi sống, ngươi nếu là không đem này lương thực toàn bộ bán, lẽ nào liền dựa vào nhìn những thứ này lương thực sinh hoạt sao? Đại cứu ca, ngươi lá hiểu rõ bệ hạ là người, phàm là xương cứng, hắn đều sẽ cho ngươi đập nát lạc. Bây giờ Lư Thị có thể chỉ những thứ này chữ hàng lên lương thực, đòi tiền không có tiền, ta trong triều cũng không tốt giúp ngươi. Huyền Linh, mượn lão phu 100 bạn sâu, lão phu nhất định đông sơn tái khởi. Phong Huyền Linh, là ngươi ngốc hay là lão phu đầu óc không dùng được, cho ngươi mượn 100 bạn sâu. Đừng nói trước lão phu không có 100 bạn sâu, liền xem như có, cũng không có khả năng cho ngươi mượn tiền, lão phu quan này còn có làm hay không? Liền xem như trong nhà phu nhân, cũng không có khả năng cho ngươi mượn tiền. Đại cứu ca, tiền phu nhân trông coi, ta cũng không còn tiền, chẳng qua trong nhà nhiều nhất 2 bạn sâu, lại nhiều không có. Hừ, Phong Huyền Linh, ngươi không được quên, ban đầu là ai giúp ngươi kết bạn Lý Thế Dân, để ngươi đi đến quan đồ. Lư Diệp Duẫn, lão phu không có thiếu ngươi Lư Thị cái quái gì thế, sớm mấy năm là ngươi Lư Thị giúp đỡ lão phu, có thể lão phu trả sạch. Là ai làm năm liều chết cứu được ngươi, trong lòng ngươi không có một chút đếm sao? Ngươi đây chính là tạo phản, nên giết cửu tộc, ngươi hiểu không? Lư Diệp Duẫn không nói lời nào, Phong Huyền Linh là đã cứu bọn hắn một nhà tử mệnh. Lời đã đưa đến, về phần ngươi làm thế nào thì nhìn xem lựa chọn của ngươi, cảnh cáo ngươi lần nữa, ngũ tính thất vọng, Huỳnh Dương Trịnh Thị diệt tộc, lúc Tây Lý Thị chính mình đem tự mình làm hết rồi. Thôi thì hai nhà cũng đầu phục thuộc vương, đó chính là đầu phục triều đình, ngươi còn nhìn không ra tình thế bây giờ sao? Hôm nay, lão phu nói lời nói này, hoàn toàn là nể tình phu nhân trên mặt mũi. Cáo tử. Lư Diệp Duẫn nhìn Phong Huyền Linh rời đi, sau đó thở dài, vũ tính thất vọng, bây giờ chỉ còn lại hai nhà bọn họ, có thể Lư Thị cùng Triệu Quận Lý Thị, đồng dạng chỉ sợ muốn chơi xong. Người tới. Phu thân. Lư Diệp Duẫn ngồi xuống ghế, thở dài nói, đi cùng quan phủ bàn bạc đi. 20 văn thì 20 văn, dù sao cũng so cửa nát nhà tan muốn tốt hơn nhiều. Sau một ngày, Hộ bộ thượng thư đi vào Thái Cực điện bẩm báo, Phạm Dương Lư Thị, Triệu Quận Lý Thị, Hoàng Đông Dương Thị, Vũ Văn Thị. Những đại gia tộc này cũng từ bỏ chống lại, vui lòng vì 20 văn một thạch giá cả bán lương thực. Còn lại tiểu thương hoặc là hào thương kéo đến quan trung lương thực, vậy toàn bộ bán cho triều đình, trừ bỏ bán cho bách tính khẩu phần lương thực, triều đình trong tay còn có 1.500.000 cân lương thực. Nếu như tính luôn Lạc Dương, Dương Châu các nơi lương thực, triều đình trong tay lương thực có chừng 500.000 cân, tương đối cùng đại đường một năm lương thực tổng sản lượng. Đây là trừ bỏ những địa phương kia thân hào trong tay lương thực, tổng thể mà nói, bây giờ đại đường cho dù xuất hiện thiên tai, cũng không trở thành nhường đại đường bách tính đói bụng. So với Trinh Quán năm đầu, sinh hoạt thật tốt qua rất nhiều. Nhưng những thứ này lương thực, cũng chỉ có thể nhường đại đường bách tính không chết đói, muốn chất lượng sinh hoạt đề cao, đường phải đi còn rất dài. Chỉ là thiên hạ tổng sản lượng liền nhiều như thế, cũng là chuyện không có biện pháp. Như vậy, chỉ có thể hướng ra phía ngoài quyết trường, cầm xuống nhiều tư nguyên hơn, đạt được càng nhiều nhân khẩu, xã hội mới biết phát triển, đại đường mới biết càng ngày càng tốt. Nhìn tới, chờ bắt lại Tây Bực, đại đường chỉ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Chuyên chỉ, lại điều động tam bệ, do Trình Chi Tiết cùng Ngất Chỉ Kính Đức thống lĩnh, từ hôm nay, phát binh Tây Bực. Muốn đánh, vậy sẽ phải nhanh chóng cầm xuống, không thể đánh lâu dài. Hắn Lý Thế Dân muốn phát triển kinh tế. Chương 288, Tam Giác Sắt Tự Hủy Tương Lai. Chương 288, Tam Giác Sắt Tự Hủy Tương Lai. Trường Lạc công chúa cuối cùng đem ba người trực tiếp ném tới trên đường lớn. Cái này, một đám người tựa hồ là chuẩn bị xong, cùng nhau tiến lên, đối với ba người này một trận đấm đá. cuối cùng còn đem ba người này vây lại, muốn ba người bọn hắn thanh toán tiền công. Bọn hắn trong khoảng thời gian này vất vất vả vả, không phân ngày sáng đêm tối, cho ba người này làm việc, kết quả đến cuối cùng, ba tên này đem lương thực bán đi về sau, vắt chân lên cổ mà chạy đường. Cũng may có lòng thiện người, cho bọn hắn chỉ con đường sáng, ba tên này thì trốn ở chỗ này. Kim Ô vệ tuần tra lúc lúc chạy đến, ba người đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, mẹ hắn đều nhanh không nhận ra được. Sau đó, ba người liền bị người trong nhà mang đi. Đỗ Hà trước đây quẹ nhìn chân, lần này lại chịu trọng thương, đi không thành đường, bị người trong nhà nhấc trở về. Hắn nhìn qua đắc ý Trường Lạc công chúa, tức giận đến sắc mặt tái xanh, vì sao? Rốt cục là vì cái đâu? Vì sao hắn vẫn vừa ngã vào huynh muội này trong tay? Hắn theo trên người Trường Lạc, giống như nhìn thấy kia hoặc Diêm Vương ảnh tử, hố chết người không muốn sống. Sau khi Đỗ Hà về đến nhà lúc, hắn ca ca Đỗ Cấu đã cầm roi ra, đứng ở nhà chính trong chờ lấy, ngay cả đốt như hối bài vị cũng mời ra được. Đỗ Hà, ngươi cái này đáng đâm là nào, sao không bị người đánh chết ở bên ngoài? Ngươi cũng đã biết, ngươi thọc tổ ong lớn hơn sao? Lão tử tối hôm qua bị bệ hạ mời tiến vào cung, tại Thái Cực Điện cửa trọn vẹn quỳ một đêm, đến sáng ngày thứ hai, bệ hạ lúc này mới thấy vậy ta, hắn nói, không nghĩ đọa cha ngươi thành danh, liền đem tước vị nộp lên đi. Ngươi cũng đã biết, bệ hạ chỉ vào lão tử cái mũi, chửi ầm lên, hắn mắng ta cha anh mình một thế, lại là lưu lại hai một bạch nhãn lang. Đỗ Hà, cha đi sớm, anh cả như cha, là ta cái này làm ca ca không có giáo dục tốt ngươi, hôm nay ta mời phụ thân bài vị, nhường hắn nhìn tận mắt, ta phải thật tốt địa giáo dục ngươi. Ba ba ba. Roi ra hung hăng quất lấy nằm dạp trên mặt đất Đỗ Hà, nhưng Đỗ Hà ánh mắt bên trong lại là không cam tâm, bộc phát lạnh lùng tiểu hận. Trường Tôn phủ. Trường Tôn Sung cũng bị quản gia mang về nhà trong, Trường Tôn Vô Kỵ theo trong cung ra đây thì bệnh, nằm ở trên giường không nói một lời, hai mắt thẳng vào nhìn lên trần nhà. Vì sao ta Trường Tôn Vô Kỵ sinh ra nhi tử, chính là cái rất hại. Vì sao luôn luôn tại lão phu công thành danh toại lúc, chạy đến cho lão tử dội nước lạnh? Là lão tử kiếp trước thiếu nợ ngươi, ngươi là đến đòi nợ. Lao ra, thiếu gia hồi đến, bị người đánh một trận, chẳng qua đều là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại. Chết ở bên ngoài ngược lại là dứt khoát, nhìn chạy về nhà đến, nỗi oan ức này lại là muốn làm lao tử đến quăng. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Nhường hắn quỷ, chuẩn bị roi ra, đợi chút nữa lao phu tự mình đến. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị một chút, thu thập xong cái này nữ tử, lão phu còn phải mang theo hắn đi trong cung một chuyến. Không biết muội muội lần này sẽ như thế nào thu thập lão phu. Trường Tôn Vô Kỵ trong lòng cũng không chắc a, hắn sợ nhất chính là Trường Tôn Hoàng hậu. Trường Tôn Hoàng hậu thật là dám đại nghĩa diệt thân. Một lát sau, cha, cha, có chuyện nói rõ ràng. Đều là Trường Lạc nữ nhân kia dở trò quỷ, Hải Nhi bị nàng hố. Cha, việc này chính là Trường Lạc thọt đến bệ hạ đi đâu. Nàng nói Hải Nhi là con góc, nàng không muốn gả cho ta, cố ý thiết kế Hải Nhi vốn là không muốn đi làm lương thực làm ăn. Còn lại Đỗ Hà, đều là nàng giật dây Hải Nhi đi vay mượn. Cha, cái đó Hồng Vận tiệm cầm đồ phía sau là chính là Trường Lạc. Trường Tôn Vô Kỵ như mày, Trường Lạc nhìn hài tử, thực sự là tức chết hắn, tùy trò luôn ra bên ngoài vậy. Lần trước mời người kém chút đưa hắn đánh chết, việc này cũng không cách nào nói, chỉ có thể ăn thiệt ngầm. Không ngờ rằng nàng lại tới thiết kế Trường Tôn ra, xong chưa? Là công chúa, không hảo hảo trong cung học tập, chạy tới làm ăn, còn cho vay nặng lãi, này là công chúa nên làm sự tình sao? Việc này ngược lại là có thể hướng hoàng sau nói một chút. Mặc kệ công chúa làm sao làm, ngươi là lão phu nhi tử, đi phát quốc nạn tài, việc này chính là sai. Nói nhỏ, là ngươi không hiểu chuyện, nói lớn, ngươi việc này phản quốc. Cha, ta không có phản quốc, ta rất yêu đại đường. Roi ra hung hăng rút tại trên người Trường Tôn Sung, Trường Tôn Sung trực tiếp thì hôn mê bất tỉnh. Cho dù hắn Trường Tôn Vô Kỵ không muốn đánh nhi tử, nhưng vẫn là muốn làm cho bệ hạ nhìn xem. Cho dù là Trường Tôn Sung làm bộ ngất đi, Trường Tôn Vô Kỵ cũng không có thu tay lại, roi ra vẫn như cũ hung hăng rút tại trên người Trường Tôn Sung. Trường Tôn Sung đứng lên, bắt đầu cùng cha hắn lượn quanh trụ. So với Đỗ Hà cùng Trường Tôn Sung, phòng di ái lần này ngược lại là bi thảm rất nhiều, trực tiếp bị phòng Huyền Linh treo lên quật. Trên người không có một chút chỗ tốt, cũng sắp không được, lúc này mới để xuống. Phòng Huyền Linh bây giờ áp lực rất lớn, cha vợ toàn gia tích trữ lương, với lại lần này tích trữ lương trong đám người, coi như là dẫn đầu người. Không ngờ rằng chính mình cái này nữ tử, vậy con hắn vụng trộm tích chữ lương, bồi thường tiền tài, đều là việc nhỏ, có thể này với hắn mà nói, chính là lớn nhất đả kích. Hắn là trong triều tể tướng, dưới một người trên vạn người, là tể tướng trong nhà người, hoặc là thân thích, thật là giống như hắn, là trong triều làm việc, tận trung báo quốc. Có thể người trong nhà của hắn cũng làm cái gì, dẫn đầu tích chữ lương, chế tạo lương thực nguy cơ. Hắn cái này tể tướng, chỉ sợ cũng là làm đến cuối. Tối hôm qua tại bên ngoài Thái Cực Điện quỳ một đêm, hắn tâm muốn chết cũng có, hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, mỗi ngày cẩn trọng, theo đại đường tạo phản đại tùy. Mãi cho đến đại đường thành lập, lại cùng hiện nay bệ hạ tạo phản. Từng bước đi tới, thật sự quá khó khăn. Có thể chính mình vất vất vả và đổi lấy địa vị cùng danh lợi, lại bị người trong nhà cho bại phôi. Gia môn bất hạnh. Phong Huyền Linh đánh xong nhi tử, liền mặc lấy triều phục, mang theo máu me khắp người nhi tử, tiến cung cho bệ hạ thỉnh tội. Trong cung, Trường Tôn Vô Kỵ đi cầu kiến Trường Tôn Hoàng hậu, trực tiếp bị Trường Tôn Hoàng hậu cho đánh ra. Trường Tôn Hoàng hậu còn đang ở cữ, nghe nói sau chuyện này, kém chút bị tức chết, người khác cho đại đường trên vết thương sắt muối, nàng có thể chịu được, có thể Trường Tôn gia lại dám làm như thế. Sẽ không sợ bị người trong thiên hạ chọc xương sống sao? Nàng vị hoàng hậu này, làm cũng là đủ đủ, ngay cả người nhà mẹ đẻ cũng cho nàng đâm ống thở. Nàng lần này cần ra tay bắt, Trưởng Tôn gia đã như vậy không biết đại cục, vậy liền đi biên quan ở lại đi. Đỡ phải nàng nhìn thấy tức giận. Thái Cực Điện trước quỷ 6 người, Lý Thế Dân nhận được tin tức về sau, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nói với Vương Đức, để bọn hắn trở về đi, chớ không nghĩ lại nhìn thấy kia ba tiểu tử. Vương Đức sau khi đi, Lý Thế Dân đứng lên, sắc mặt âm trầm địa nỉ nó nói, chỉ bằng ba người các ngươi ngu xuẩn, còn muốn cưới chấm nữ nhi, vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Nếu không phải nể tình các ngươi bậc cha chú trên mặt mũi, chấm đã sớm một đao làm thịt các ngươi. Chương 290, này Giang Sơn là chấm, các ngươi nhất định phải hòa hòa khí khí. Chương 290, này Giang Sơn là chấm, các ngươi nhất định phải hòa hòa khí khí. Lao đại phòng một thẳng làm người trung hậu thành thật, vậy vô cùng rất bình thường, không có gì đại tài năng, nhiều nhất làm cái địa phương huyện lệnh, nếu trong triều làm quan, nhiều nhất làm lục phẩm quan viên. Quan trọng nhất là, lao đại hay là cái cưỡng chủng, nhận định thứ gì đó, châu chín con đều kéo không trở lại. Bây giờ 20 mấy người, nói mấy môn thân, cũng bị hắn tự tuyệt, chính mình tìm cái dân nghèo nhà nữ tử, và người trong nhà hiểu rõ lúc, hai người đã ở cùng nhau, kém chút không có đem vợ chồng hắn tươi sống cho tức chết. Hiện tại chỉ còn lại cái này lão nhị, phu thê hai người đem tất cả yêu cũng cho hắn, hắn lại là như thế hồi báo vợ chồng bọn họ. Đột nhiên, Phong Huyền Linh mở mắt ra, chậm rãi đứng lên. Không được khoa cử, không thể thương mại. Vậy chỉ có thể đưa đến quân đội đi lên. Người tới, chuẩn bị ngựa, lão phu phải vào cùng. Lư Thị một thằng đứng ở ngoài cửa, trong lòng cũng là căng thẳng cực kỳ, vậy hạ không cho nhi tử khoa cử, không cho nhi tử thương mại, đứa con kia còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể là thành là một người phế nhân. Nghe được trượng phu tiếng la, vội vàng mở ra thư phòng được môn, phu quân, có thể là nghĩ đến biện pháp. Ngươi về sau thiếu nhúng tay. Nhi tử do lão phu đến quản giáo. Lư Thị. Phu quân chưa bao giờ như vậy nói qua với nàng lời nói, nhưng hôm nay có sai là nàng, đứa con trai này vẫn luôn là nàng đang dạy, bây giờ lại là chọc tới thiên đại sự tình. Về sau toàn bộ nghe phu quân. Phong Huyền Linh hai mắt tỏa sáng, vốn cho rằng phu nhân hội tức giận, không nghĩ tới lần này phu nhân như thế biết đại thể. Nhìn tới, nam nhân tại trong nhà, còn phải kiên cường một ít, mới có thể chấn được phu nhân. Thái Cực Điện trong, Lý Thế Dân đang cùng hộ bộ thượng thư nói chuyện, liền biết được Phong Huyền Linh đến rồi. Nhường hắn đi vào. Một lát sau, Phong Huyền Linh không người đi vào Lý Thế Dân bên cạnh, thần gặp qua bệ hạ. Ngươi vừa đi, lại tới làm cái gì? Nếu về con trai của ngươi được sự việc, cũng đừng có nói chuyện. Bệ hạ, mời cho quyền tử một đền đáp quốc gia được cơ hội. Ồ, ngươi nói một chút. Thần không biết dạy con. Sự kiện lần này, thần vốn là không còn mặt mũi đối với bệ hạ được, có thể nghĩ đến hắn còn nhỏ, không có trải qua xã hội được đánh đập tàn nhẫn, như thế thì làm một cái phế vật, lãng phí quốc gia được lương thực. Thà rằng như vậy, còn không bằng nhường hắn chiến tử xa trường, vì nước hy sinh, thần nghĩ tiện hắn đi Tây Bắc làm một tên lính quèn. Lý Thế Dân chậm rãi đứng lên, phòng khanh, chiến trường đao kiếm không có mắt, nhà ngươi tiểu tử kia thế nhưng bị tiểu sắc móc rông cơ thể, đi thì không về được. Phong Huyền Linh không người nói, bệ hạ, thần tâm ý đã quyết, tình nguyện hắn chiến tử xa trường, cũng không muốn để lão phu nuôi hắn cả đời. Như thế, thần không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Đã như vậy, kia chấm liền theo phòng khanh được tâm ý. Có thể, hắn trên chiến trường sẽ từ từ được trưởng thành, thành vì một cái đội trời đạp đất được nam tử hắn vậy không nhất định. Thần, tạ bệ hạ. Phong Huyền Linh mang theo tiếng khóc nức nở, trực tiếp quỳ xuống tạ ơn. Phòng khanh, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên. Chấm cũng không muốn nhìn hắn đi chịu chết, dì yêu đứa bé kia, cũng là chấm nhìn lớn lên. Không bằng liền đi tìm nơi nương tựa khác như đi. Tạ bệ hạ. Phong Huyền Linh chính là ý này, thuộc vương tài năng xuất chúng, bệ hạ rất coi trọng. Mặc dù không thể làm vị trí kia, nhưng người nào còn nói cho đâu. Kỳ thực, Phong Huyền Linh coi trọng nhất là Thục Vương dạy bảo người phương pháp, nghe nói trong thành trường ăn những kia nhà hân quý bên trong nhị thế tổ, đến Thục Vương ở đâu, mỗi cái đều thành nhân tài, giống như biến thành người khác tựa như. Do đó, hắn hôm nay mới đến đề xuất bệ hạ, hy vọng nhường nhi tử đi Thục Vương ở đâu phát triển. Nếu có thể nhường phòng di ái sửa đổi chính mình, thành làm một người hữu dụng, vậy liền thật tốt quá. Phong Khanh, vừa vận trình tướng quân cùng ngất chỉ tướng quân muốn xuất phát đi Tây Bắc, để bọn hắn đem con trai của ngươi tiện thể bên trên, ngươi vậy yên tâm. Phong Huyền Linh sửng sốt một chút, Trình tướng quân cùng mất chỉ tướng quân cũng muốn đi Tây Bắc. Thủ cấp hồn đã bị đánh xuống, hai người bọn họ đi Tây Bắc làm gì? Bệ hạ, Tây Bắc làm sao vậy? Hẳn là, Lý Thế Dân đắc ý nói, thủ cấp hồn đã hoàn toàn bị khống chế, Lý Tịnh phát tới chiến báo, bọn hắn đã tới gần thủ phồn, nhường sân sẻn đệm họ lăn ra thủ cấp hồn cảnh nội, thuộc vương xuất lĩnh tần quỳnh, Lý Đại Lượng, Sài Thiếu ba vị tướng quân đã tới gần Dương Quan. Không biết sống chết cao sứ quốc, vậy mà tại đại đường thu thập thủ cấp hồn lúc, liên hợp thủ cấp hồn Tây Bắc thiện rất nhiều bộ lạc đánh lén ta Dương Quan. Thục Vương lần này quá khứ, chính là dạy hắn làm sao làm người. Quân bộ đã cho ra chấm phương án, liền chờ ba tỉnh bàn bạc quyết định. Huyền Linh a, quan trung lương thực đủ nhiều, đầy đủ chấm cầm xuống tất cả Tây vực. Phong Huyền Linh khỏe miệng có gắp, ta đi. Hắn bất nghĩ không thông, bệ hạ vì sao bắt nhìn ba người bọn hắn không tha, những người khác vậy tham dự chữ hàng lương thực, đầu cơ trục lợi so với bọn hắn ba nhà còn nhiều, bệ hạ lại chỉ là phái người đi quát lớn một trận. Nhưng bọn hắn ba nhà, đem nhi tử đánh một cái gần chết, còn hạ ý chỉ, không để bọn hắn nhà nhi tử khoa cử làm quan, không được thương mại, muốn phế bọn hắn ba nhà người. Nguyên lai là bệ hạ muốn đánh tiếp Tây vực, nghĩ muốn bắt lại tất cả Tây vực, sợ bọn họ ba tỉnh phản đối. Cơ mờ nở, lại bị bệ hạ âm. Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn là văn thần lãnh tụ, không thể nào chủ trương đánh tiếp cầm. Đại đường cần muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, tốt chiến phải chết. Đại đường chịu không được mấy chục vạn đại quân, một hồi tiếp lấy một hồi đánh trận a. Chủ yếu nhất là đánh trận võ tướng nhóm rồi sẽ ép bọn hắn văn thần một đầu, người phía dưới cũng sẽ không quá tình nguyện. Và võ tướng nhóm mang theo quân công trở về, bọn hắn những văn thần này không biết sẽ bị chèn ép thành bộ dáng gì. Bệ hạ, thời cơ còn không thành thủ. Khi nào liền thành thủ? Cái này, Huyền Linh, cơ hội mất đi là không trở lại, không muốn lo lắng những thứ vô dụng kia và đặt xuống Tây vực, đại đường huy hoàng mới có thể đến tới. Chấm được người xưng là Thiên Khả Hãn, thế nhưng cái tiểu lâu la liền đến khiêu khích chấm, ngươi lẽ nào quên đi, làm năm đột quyết 10 vạn đại quân xuôi nam, là ngươi ta còn lại phụ cơ, ba người chúng ta tự mình đi đàm phán. Đó là chấm bất đủ, chấm không muốn nhớ lại, do đó, chấm hy vọng tại sinh thời đem bọn hắn đặt vào đại đường bản đồ. Vậy hạ, thần vui lòng toàn lực ủng hộ. Phong Huyền Linh cuối cùng vẫn không người nói, hắn hiện tại là không thể không đồng ý, vậy hạ đã hạ quyết tâm, chỉ là cần đi cái quá trình mà thôi. Mà chính mình cũng đem nhi tử muốn đưa đến quân đội đi lên, không đồng ý, việc này cũng muốn thất bại. Việc này khiến cho, thôi được, Huyền Linh, ngươi đi làm chuyện này, chúng ta nhất định phải ý kiến nhất trí, trận chiến này tất thắng. Thần tuân chỉ. Lý Thế Dân nhìn đi xa phòng Huyền Linh, trên mặt lộ ra nụ cười. Văn thần võ tướng, tâm tư nhất định phải nhất trí, hắn đã sớm nhìn ra, trong triều văn thành võ tướng có riêng phần mình tâm tư, còn muốn bao đoạn. Kia chấm là làm cái gì, do các ngươi định đoạt. Cũng cho chấm ngoan ngoãn làm công đi. Này Giang Sơn là chấm, các ngươi nhất định phải hòa hòa khí khí. Chương 291, cha, ta là ngài thân sinh sao, ngươi muốn đưa ta đi chết. Chương 291, cha, ta là ngài thân sinh sao, ngươi muốn đưa ta đi chết. Phòng Huyền Linh về đến nhà. Đưa hắn là nhi tử Mưu Đường ra báo cho phu nhân Lư Thị, Lư Thị rất khiếp sợ, sắc mặt cũng thay đổi. Phong cũ, Di Yêu từ nhỏ không thích học tập võ nghệ, thể cốt lại kém như vậy, ngươi nhường hắn đi quân đội bên trên, đây không phải là đi chịu chết sao? Phong cũ, ngươi đây là muốn lộng chết con ta a? Nàng hơi sau khi tự hỏi, liền lạnh lùng thấp nói, không được, liền xem như lão nương tan uôi, cũng không thể để hắn đi tham quân. Di thẳng đã cùng chúng ta cắt đứt quan hệ, ngươi còn muốn chết con trai thứ hai sao? Phong Huyền Linh sắc mặt lạnh lẽo, vậy chi lăng đi lên, mặt đen lên phát cáu, tóc dài, kiến thức ngắn, ngươi trước đây là thế nào cùng lão phu nói, tất cả do lão phu định đoạt, ngươi giáo dục tốt, thực sự không phải hiện tại bộ dáng này. Ta, nhưng cũng không thể nhường hắn đi chịu chết ta. Phong Huyền Linh thấy phu nhân nhận sai, lại thở dài, nhàn nhạt thấp giọng nói, phu nhân, làm sao lại đi chịu chết? Lão phu đưa hắn đưa đến Thục Vương bên cạnh đi, Thục Vương làm người ngươi hẳn phải biết, hắn là cái nhân tình, tuyệt đối sẽ không để cho con của ta xảy ra chuyện, con ta nếu xảy ra chuyện, hắn không phải liền là đem ta phòng ra đẩy hướng thái tử sao? Lư Thị hai mắt tỏa sáng, thì ra là thế. Nhưng nàng hay là lo lắng nhi tử an nguy, chẳng qua cũng chỉ có thể như vậy, để ở nhà, có lẽ sẽ càng thêm không xong. Con của mình đức hạnh gì, nàng tràn đầy lĩnh hội, chỉ là con của mình, không muốn thừa nhận thôi. Trình tướng quân cùng ngất chỉ tướng quân, từ nay trở đi muốn xuất lĩnh đại quân Tây Trình, chính dễ dàng mang ta lên, trên đường đi cũng sẽ không có bất luận cái gì bất ngờ. Lao ra, sáng sớm ngày mai, ta liền mang theo món quà, đi thăm hỏi một chút Thục Vương phi, đồng thời đi mời những người kia tại Tây Bắc các tướng quân nhà các phu nhân, đến ta phủ thượng làm khách. Không được, ngươi hay là một nhà mang lên chân quý món quà đi thăm hỏi đi, tiện thể. Nói một câu chuyện của con. Hay là phu quân suy tính chú đáo, ngày mai thiếp thân tự mình đi một nhà thăm hỏi. Như thế rất tốt, ngươi phải nhớ, vì nhi tử, nhất định phải phóng dáng vẻ. Sáng sớm hôm sau, Phòng Di Ái bị người theo kho tủi mang ra ngoài, sau đó tiến hành rửa mặt, mặc vào quần áo mới, lại no mây mẩy ăn một bữa ăn ngon. Phòng Di Ái lại bắt đầu đắc chí, đối với người làm trong nhà la lối om sòm. Cơm miệng đi ngươi, đội vàng ăn cơm, cơm nước xong xuôi, cùng lao tử đi một chuyến Lư Quốc công phủ bên trên. Phòng Huyền Linh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Phòng Di Ái bên cạnh, lạnh lùng quát lớn một tiếng. Phòng Di Ái ngẩng đầu, buồn bực hỏi, cha, đi tam bản phủ nhà làm gì? Ta cùng con của hắn có thủ, không muốn đi. Cha cho ngươi mưu một đường ra, ngươi đi tham quân đi, đây là ngươi đường ra duy nhất. Tham quân. Không có đi hay không, cha, đầu óc ngươi không dùng được đi. Ngươi nhìn ta này tiểu thất bản, gió thổi qua liền ngã, đi tham quân còn không bị người chê cười chết. Chê cười ta ngược lại không quan trọng, nếu chê cười ngài, vậy ngài chẳng phải là thật mất mặt. Vô liêm sỉ. Phòng Di Ái. Cha đã tại trước mặt bệ hạ vì ngươi cầu tình, cho ngươi đi tìm nơi nương tựa Thục Vương điện hạ, ra sức vì nước, chinh chiến xa trường. Đảng. Phòng Di Ái bỗng chốc thì đứng lên, hai mắt trừng lớn, trong miệng đồ ăn còn túi ở trên cằm, lắc tới lắc lui. Hắn quá khiếp sợ. Nhường hắn đi tìm nơi nương tựa Thục Vương. Đó là tìm nơi nương tựa sao? Đó là để cho mình đi Diêm Vương điện đưa tin a. Cha, có chuyện nói rõ ràng, ta thế nhưng là ngươi nhi tử, con ruột à, van xin ngài, ta không thể đi, ta vậy không tới. Cho dù ngươi hôm nay đánh chết ta, ta vậy kiên quyết sẽ không đi. Ngươi tới, cho ta treo lên, cầm roi ra tới. Phong Huyền Linh giận dữ, hai mắt đều đỏ. Ta đi ai thuộc hạ đều được, thì là không thể đi Thục Vương ở đâu, tên kia sẽ tươi sống giết chết ta. Phong Di Ái thấy lão cha thật sự nổi giận, lập tức lùi lại mà cầu việc khác, hoạt động một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt rầm rầm liền xuống tới. Khóc toàn thân cũng tại rút ra. Ngươi là ta cha rồi sao? Vì sao muốn tiễn ta đi chết? Thục Vương tên kia là Hoạt Diêm Vương, ta sớm chút thời gian đắc tội qua hắn, hắn thì làm qua Hải Nhi. Lần này ngài đem Hải Nhi đưa đi lên cửa, còn không phải đem ta nghiệp chướng nặng nề. Vô liêm sỉ, ngươi đi phải đi, không tới cũng phải đi. Lần này lao tử sẽ không nung chiều ngươi, đây là ta cùng mẹ ngươi cộng đồng quyết định, không do ngươi. Hôm nay ngươi nếu dám can đảm nói một chữ không từ nay về sau, lan ra cái nhà này, thích đi nơi nào đi nơi nào. Coi như lão tử không có ngươi đứa con trai này. Phòng Di Ái. Lư Thị vậy xuất hiện tại Phòng Di Ái bên cạnh, lạnh lùng nói ra: Di yêu, lần này ngươi trêu đến bệ hạ giận dữ, nhường phụ thân ngươi kém chút thì nhận lấy liên lụy. Hôm qua phụ thân ngươi không muốn gương mặt già nua kia đi cầu bệ hạ, cũng là vì ngươi được tiền đồ. Ngươi nha, thực sự là không biết tốt xấu. Cho ngươi đi tham quân, là lao nương chủ ý, ngươi phải đi. Nếu không, đừng trách làm nương đến vô tình, đem ngươi đuổi ra cái nhà này, coi như ta và ngươi cha không có ngươi đứa con trai này. Di yêu, ngươi cũng đã trưởng thành, cái kia ủy viên quản trị, ngươi nhìn một cái ngươi người chung quanh, con cái nhà ai không thể so với ngươi có tiền đồ. Ta và ngươi cha ra đi tham gia yến hội, đều không có ý tứ nói ngươi là chúng ta phải nhi tử. Phòng Di Ái nghe mẫu thân mà nói, dần dần được tỉnh táo lại, hắn cũng nghĩ làm cha mẹ trong lòng được hảo nhi tử, nhưng hắn thật không có cái đó tài năng, hắn sẽ chính là ăn uống ngủ nghỉ chơi, từ nhỏ đã như vậy à. Cha, mẹ, ta không tới. Phòng Di Ái nghĩ đến Lý Khắc kia thầm trầm nụ cười, toàn thân đều nổi da gà, hắn đi hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Trói lại, Lư Thị trực tiếp đối với quản gia giống lên một tiếng, sợ tới mức quản gia cũng quỳ xuống đến, ngay cả phòng Huyền Linh giật nảy mình, thói quen liền muốn chạy trốn. Phòng phu nhân Lư Thị. Phòng Huyền Linh khỏe miệng giật một cái, quay người lấy qua trên bàn trà cốc trà không có qua uống một ngụm. Phòng Di Ái bị trói lại, bị phòng Huyền Linh mang theo đi ngoài thành quân doanh, mà Lư Thị vậy mang theo món quà đi chỉnh rào kim trong nhà làm khách. Một buổi sáng Lư Thị mang theo món quà chạy ba nhà, sau cùng một trạm chính là Thục Vương phủ. Thục Vương phủ. Lý Thư Huyền đang mời điểm Trường An thành sản nghiệp, lần này thu hoạch rất nhiều sản nghiệp công xưởng, bị người thế chấp cho vay về sau, không có tiền hoàn lại, bọn hắn chỉ có thể thu hồi đến rồi. Mà những thứ này sản nghiệp giá trị, tự nhiên xa xa muốn so giá thị trường thấp rất nhiều. Chương 292, người Vương phi này vậy không đơn giản a. Chương 292, người Vương phi này vậy không đơn giản a. Dệt vải phường cùng nhuộm vải phường tổng 15 nhà, đều là Trường An thành số 1 số 2 đại phường, nhân viên có chừng 1 vạn người. Tiểu lầu có 20 nhà, đều là cỡ trung tiểu tiểu lầu, nhân viên tổng cộng khoảng 500 người. Lương hành tổng cộng hơn 200 nhà, nhân viên có hơn 2000 người. Thương đội có 10 nhà, nhân viên tổng cộng vượt qua 5000 người. Phong sản có hơn 300 trạch, phần lớn cũng tại hoàng thành bốn phía. Vương Dịch sau khi bẩm báo xong, nói tiếp, Vương phi, cuối cùng chính là này điển sản ruộng đất, chẳng qua này điển sản ruộng đất phần lớn phân bố tại Hà Bắc đạo cùng Hà Nam đạo, quan trung chỉ chiếm một nửa. Điển sản ruộng đất tổng cộng hơn 3 vạn mẫu, đây là đại đầu, hao phí chúng ta 130 vạn sâu dư. Lý Thư Huyền nghe Vương Dịch bẩm báo, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, lần này lại lấy được nhiều như vậy gia sản, quá nhiều rồi, nói là phú khả địch quốc cũng là có thể. Vương Dịch nhìn thoáng qua Lý Thư Huyền, cười nói, Vương phi, những thứ này sản nghiệp, không tính tiên thượng nhân gian, hương thủy phường, nhà máy dược phẩm, đoán chừng giá cả đạt tới 600 vạn sâu. Nếu như tính luôn trước đó sản nghiệp, chỉ sợ cũng vượt qua 1000 vạn sâu. Vương tiên sinh, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một hồi, ta cảm giác có chút không thích ứng. Lý Thư Huyền cảm giác chính mình giống như thì đang nằm mơ, không ngờ rằng một hồi lương thực nguy cơ, lại lấy được nhiều như vậy sản nghiệp. Thục Vương phủ vẫn sản nghiệp định giá đã vượt qua 1000 vạn sâu. Nghĩ nàng không có kết hôn trước đó, thì một tòa vạn hoa lâu, nàng đều cảm thấy mình là người có tiền. Nhìn tới, kết hôn vẫn là phải chọn đúng người. Không phải sao, đống chốc liền thành đại đường nhà giàu nhất. Tư Hoài Cần đứng lên cười nói, bẩm Vương phi, chỉ là những thứ này sản nghiệp cũng không được quy mô, sản xuất ra sản phẩm đồng dạng là vàng thau lẫn lộn. Tại hạ cho rằng, đem có chút sản xuất đồng loại hình sản phẩm công xưởng sáp nhập, dựa theo quy cách, sản xuất chất lượng cao hơn tốt hơn sản phẩm, chế tạo danh tiếng sản phẩm, như vậy mới có thể càng lớn chiếm lĩnh thị trường. Mà những cửa hàng kia, đồng dạng cần sáp nhập, tỉ như bố phường, không cần thiết cả đẩy Trường An thành, chỉ cần tại người lưu lượng lớn chỗ mở tiệm là được, chỉ cần chúng ta đánh ra nhãn hiệu hiệu ứng, cho dù là Bắc thành khách hàng, đồng dạng hội chạy đến thành Nam tới mua. Ta nhớ được thiếu chủ đã từng phàn nàn qua một sự kiện, nói là đại đường quần áo kiểu dáng quá ít, đồng thời không có hiện thành trang phục, sau đó tại hạ âm thầm cân nhắc, nếu chúng ta trực tiếp đem vải vóc làm thành trang phục, đây chẳng phải là tốt hơn. Tại hạ đề nghị, giảm bớt bán vải vóc cửa hàng, gia tăng bán quần áo trang phục cửa hàng, đồng thời chế tạo nhãn hiệu trang phục, cho trang phục chế tác nhãn hiệu, còn có thể tiếp nhận trang phục chế tác, tỉ như trong hoàng cung trang phục. Lý Thư Huyền buồn bực, thành phẩm trang phục không thể không người bán qua, chỉ là mua bán tình huống cũng không lạc quan, kia chút ít gia đình giàu có cùng nhà hơn quý trong, cũng có được chính mình thợ may, mà bình thường bình dân, đừng nói thành phẩm y phục, chính là vải bố bọn hắn vậy mua không nổi. Trong hoàng cung càng là hơn có chuyên môn cơ cấu, là hoàng thất chế tác trang phục. Vương phi, như sự tại nhân, thiếu chủ đã từng nói nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích, chỉ muốn rèn đúc cấp cao cao đẳng cấp nhãn hiệu, mọi người cũng có theo nhiều người tâm lý, bọn hắn hội chạy theo như vị, liền xem như hoa gấp bội giá cả, bọn hắn cũng sẽ mua sắm nhà chúng ta trang phục. Lý Thư Huyền đứng lên, quyết tâm trong lòng, Vương gia đã từng nói với hắn, mặc dù tin tưởng Tư Hoài Cẩn cùng Vương Dịch, nói là có thể không cùng tin nhân phẩm của bọn hắn, nhưng không thể không cùng tin năng lực của bọn hắn. Thế là Lý Thư Huyền quả quyết cười nói, vậy liền phiền phức Hoài Cẩn tiên sinh. Tư Hoài Cẩn liền vội vàng đứng lên, hắn còn sợ Vương phi quá mức cẩn thận, không nghe đề nghị của hắn, rốt cuộc mỗi người đều không phải là thiếu chủ bình thường, biết nghe lời càng rắn, thật không nghĩ đến Vương phi chỉ là hơi suy tư một chút, đáp ứng, quả nhiên là không phải người một nhà, không vào một cửa chính. Vương phi là có quyết đoán Vương phi. Tiếp lấy Lý Thư Huyền học thuộc Vương bộ dáng, tiểu vung tay một cái, hào khí bừng mây, nói, tất nhiên muốn làm, vậy liền gây chiến, đem bánh ngọt làm lớn, cho dù Vương gia không ở nhà, chúng ta cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp tới. Đem thương đội vậy sáp nhập, chế tạo tinh anh thương đội, Hải Lục cũng muốn rèn đúc, nhân số chia ra khống chế tại 5000 người trong vòng, không muốn quá nhiều, chúng ta muốn là tinh. Tiểu lâu dựa theo thiên thượng nhân gian quy cách đến để thăng phẩm vị, chẳng qua muốn điểm cấp thấp cấp trung cùng xa hoa, muốn để mỗi người cũng tiêu phí lên. Tất cả tiểu lâu tiệm cơm, đẩy lên lập lại, sửa chữa, lại lần nữa tổ kiến, đồng dạng vì Hoài Cẩn tiên sinh làm chủ, quản lý phương diện có thể dựa vào treo lại thiên thượng nhân gian môn hạ. Điền sản ruộng đất chỉ để lại quan trung cùng phương nam, về phần Hà Nam đạo Hà Bắc đạo, toàn bộ đấu giá, về phần quan trung điền sản ruộng đất, sang năm bắt đầu, toàn bộ trồng khoai tây. Hợi chư, phương nam trồng khoai tây sắp thu hoạch đi, nghe vương gia nói, khoai tây sẽ tại cả tháng 7 thu hoạch, ngươi đem việc này chậm chậm tốt, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố, gây ra rủi ro, ngươi liền đi vương gia bên ấy nói đi. Hợi chư sửng sốt một chút, vội vàng nói, đúng vậy vương phi. Ha ha ha, hợi chư, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Hợi chư vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa nãy cũng kém chút dọa sợ hắn, cái này vương phi có đôi khi thật sự rất giống thiếu chủ, đột nhiên cho ngươi bông chốc, ai có thể tiếp thụ được à? Tư Hoài Cẩn cùng Vương Dịch trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vừa nãy nghiêm túc bầu không khí bông chốc thì hòa dược. Lý Thư Huyền lại nói tiếp, Hoài Cẩn tiên sinh, Vương Lão tiên sinh, Trường An thành phòng sản, toàn bộ giữ đi, nhìn xem Trường An thành phát triển tốc độ, phòng sản tại tương lai 10 năm, hội gấp bội tăng giá, đến lúc đó lại bán không mượn, bây giờ trước tiên có thể thuê. Những thứ này phòng sản đại đa số tới gần hoàn thành, những kia mới vừa tới Trường An thành thương nhân cùng quan viên, bọn hắn hội rất tình nguyện phòng cho thuê. Vương Dịch cùng Tư Hoài Cẩn nghe tê cả da đầu, trong lòng gọi thẳng hảo ra hỏa, vốn cho rằng Vương gia giới tiền phương diện đã vô địch, không ngờ rằng còn cưỡi như thế một năng lực giới tiền vương phi. Bọn hắn cũng nhìn thấy, Trường An thành phát triển tốc độ quá nhanh, nhất là tối gần 2 năm, phụ cận các quốc gia thương nhân toàn bộ đến Trường An thành ở lại, cùng địa phương khác hào tộc, đồng dạng tại Trường An thành định cư. Trường An thành cứ như vậy đại, tương lai giá phòng hội thẳng tắp tiêu thăng, đó là nhất định. Vương gia cùng vương phi cường cường hợp tác, này còn có người khác chuyện gì? Vương phi hảo khí phách. Vương phi đây vương gia, cũng không kém bao nhiêu. Hai người đứng lên cùng nhau không người, chúng ta hổ thẹn. Thời chư vậy lập tức định hót, không chụp không được à, cái này vương phi bỗng nhiên thì hù dọa hắn, khẳng định là địa phương nào làm không tốt. Ai nói nữ tử không bằng nam, nữ tử cũng có thể gánh nửa bầu trời a. Thuộc hạ cảm thấy, vương phi là cái này. Thời chư nói xong giơ lên ngón tay cái. Lý Thư Huyền bị cất nhắc lại quá, cười nói, các ngươi cũng đừng có cất nhắc ta, vương gia không ở nhà, ta còn muốn dựa vào hai vị tiên sinh cùng heo quản gia đâu. Chúng ta gặp minh chủ, muôn lần chết không chối tử. Thời khắc này hai người đây gặp được làm sơ thuộc vương còn kích động hơn, vì sao đâu? Vì thuộc vương chính là cái trưởng quỹ phủ tay, mà trong nhà sự vụ lớn nhỏ đều là do vị vương phi này quản. Bọn hắn liền sợ vị vương phi này lo trước lo sau, lãng phí một cách vô ích bọn hắn bố cục, cuối cùng làm hư thuộc vương đại sự. Chỉ là không ngờ rằng, vị vương phi này giống như thuộc vương, ánh mắt cùng trí tuệ cùng tồn tại. Chẳng qua khi bọn hắn nghĩ đến, vị này là đại đường quân thần Lý Tịnh hòn ngọc quý trên tay, cũng liền bình thường trở lại. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh sẽ đào động. Lúc này, Lý Thư Huyền tiếp thân nha hoàn Thanh Tú đi đến, đi vào Lý Thư Huyền bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Vương phi, Thuyền quốc công phu nhân Lưu Thị tới trước bái kiến, giờ phút này thì lại ngoài cửa chờ lấy." Lý Thư Huyền nhíu mày, "Phòng phu nhân Lưu Thị đến bái kiến nàng làm cái gì?" Nàng trầm tư một lát, liền hỏi, "Hai vị tiên sinh, có khách nhân đến, hai vị trước đi làm việc sự việc, phía sau nếu gặp được sự tình, liền sẽ cùng buồn vương phi bàn bạc." Chương 293, hai nữ nhân, 100 cái tâm mắt. Chương 293, hai nữ nhân, 100 cái tâm mắt. Nàng xoay người nói, "Đem phòng phu nhân mời đến lầu cấp đi, nhớ kỹ hảo hảo chiêu đãi, không thể đọa ta thuộc vương phủ thanh danh." Vương Dịch cùng Tư Hoài Cẩn cáo từ, ra thuộc vương phủ. Hợi chư tự mình tiễn hai vị ra đây, ba người liếc nhau, liền cười lên ha hả. Nhìn tới bọn hắn sau này làm việc, vậy không cần thiết bó tay bó chân, cho dù thuộc vương không tại, vương phi còn ở đây. Tư Hoài Cẩn, có thể làm một bộ lớn. Vương Dịch, ta thấy được. Ta cũng cảm thấy được. Hợi chư cũng cười nói. Đương nhiên, bọn hắn đi là đặc thủ lối đi, cũng không nhìn thấy Lưu Thị. Phòng phu nhân Lưu Thị đứng ở cửa chính, chờ chỉ chốc lát, liền có người đến tiếp nàng. Phòng phu nhân, nhà ta vương phi đang cùng thiên thượng nhân gian hai vị cao tầm bàn bạc sự việc, ngày trước đi theo nô tỳ đi lầu các, vương phi phân phó. Nhường nô tỳ thật tốt hầu hạ ngài. Lưu Thị trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng trong lòng thì giật mình, thuộc vương phi gả vào thuộc vương phủ mới thời gian mấy tháng, không ngờ rằng thuộc vương liền đem thiên thượng nhân gian lớn như vậy sản nghiệp hết giao tất cả cho thuộc vương phi tới quản lý. Thuộc vương đó là một thương nghiệp kỳ tài, hắn có thể đem chính mình tự tay thành lập thương nghiệp đế quốc giao cho thuộc vương phi, có thể thấy được cái này thuộc vương phi tuyệt không đơn giản. Có thể trước vậy không nghe nói nàng có cái gì xuất chúng chỗ a. Nếu biết sớm như vậy, nàng liền xem như lấy mặt cũng sẽ đi Lý Tịnh nhà hạ sính, nếu có thể biến thành con dâu của nàng, vậy liền thật tốt quá. Phòng phu nhân, mời vào. Đây là ta mang tới một chút tâm ý, còn nhìn các ngươi thay vương phi thù một chút. Thanh Tú khẽ không người, ngượng ngùng nói ra, phòng phu nhân, chúng ta người làm trong nhà, không dám âm thầm thu lễ, đây là vương phủ quy củ, chúng ta nếu thay chủ nhân làm chủ, chúng ta hội bị trục xuất vương phủ. Phòng phu nhân Lưu Thị có chút lúng túng, à, ha ha ha, chính là một ít không đáng tiền món quà, ta ngược lại thật ra đường đột. Để bọn hắn cầm vào trong, đợi chút nữa ta tự mình cho vương phi. Cái này khiến phòng trong lòng phu nhân càng thêm xác định, thuộc vương phi không đơn giản. Nói như vậy, tượng người như bọn họ nhà qua lại lui tới, tiễn chút ít quà tặng tôi, tùy tiện thu thế là được. Nếu là không thu, đây không phải là đánh người ta mà sao? Nhưng thuộc vương phủ lại là cùng nàng phòng phủ khác nhau, thuộc vương phủ nếu thu không nên thu quà tặng, sẽ bị người hưu tâm coi như tay cầm, nhất là tượng thuộc vương bực này có quân công, còn bị bệ hạ thích hoàng tử. Người kiểu này cho dù là con thứ hoàng tử, đối với vị trí kia cũng có tranh đoạt tư bản. Một sáng bởi vì một số quà tặng bị người hố, vậy liền hái hoa không được. Phòng phu người đi tới lầu các thu thập rất tinh xảo, bực này trang trí, nàng là đại đường nhà của Tả phó Sắc Uyên, còn chưa từng thấy qua. Cho dù là nàng thường xuyên tiến cung, đi hoàng hậu chỗ nào làm khách, cũng chưa từng thấy qua. Lưu Ly làm bàn trà, bốn phía là lưu ly làm thành vách tường, lơi lỏng mềm mại tiểu sập. Mặt đất bóng loáng vô cùng, đây là dùng cái quái gì thế phô thành? Thơm quá, đây là Long Tiên Hương. Phòng phu nhân Lư Thị không khỏi con mắt có hơi híp một chút, vì nàng nhìn trong phòng Lư Hương Lý Chính bốc lên lượn lờ thuốc lá, kia mùi tuyệt đối là Long Tiên Hương. Nàng đối với kiểu này Long Tiên Hương quá quen thuộc. Này Long Tiên Hương vô cùng chân quý, đại đa số cũng đến từ Tây Bực, tại đại đường, liền xem như bọn hắn phòng gia cũng không phải thường xuyên sử dụng. Loại vật này thuộc về công phẩm, chỉ có hoàng đế ban thưởng, người mới có thể sử dụng. Nhưng trong lâm thầm, những kia thế gia hảo tộc cũng đều trong bóng tối len lén sử dụng, chỉ cần ngươi có tiền. Nhưng thương nhân lại là không thể sử dụng, bọn hắn cũng không dám sử dụng. Nàng hơi nhỏ, Phạm Dương Lư Thị quê quán, gia gia của nàng vậy thường xuyên sử dụng tiểu này Long Tiên Hương. Nhất là đang đọc sách lúc, nhóm lửa về sau, sẽ cho người ổn định lại tâm thần, chuyên tâm đọc sách viết văn. Có thể thuộc vương phủ nhà Lư Hương lớn như vậy, bốc lên thuốc lá, cái này cần đốt lên bao nhiêu Long Tiên Hương. Vương phi đến. Phòng phu nhân Lư Thị liền vội vàng xoay người, nếp vốn trên mặt lộ ra nụ cười, khẽ không người nói, thiếp thân phòng Lư Thị, gặp qua vương phi. Lý Thư Huyền mang trên mặt mỉm cười, liền vội vàng tiến lên, lôi kéo phòng phu nhân Lư Thị nói, phòng phu nhân không cần phải khách khí, mau mau xin đứng lên, ngài cái này mái, ta có thể không chịu nổi nha. Phòng phu nhân, nhanh ngồi, mới vừa rồi cùng người trong nhà bàn bạc trên phương diện làm ăn sự việc, chậm trễ, mong rằng phòng phu nhân đừng nên trách. Lý Thư Huyền thân mật dường như đối đãi bạn tốt của mình đồng dạng. Phòng phu nhân bị Lý Thư Huyền lôi kéo tiểu ngồi tại tiểu trên giường, đặt mông xuống dưới, lại sâu rơi đi vào, tiếp lấy nàng lại bị bắn lên, cảm giác cực kỳ thoải mái. Nhưng nàng dù sao cũng là phòng phu nhân, lại là xuất sinh danh môn vọng tộc, hay là biểu hiện mười phần bình tĩnh. Hôm nay đến, không có nói trước bẩm báo, thật sự là có chút đường đột, vương phi cũng đừng trách tội lao thần à. Nhìn ngài nói, ta là hạng người như vậy sao? Phòng phu nhân, người vương phi này, miệng quả nhiên lợi hại, này tiếp xuống làm như thế nào nói tiếp? An tĩnh một hồi lâu. Vương phi, ngươi gả vào vương phủ lâu như vậy, lao thân vẫn bận không thể phân thân, không có tới trước bài kiến. Ngày gần đây, chuyết phu nhà Phương xa thân thích, theo Liêu Đông mang đến một ít thổ đặc sản, đều là thuốc bổ, vương phi sau khi kết hôn, sinh con sau những thứ này thuốc bổ vừa vặn dùng tới. Nói đến sinh con, Lý Thư Huyền trong lòng cũng có chút bực bội, nàng cùng vương gia cùng phòng sau cũng có 3 tháng dư, cơ thể lại không có phản ứng chút nào. Hoàng hậu bên ấy thường xuyên phái người hỏi, Dương phi bên ấy vậy thường đến hỏi, thân mẫu là mỗi ngày phái người đến hỏi. Nàng lại là một mực không có bất kỳ phản ứng nào, cảm giác áp lực rất lớn. Vương phi, phòng phu nhân, những lễ vật này, bổn vương phi thì nhận, bất quá, bổn vương phi cũng có chút đồ tốt, muốn tặng cho phu nhân, người tới. Lý Thư Huyền vỗ tay một cái trưởng, Thanh Tú bưng lấy một cổ kính hộp đi tới Lý Thư Huyền bên cạnh. Phu nhân, đây là vương gia gần đây nghiên cứu ra được sản phẩm mới, còn không có ở trên thị trường bán, có giá trị không nhỏ, coi như là bổn vương phi tiễn ngài quà ra mắt. Hộp mở ra, mùi thơm nước mũi mà đến, đây là kiểu mới nhất nước hoa, trước đây cũng có bán cái khác khoảng nước hoa, nhưng phân lượng rất ít, một khi đưa ra thị trường, cũng đừng người cướp sạch. Một số người nhà, cho dù là nhà hân quý trong các phu nhân, cũng chưa từng cướp được, vì đại đa số sản phẩm đều bị Thục Vương mang đến Tây Vực. Mà Thục Vương quyết định quy củ, là hẩn chờ marketing thủ đoạn, mỗi tháng chỉ có thể bán 50 bộ, hiện tại cũng dự định cũng sang năm. Đây là nước hoa. Đúng, tiểu mới nhất thành quả nghiên cứu. Phòng phu nhân hô hấp dồn dập, trước đây nàng không có cướp được, nhưng sau đó lại là có người đưa nàng một bộ, chẳng qua vậy bởi vì chuyện này, bị hắn trượng phu hung hăng cở trách một trận. Tiến nàng nước hoa nhà kia trượng phu, muốn thăng quan, là muốn định bợ nàng tới, sau đó nàng thì đưa trở về, cũng may vô dụng, nhưng để hạ nhân đi dự định, lại là nói chỉ có thể chờ đợi đến sang năm vào tháng 5. Gần đây quý vòng tròng cũng đang quét quang, ai 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 có nước hoa đổ bộ, nàng đều phiền chết. Không ngờ rằng hôm nay lại có thể được đến tiểu mới nhất sản phẩm, như thế nhường nàng trực tiếp mất đi sức chống cự. Lão thân cảm ơn vương phi. Làm phòng phu nhân tiếp nhận nước hoa đổ bộ về sau, lập tức cả người cũng tê. A, ta là tới làm gì? Chương 294, quân lệnh Như Sơn, phàm không nghe giảng bộ người, chém không tha. Chương 294, quân lệnh Như Sơn, phàm không nghe giảng bộ người, chém không tha. Phòng phu nhân Lư Thị hiện tại đều không có ý tứ mở miệng, sắc mặt đỏ bừng. Lý Thư Huyền nhìn thấy phòng phu nhân bộ dáng này, liền biết phòng phu nhân có thể là không có việc không lên điện tam bảo, chỉ sợ là có chuyện quan trọng đi cầu nàng. Nhưng phòng phủ gần đây cũng không có gặp được đại sự gì, với lại phòng Huyền Linh là đại đường đỉnh cấp nhân vật, còn có chuyện gì là hắn không có thể giải quyết. Trừ phi là phòng Huyền Linh không thể xuất thủ, là về lần này lương thực nguy cơ sự việc, phòng phu nhân thế nhưng Phạm Dương Lư Thị người, Phạm Dương Lư Thị lần này cầm cái ngã nào. Theo tình báo, Phạm Dương Lư Thị gia chủ tự mình đến Trường An thành, nếu như là việc này, tình nguyện cùng phòng gia trở mặt, nàng cũng không muốn nhúng tay. Còn có một việc, đó chính là nhà nàng phòng Di Ái sự tình. Phòng phu nhân phải chăng còn có chuyện khác, không ngại nói một chút, nhìn xem Thục Vương phủ có thể hay không giúp đỡ. Phòng phu nhân hốc mắt đỏ lên, lập tức liền bắt đầu lau nước mắt, nói ra, lao thân không biết dạy con, nhà ta lao đút tham dự lần này lương thực nguy cơ, bị bệ hạ thu thập, có thể chuyện này, ta cùng phu quân đều không biết. Lý Thư Huyền tự nhiên là hiểu rõ việc này, đồng thời việc này còn có nàng một phần công lao đâu. Làm sơ nàng biết được Trường An Thiết Tam Giác muốn tích trữ lương, nhưng trong tay bọn họ tiền là có hạn, thế là nàng lập tức nhường thuộc hạ nhân liên lạc ba người kia, đem trong tay lương thực thấp hơn ngay lúc đó giá thị trường 10 văn tiền bán cho ba người kia. Sau đó bọn hắn không có tiền, lại để cho thiên thượng nhân gian các cô đường, nói cho bọn hắn ba người, nơi nào có vay mượn. Nhưng khi phô vay mượn là cần thế chấp, nhưng nàng lại phân phó người, chỉ cần ba người bọn họ qua lại đảm bảo, là có thể vay mượn. Chỉ là ba người này không có một chút đảm lượng, chỉ vay mượn 3.000 sâu, nhưng nàng rất là thất vọng. Sau đó, thì đem việc này báo cho Trường Lạc. Trường Lạc nghe nói về sau, trong nháy mắt con mắt thì sáng lên, đây chính là nàng cùng hoàng hậu tiền, thế là Trường Lạc thì tham dự đi vào. Nàng làm chuyện này cũng không phải là vì hố ba nhà này tiền, mà là vì cho nàng phu quân báo thù. Ba người này trước đây đi theo thái tử cũng không thiếu bắt nạt nàng phu quân. Một mặt khác, đồng dạng là vì nàng tốt quê mật Trường Lạc, Trường Tôn Sung chính là cái phế vật, Trường Lạc gả cho nàng, đời này sẽ phá hủy. Mà chuyện này nếu vận hành tốt, bệ hạ cùng hoàng hậu tuyệt đối sẽ không đem Trường Lạc đẩy vào hố lửa, Trường Tôn gia cũng không có mặt lại đi cầu bệ hạ cùng hoàng hậu nhường Trường Lạc gả cho Trường Tôn Sung. Giờ phút này nhìn tới, chuyện này hiệu quả rất không tồi. Ba người này xem ra là phế đi, không thể khoa cử, không thể làm quan, cũng không thể thương mại, thì hỏi bọn hắn có thể làm cái gì? Trong thành Trường An có thật nhiều quý nhân, thích nam phong, ba người bọn hắn nhìn ngược lại là tuân tiếu, phần công tác này ngược lại là có thể thử một chút, nói không chừng còn có thể nuôi sống chính bọn họ. Triết Phu đi hướng bệ hạ cầu tình, nhường Quyền Tử đi Tây Bắc tham quân, không vì cái gì khác, chính là hy vọng hắn chiến tử xa trường, vì nước lập công, không cho ta phòng thị lao tổ tông hổ thẹn. Vương Phi, nhưng làm mẹ người, lao thân làm sao có khả năng nhường nàng chiến tử xa trường, hắn dù không thành khí, cũng là làm nương trong lòng rất xuống một miếng thịt. Vương Phi, hôm nay đến, chính là cầu ngài, hy vọng ngài hướng thuộc vương điện hạ văn này, trên chiến trường trông nom một chút con ta. Chỉ cần hắn an toàn trở về, ta phòng ra nguyện thể sống chết hiệu trung bệ hạ, toàn tâm toàn ý là trong triều làm việc, về phần nhà mẹ để ta những người kia làm chuyện ngu xuẩn. Triết Phu nói, trong triều xử trí như thế nào thì xử trí như thế nào, ta phòng ra tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Phòng phu nhân Lư Thị nói rất đúng, than thở khóc lóc, nghe Lý Thư Huyền ngược lại là tay không cử động. Nàng lại bắt đầu mềm lòng, chẳng lẽ mình quá ác độc, không nên hại người ta nhi tử. Phòng phu nhân, bổn vương phi chỉ sợ không thể 100% bảo đảm, có thể nhường lệnh lang lông tóc không hao tổn trở về. Phòng trong lòng phu nhân mắt lạnh, thuộc vương phi lại cự tuyệt. Lẽ nào nàng trướng mắt phòng gia thế lực? Ta phòng thị hiện tại thế nhưng có ba gia tộc để chống đỡ, một cái là bọn hắn bây giờ Trường An thành phòng thị, một cái là phu quân quê quán Thanh Hà phòng thị, một cái khác là nhà mẹ đẻ của nàng Phạm Dương Lư Thị. Phu quân quê quán phòng thị tuy nói đã đổi bại, ngay lúc đó phu quân chính là một tiểu tử nghèo, nhưng bây giờ Thanh Hà phòng thị có phu quân tại, lại bắt đầu bật khởi, mà nhà mẹ đẻ nàng lần này bị thiệt lớn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lý Thư Huyền tiếp tục nói, một sáng bước vào quân doanh, không có phụ tử, không có bằng hữu thân thích, sinh tử chỉ có thể dựa vào chính mình, quân lệnh như sơn, phàm không nghe giảng một người, chém không tha, này không phải chỉ là nói xuông, mà là nhất định phải tuân theo. Quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh, sống hay chết đều phải công kích, lúc kia không có người biết, đi chăm sóc một vương hữu, có thể biết bởi vì một cái vương hữu mà chết chiến cơ. Bổn vương phi may mắn đi theo phụ thân đi qua quân doanh, biết rõ quân nhân tác phòng, nhất định phải lôi lệ phong hành, kỷ luật nghiêm minh, do đó ta không cách nào cam đoan với ngươi. Phòng phu nhân Lư Thị vậy dần dần bình tĩnh lại, nàng liền nói, phu quân chủ ý là chủ ý ngu ngốc, lần này Di Yêu là thực sự chết chắc rồi. Lý Thư Huyền thấy phòng phu nhân giống như mất đi sắc thái, lúc này mới lạnh nhạt nói, quý công tử đã có báo quốc tâm, bất luận là vợ chồng các ngươi hay là bệ hạ cùng hoàng hậu, cũng không muốn xuất hiện chuyện không tốt, ta cái này cho vương gia đi một phần tin. Năng lực trông nom khẳng định là muốn trông nom. Phòng phu nhân Lư Thị lập tức sẽ quỳ xuống, bị Lý Thư Huyền kéo lại. Cảm ơn vương phi, sau này nếu là có dùng nhìn phòng phụ chỗ, mời vương phi báo tin lão thân một tiếng, lão thân tất nhiên sẽ không chối từ. Lý Thư Huyền khẽ gật đầu, cười nói, sau này còn muốn làm phiền phòng phu nhân. Lúc này, Thanh Tú đi vào bẩm báo nói, bên ngoài có người tới trước bái kiến, thế là phòng phu nhân lập tức nói, vương phi, lão thân này cáo lui trước, ta tiễn ngài một chút. Lý Thư Huyền nhìn ngồi lên xe ngựa, đi xa phòng phu nhân Lư Thị, trên mặt lộ ra nụ cười, phòng di ái muốn đi Tây Bắc cọ công lao, hưởng cho các ngươi nghĩ ra được. Nàng cái này cho vương gia đi một phong thư, đem chuyện bên này nói rõ, về phần vương gia làm thế nào, vậy liền nhìn xem vương gia tâm tình. Cũng không biết vương gia khi nào trở về, nàng ngược lại là hơi nhớ nhung cái đó xấu xa ra hỏa. Nàng đều an bài Mai Lan Trúc Cúc 4 tỷ nữ tứ hậu vương gia, nghe văn vương gia còn cùng những nữ nhân khác mắt đi mày lại, ghê tởm ghê tởm. Lần này đợi hắn trở về, nhất định phải sinh đứa bé, cái này không chịu thua kém bụng, tức chết buồn vương phi. Lý Thư Huyền về đến phòng, liền bắt đầu viết thư, đem chuyện bên này cẩn thận nói một lần, cuối cùng nói phòng di ái sự việc. Nàng để bút xuống, sau một hồi lại cầm lên, viết một đoạn tưởng niệm lời nói, hy vọng cuối cùng vương gia an toàn trở về, nàng nguyện tiến về Tần Châu đó lấy. Lý Thế Dân vậy tự mình viết một phong thư, đem Trường An thành lương thực đại chiến kết thúc cùng với lấy được thành thì nói một lần, hy vọng cuối cùng nhi tử vì tốc độ nhanh nhất cầm xuống Cao Dương, mở ra Tây vực cửa lớn. Đợi ngươi trở về, hứa ngươi Tần Vương tức vị, đốc lũng hưu thập Bắc Châu. Hai đội nhân mã một trước một sau, ra Trường An thành cửa lớn phía tây, ra roi thúc ngựa hướng phía Hà Tây tẩu lang mà đi. Chương 296, bản vương vô cùng phẫn nộ, tuyên chiến chương 296, bản vương vô cùng phẫn nộ, tuyên chiến. Tần Quỳnh nhìn thoáng qua Lý Khắc người đứng phía sau, Lý Khắc cười nói, cứ nói đừng ngại. Đúng, điện hạ. Thời khắc này Tần Quỳnh lại là nghiêm túc. Mặt tướng đám ba người phụ mệnh chạy tới nơi này lúc, Cao Xương quốc liên hợp Tây vực Trư quốc và Bộ Lạc, tập kết 10 vạn nhân mã, hủy diệt Y Liền Ngô vương thể sống chết không hàng, 3000 nhân mã toàn bộ chiến tử dưới thành. Lý Khắc sắc mặt đại biến, cả giận nói, Khúc Văn Thái muốn chết. Y Liền Ngô là đại đường nước phụ thuộc, nhưng trên thực tế lại bị Tiết Diên Đả cùng Cao Xương cho bao quanh, chỉ có bộ phận lãnh thổ cùng đại đường giáp giới. Năm trước Y Liền Ngô vương thì phái sai người đến đại đường khóc lóc kể lể, nói là Tiết Diên Đả cùng Cao Xương lấn phụ bọn họ tộc nhân, đem bỏ của bọn hắn dê cùng nữ nhân cướp đi. Vì thế Lý Thế Dân còn chuyên môn viết quốc thư, quát lớn Tiết Diên Đả cùng Cao Sương, chớ có khinh người quá đáng, bằng không đại đường sẽ vì Y Điền Ngô xuất thủ. Lý Thế Dân còn đưa Y Điền Ngô Vương hảo tiền nhiều ngân cùng lương thực. Lý Khắc trong hôn lễ, Y Điền Ngô Vương tự mình đến Trường An thăm gia, dâng lên ngọc Phật một đôi, kim ngân hai dương, còn có một con tuấn mã. Làm lúc Lý Khắc còn tự thân tiếp kiến qua Y Điền Ngô Vương, nói cho hắn biết đừng sợ, tiếp qua mấy tháng, rồi sẽ trước tới thu thập Cao Sương cái này nữ tử. Ngay tại hắn đến Lương Châu lúc, Y Điền Ngô Vương lại phái người đến cầu viện, nói là Cao Sương quốc tại Y Điền Ngô cảnh nội điều động vô số gián điệp, gai giết bọn hắn thật nhiều tộc nhân thống lĩnh, bức bách hắn đầu nhập vào Cao Sương. Làm lúc Lý Khắc đem tâm tư toàn bộ dùng tại Hà Tây rất nhiều gia tộc trên đầu, chỉ là nói cho Y Điền Ngô Vương, nếu Cao Sương dám tiến đánh Y Điền Ngô, thì đầu hàng, chờ hắn thu thập thổ các hồn, lại tới thu thập Cao Sương. Chỉ là không ngờ rằng, Y Điền Ngô Vương cũng không có dựa theo hắn nói làm, 3000 người toàn bộ chiến tử dưới Y Điền Ngô thành. Có lẽ là Y Điền Ngô Vương đã hiểu sai hắn ý tứ, lúc này mới cận kề cái chết không theo. Người nói, Tần Quỳnh thấy Lý Khắc rất tức giận, hắn còn chưa bao giờ thấy Lý Khắc nghiêm túc như thế, nói tiếp, Cao Sương quốc chủ Khúc Văn Thái cầm xuống Y Điền Ngô về sau, lập tức tiến công Ngọc Môn Quan, Ngọc Môn Quan tướng sĩ tại tử thủ sau một ngày, 1500 người toàn bộ chiến tử. Bọn hắn đem Y Điền Ngô vương đầu treo ở Ngọc Môn Quan trên cổng thành, còn đem trấn thủ Ngọc Môn Quan tướng sĩ thi thể ném tới đại mạc thượng nuôi sói. Lý Khắc tay run nhẹ nhẹ một chút, điểm ấy là hắn không ngờ rằng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói à? Tần Quỳnh bị giật mình, nuốt nước miếng một cái, nói, bọn hắn công phá Ngọc Môn Quan về sau, thì không tiến thêm nữa một bước, bắt đầu tử thủ Ngọc Môn Quan. Ngược lại là thổ cấp hồn chi tử đạt duyên mang kết ba, tại nửa tháng trước tự xưng thổ cấp hồn mới khả hãn, tại Thiện Thiện thành đăng cơ, sau đó triệu tập thả mạn, Thiện Thiện rất nhiều bộ lạc, tạo thành 8 vạn đại quân, dọc theo thả mạn Hà Bắc bên trên, tiến công ta đại đường Dương Quan. Dương Quan tại rời khỏi phía tây tây vực khu vực cần phải đi qua, tại trước đây ít năm vừa mới tu sửa qua, quan hải kiên cố, quân ta 2000 binh sĩ tử thủ 2 ngày sau, bị đoạn thủy mà toàn bộ chiến tử. Đạt duyên mang kết ba chiếm lĩnh Dương Quan về sau, một đường lên phía bắc tiến công Sa Châu. Sa Châu thích sứ nghe vậy, lập tức điều động binh sĩ hướng Túc Châu cùng Cam Châu cầu viện, trên đường gặp phải chúng ta. Ta đám ba người bàn bạc về sau, chia ra ba đường, tiến công Đạt Duyên Mang kết 38 vạn đại quân. Tại quân ta cường thế tiến công dưới, tiêu diệt thổ cấp hồn Đạt Duyên Mang kết 3 hơn 4 vạn người, tù binh 3000, còn lại nhân mã bị Đạt Duyên Mang kết 3 mang theo chạy tới Dương Quan cự thủ. Ta ba người không kịp báo cho biết điện hạ, liền xuất quân tiến công Dương Quan, thế nhưng chúng ta hay là chậm một bước, Đạt Duyên Mang kết 3 chỉ ở Dương Quan lưu lại 5000 nô lệ quân, chính mình mang người đường chạy. Sau đó, chúng ta chiếm lĩnh Dương Quan, sau đó liền đối với Cao Sương quốc chiếm lĩnh Ngọc Môn Quan khởi xướng tiến công. Chỉ là Cao Sương quốc chủ Khúc Văn Thái thấy quân ta đánh bại thổ cấp hồn quân, lập tức rút lui đến Ngọc Môn Quan bên ngoài thả mạn Hà phía tây. Lý Khắc đối với Cao Sương quốc chủ Khúc Văn Thái cách làm vô cùng buồn bực, dựa theo Tần Quỳnh nói, tại thổ cấp hồn Đạt Duyên Mang kết ba mở ra Dương Quan về sau, bọn hắn nên hợp binh một chỗ, cộng đồng cầm xuống Sa Châu và mà tiến công Cam Châu Túc Châu. Có thể Cao Sương quốc chủ Khúc Văn Thái lại là không có dạng này làm, ngược lại tại Đạt Duyên Mang kết ba gặp được đại đường viện binh về sau, chủ động rút lui. Khúc Văn Thái thế nhưng có 10 vạn kỵ binh a. Hắn vì sao trơ mắt nhìn Đạt Duyên Mang kết ba thương vong thảm trọng đâu? Lý Khắc nhíu mày, tiếp lấy để người lấy ra địa đồ, hắn tại trên địa đồ cẩn thận chú đáo. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ Cao Sương quốc chủ Khúc Văn Thái tâm tư gì. Đây là muốn đại đường xử lý Đạt Duyên Mang kết ba, triệt để chiếm linh thiện thiện, thả mạn, cứ như vậy, đại đường đối với thổ phồn ngược lại hiện lên vây quanh chi thế. Như thế, thổ phồn sân sẻn lệm bỏ khẳng định không được a. Thổ phồn khẳng định hội kiếm chuyện, cứ như vậy, Cao Sương quốc ngược lại là năng lực vung lòng một hơi. Lại thêm Bắc Phương Tiết Diên Đả, tây vực phía tây tây bắc quyết, đại đường liền xem như nghĩ muốn bắt lại Cao Sương, vậy cũng phải cân nhắc một chút. Cái này Khúc Văn Thái ngược lại là thật thú vị. Có thể lão tử không sợ các ngươi liên hợp lại. Lý Khắc tương thông Khúc Văn Thái muốn làm gì, lập tức đứng lên. Tuyên chiến, phàm là tham dự lần này tiến công đại đường lãnh thổ quốc gia, toàn bộ tuyên chiến. Bản vương muốn bọn hắn trả giá đắt, là đại đường nước phụ thuộc, huynh đệ tương tàn thì cũng thôi đi, lại còn bắt nạt đến lão tử đầu đi lên. Bản vương thật xin lỗi chân thủ Ngọc Môn Quan cùng Dương Quan mấy ngàn đột quyết các huynh đệ a. Bọn hắn chết thái oan uổng. Tần Quỳnh. Tần Quỳnh ánh mắt có hơi híp một chút, đột nhiên dường như đã hiểu cái gì. Đúng, chân thủ Ngọc Môn Quan cùng Dương Quan tướng sĩ là người đột quyết, dùng người đột quyết tính mệnh đổi lấy tuyên chiến tên tuổi, nhường đại đường sư xuất hữu danh. Chẳng thể trách trước đây thuộc vương lần nữa phân phó chân thủ Ngọc Môn Quan cùng Dương Quan tướng lĩnh toàn bộ đổi thành người đột quyết, dân tộc Hán Nhi Lang theo hắn tiến đánh thổ cấp hồn. Nói cái gì đánh thổ cấp hồn quá nguy hiểm, Hán gia Nhi Lang chết thì đã chết, nhưng không thể để cho đột quyết các minh đệ chiến tử xa trường, nếu không hắn trở về không cách nào hướng đột quyết khả hãn bằng dao. Nguyên lai điện hạ đã sớm biết Cao Sương cùng Thiện Thiện vương Đạt Duyên Mang kết ba hội tiến công bên này, còn cố ý lưu lại như vậy một chút người, đây là chuyên môn muốn hố chết người đột quyết ta. Sau đó bọn hắn lại tiếp vào điện hạ quân lệnh, bất chấp đại giới, hỏa tốc chạy tới Ngọc Môn Quan cùng Dương Quan. Điện hạ, ngài cái này cũng quá âm hiểm, người ta đột quyết các minh đệ là thật tâm giúp ta đại đường đánh trận a, người ta thể sống chết không hàng, cũng chết trận. Tần bà bá, bản vương hiện tại vô cùng phẫn nộ, đừng nghĩ những thứ vô dụng kia, đội vàng nói cho Lý Đại Lượng tướng quân cùng xài thiểu phò mã ra, tuyên chiến, tuyên chiến. Bản vương muốn bọn hắn trả giá đắt. Đúng, mặt tướng này cũng là người ta truyền đạt phò mã ra cùng Lý Đại Lượng tướng quân, hướng Đạt Duyên Mang kết ba cùng Khúc Văn Thái tuyên chiến. Lý Khắc Cường điệu nói, là đúng tham dự tạo phản tất cả đại đường nước phụ thuộc tuyên chiến. Tần Quỳnh Tê, lần này tham dự quốc gia cũng có 10 cái, ngài đây không phải là muốn đem Thiên Thông cái lỗ thủng à, ta từng bước không đi được sao? Nhưng điện hạ đã ra lệnh, hắn vậy không có cách, chỉ có thể chấp hành. Đi Dương Quan. Tần Quỳnh phái người báo tin Sải Thiểu cùng Lý Đại Lượng, chính mình bồi tiếp Thục Vương tiến về Dương Quan. Tần bá bá, Lương Thảo làm sao? Tần Quỳnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cổ quái nhìn Lý Khác, điện hạ cũng có sợ lúc à? Điện hạ yên tâm, quân ta đánh bại Đạt Duyên Mang kết ba, đem lương thảo của bọn họ cho đoạn, đầy đủ 8 vạn đại quân 10 ngày khẩu phần lương thực, 10 ngày sau, Túc Châu, Cam Châu, Lương Châu bên kia lương thảo có thể vận đến bên này. Lý Khác gật đầu, quay người nói với Ma Thu, nói cho những kia thế gia cùng hào thương nhóm, muốn kiếm tiền, lập tức tới ánh nắng ngọc một quan, để bọn hắn còn nhớ, đến lúc kéo lên lương thực, kéo bao nhiêu lương thực, lúc trở về, kéo bao nhiêu tây vực thương phẩm. Lương thảo tiền, bản vương cho bọn hắn đổi thương phẩm, nhường lợi tăng thành. Mọi người, điện hạ chiêu này thật là cao a. Này căn bản thì không cần chuyên môn quân đội đi vận lương a. Cái này cần tiết kiệm bao nhiêu chi phí? Những thương nhân kia nghe được tin tức này, còn không phải điên cuồng lên. Tây vực hàng hóa, tại Trung Nguyên rất được hoan nghênh, nhất là gia thuộc, hương liệu, châu báu, các loại quả khô, kim ngân chế phẩm, kỳ hoa dị thảo. Nhất là kia Tây vực mỹ nhân, tại đại đường có nhiều được hoan nghênh, một Tây vực cơ năng lực có thể bán được 1000 sâu, mà ở Tây vực, 3 con dê có thể đổi được. Còn có kia Côn Luân Nô, Trương An thành bao nhiêu quý tộc cũng nghĩ nuôi nốt, coi như tay trần à. Có một chiêu này, quân đội lương thảo căn bản thì không cần lo lắng, quân đội đánh ở đâu, những thương nhân kia có thể đem lương thảo vận ở đâu. Chương 297, Cao Xương Quốc chủ Khúc Văn Thái. Chương 297, Cao Xương Quốc chủ Khúc Văn Thái Minh Hà. Đây là một cái rất thần kỳ dòng sông. Tại trên Trung Hoa đại địa, tất cả dòng sông đều là hướng đông lưu. Tỷ như Lý Bạch, Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, buôn lưu đáo hải bất phục hồi. Thiên môn gián đoạn sở sông mở, nước xanh chảy về hướng đông đến tận đây ngồi. Lý Dục, hỏi quân năng lực có bao nhiêu bờn, đúng như một sông xuân thủy hướng đông lưu. Tô Thức, sông Đại Giang chảy về đông lãng đại tận, thiên cổ người phong lưu. A, Minh Hà, nó hết lần này tới lần khác không, nó chính là muốn ngã lưu. Đồng thời còn tượng một nữ nhân một giỏi thay đổi. Nó phát nguyên tại Sơ Lạc Nam Bắc Sơn trên tuyết sơn, băng tuyết tan về sau, như là như tinh linh sôi nổi xuống núi, trên đường đi hô bằng gọi hữu, hướng phía đói khát như là đại hán sa mạc gỗ bị chạy đi. Có lẽ là đại hán này quá tham ăn, Minh Hà chậm lại bước chân, đột nhiên biến đổi phương hướng, dọc theo bắc rơi chân núi, bay thẳng tiến mạnh, xông về cái đó chờ mong đã lâu hồ nước, là bố bạc. Từ đó về sau, cũng không đi ra được nữa. Nhưng mà chính là đầu này Minh Hà, nó nhường mảnh này hoang mạc, xuất hiện vô số ốc đảo, biến thành kết nối Trung Nguyên cùng Tây vực môn hộ. Cả tháng 7 Minh Hà lượng nước cực lớn, đã bao phủ có thể thông hành con đường, nhân mã muốn qua con sông này, nhất định phải đi dựng cầu nổi hoặc là cầu gỗ. Nước sông cuồn cuộn, mang theo đục ngầu bùn cát, hướng phía tây nam chạy đi, mà dòng sông bên trên tất cả cầu nối đều bị Cao Xương Vương Khúc Văn Thái hạ lệnh phá hư hết. Đường quân muốn qua sông, nhất định phải dựng cầu nổi, dựa theo lúc này lượng nước, hướng bắc hoặc là hướng nam, đều bị không cách nào qua sông, trừ phi bọn hắn một thẳng hướng bắc đi, nhưng cái này cần lãng phí thời gian dài. Làm năm Huyền Trang tiến về Y Điền Ngô, chính là từ nơi này trộm được qua, làm lúc lượng nước ít hơn, còn lúc hỏi người theo Ngọc Môn Quan hướng bắc đi rồi mới dám địa cưỡi ngựa nửa đêm trộm được qua. Cao Xương Vương Khúc Văn Thái xuất lĩnh thân vệ mấy ngàn đứng ở bờ sông nhìn Hà đối diện Ngọc Môn Quan. Ha ha ha, bản vương ngược lại muốn xem đường quân làm sao qua sông. Lần này hắn xuất lĩnh đại quân đánh bất ngờ đường quân Ngọc Môn Quan, cùng với Minh trên bờ sông ba tòa quân sự thành lũy giết sạch rồi bên trong quân coi giữ, và đường quân đến về sau khẳng định nhớ nhác. Nhất là cái đó Thục Vương, nghe được người này có tên hảo, hắn thì tức nghiến răng ngửa. Cái này đại tùy triều xỉ nhục, hắn không nên tồn tại trên thế giới này. Thục Vương nếu là dám qua con sông này, hắn không ngại nhường cái này hoặc Diêm Vương đi làm đúng nghĩa Đức Diêm Vương. Vương, bên kia bờ sông chuyển đến mật báo. Xa xa một kỵ chạy như bay đến, xuống ngựa quỳ một chân trên đất, bẩm báo nói: lấy ra. Người tới đưa lên một phần da dê, phía trên lại viết đầy lít nha lít nhít chữ Hán, đồng thời sử dụng vẫn như cũ là tùy dạng đế tuổi tác hào đại nghiệp. Khúc Văn Thái xem hết, sắc mặt âm trầm nói: Thục Vương, ngươi tên tiểu xuất sinh này, ngươi vẫn đúng là dám đến tiến đánh bản vương. Bản vương thế nhưng ông ngoại ngươi chính miệng sắc phong Cao Xương Vương. Bản vương tuyệt đối sẽ không cùng Lý Thế Dân cái đó gian định thông đồng làm bậy. Bản vương mới là đúng nghĩa tiền triều di thần, bản vương mới là chính thống. Lý Thế Dân chẳng qua là tùy triều một con chó mà thôi, hắn có tài đức gì có thể làm Trung Nguyên đế vương? Cao Xương Quốc kỳ thực phần lớn người đều là người Hán, ngay cả Khúc Thị Vương tộc đồng dạng là người Hán. Cao Xương Quốc cũng là tất cả Tây Bực do người Hán thành lập một cái duy nhất quốc gia. Ban đầu định ở lại đây người Hán là Hán Vũ Đế hậu kỳ, vì chấn thủ biên cương khai khẩn ruộng đồng, theo Hà Tây địa khu di dân nơi này thú binh. Sau đó Lý Quảng Lợi hai lần viễn chinh Đại Viên quốc. Sau khi thất bại, Đường Về lúc lưu lại hàng loạt lão nhược bệnh tàn, những người này lại dung hợp đến làm bộ lạc. Hán Tuyên Đế lúc lại điều động sĩ tốt mang theo ra quyến định ở nơi này, Nguyên Đế lúc thành lập quân sự hàng rào, xưng địa thế cao lớn, người thứ lương thịnh từ đây được xưng là Cao Xương, đồng thời xây dựng giáo úy thống trị Cao Xương. Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ, nơi này tuần tự bị Tiền Lương, Tiền Tần, Hậu Lương, Tây Lương, Bắc Lương thống trị. Sau đó lại đã trải qua Hán Thị, Trương Thị, Mã Thị thống trị, mãi đến khi Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế thời kỳ, Khúc Thị thay thế Mã Thị, tự lập làm vương, thành lập Cao Xương quốc. Khúc Thị thống trị ở dưới Cao Xương, cơ bản tiếp tục sử dụng Trung Nguyên Vương triều chế độ chính trị, cảnh nội thiết lập 4 quận huyện thập bát, thành trì vậy dựa theo Trung Nguyên Vương triều thành trì kiến tạo. Tùy triều năm đầu, Cao Xương bị đột quyết xâm lấn, sau đó phụ thuộc vào người đột quyết, đại nghiệp 4 năm, tùy dạng đế Dương Nghiễm điều động đại quân Tây Trinh, trước cầm xuống Y Điền Ngô, đưa Y Điền Ngô quận, sau lại cầm xuống người đột quyết khống chế ở dưới Cao Xương, giúp đỡ Khúc Thị phục quốc. Tùy dạng đế Dương Nghiễm sắc phong Khúc Văn Thái phụ thân Khúc Bá Nhã là Cao Xương vương, Cao Xương thành tùy triều nước phụ thuộc, Dương Nghiễm ba trưng thu Cao Ly, Cao Xương Vương Khúc Bá Nhã xuất quân tự mình đồng trình Cao Câu Ly. Sau đó, Dương Nghiễm đem tôn thất nữ Hoa Dung công chúa hứa gả cho Cao Xương Vương Khúc Bá Nhã, đại nghiệp thập tứ năm, tùy triều sụp đổ, Cao Xương Vương Khúc Bá Nhã vẫn như cũ mệnh lệnh nhi tử Khúc Văn Thái dẫn binh cứu viện. Nhưng cũng tại một năm này, Cao Xương Vương Khúc Bá Nhã qua đời, Dương Nghiễm sắc phong Khúc Văn Thái là Cao Xương Vương, nhường Khúc Văn Thái hồi Cao Xương chủ trì công việc. Khúc Văn Thái về đến Cao Xương về sau, liền nghe Dương Nghiễm bị gian định Vũ Văn Thị hạ chết, nhằm hướng Đông Bài Chí Linh Đường là tùy dạng đế Dương Nghiễm tiến đường, sau đó liền cưới hắn mẹ kế Hoa Dung công chúa làm vương hậu. Đại đường thành lập về sau, đường quân binh phong nhắm thẳng vào Hà Tây bốn quận, sát vách tiểu hàng xóm Mỹ Điền Ngô đầu nhập vào đại đường, nhưng Cao Xương Vương Khúc Văn Thái lại là liên hợp bất quyết, nhường đại đường không cách nào tiến lên trước một bước. Đến tận đây tạo thành bây giờ bộ cục. Bất quá, Lý Thế Dân đăng cơ về sau, thế đạo thay đổi, Lý Thế Dân tên Vương Bát Đẳng kia, đánh một trận xử lý Hùng Bá Bắc Phương người đột quyết, sợ tới mức hắn vội vàng mang theo mẹ kế đi Trường An yết kiến. Lần này về phía sau, Lý Thế Dân cái đó không biết xấu hổ, lại không nên cho hắn mẹ kế ban cho họ Lý, còn phong cái thưởng lạc công chúa. Hắn mẹ kế họ Dương A, khốn kiếp, ngươi đây là trên vết thương sắt muối, có biết hay không? Mẹ nó thường nhạc, hắn thường thường không vui. Làm sao người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, mang theo hắn họ Lý mẹ kế, lại trở về Cao Xương. Có thể đại đường nước xa không cứu được lửa gần, Tây đột quyết khống chế Tây vực chư quốc, đối bọn họ nhìn chằm chằm, thường xuyên điều động sứ giả đến uy hiếp. Vì Cao Xương quốc, hắn chỉ năng lực đung đưa trái phải, làm cái đó cỏ đầu tượng. Lý Thế Dân cùng Tây đột quyết lôi kéo hắn uy hiếp hắn. Cuối cùng, vẫn là vì thương lộ thông suốt, Lý Thế Dân muốn hắn bung ra thương lộ, không thể ăn ăn một mình, Tây đột quyết lại không để hắn thả ra thương lộ, sợ đại đường thông qua kinh tế khống chế Cao Xương về sau, làm bọn hắn. Hắn cũng không muốn bung ra, ăn một mình rất tốt, hai bên thương phẩm tả hữu đổi một chút, hắn thì đầy đủ nuôi sống Cao Xương con dân, những năm này ăn miệng đầy chảy mỡ. Nhưng mấy năm gần đây, đại đường phát triển thật sự là quá nhanh, nhanh địa nhường hắn theo trong đáy lòng sợ hãi, dường như không khai thông thương lộ, Lý Thế Dân thì làm hắn. Mãi đến khi năm ngoái, Sắt Vách Bằng Hưu thổ cấp hồn đi đại đường cầu thân. Lần này không được rồi, thổ phồn cũng đi cầu thân, Tiết Diên Đả cũng đi cầu thân, ngay cả Y Lệ Ngô tên tiểu khốn kiếp kia cũng đi cầu thân. Đây là cái cơ hội tốt, thế là hắn cũng đi cầu thân, mặc dù hắn đã cưới mẹ kế, còn bị Lý Thế Dân sắc phong làm thường lạc công chúa, nhưng dù sao không phải là đại đường Lý thị huyết mạch. Có thể mọi người tranh nhau chen lấn đi cầu thân, cuối cùng lại cái gì cũng không có mò được, thổ cấp hồn tiểu tử kia mãnh, trực tiếp đánh lén người ta thành trì. Lần này hỏng thức ăn. Lý Thế Dân dường như một đầu cáo kỉnh tiểu hùng sư, khóc khóc thì thẳng hướng thổ cấp hồn bưng đỉnh. Trong lúc nhất thời, tất cả Tây vực cũng mở to hai mắt nhìn xem hướng về phía đông. Chương 298, trạm thủ hành động chương 298, trạm thủ hành động cũng may Lý Thế Dân con kia sư tử con chỉ có bề ngoài, giết sau một lúc thì lui trở về, thủ cấp hồn lại giết trở về tới bọn hắn vương đỉnh. Có thể từ theo năm nay tháng 4 Lương Châu bị không giải thích được đánh lén về sau, Lý Thế Dân tựa hồ là thật sự nổi giận, một lần điều động mười mấy vạn đại quân, tiến công thủ cấp hồn, ngay cả thổ phồn cũng bắt đầu chia cắt thủ cấp hồn. Làm sơ, hắn kèm chút liền đi tiến đánh Thiện Thiện Thành, nhưng lý trí của hắn chiến thắng dục vọng. Cao Xương quốc vị trí địa lý đối với đại đường mà nói quá trọng yếu. Đại đường nổi dậy, Lý Thế Dân nhất định sẽ chiếm đoạt Tây vực, mà hắn Khúc Văn Thái thì là cái thứ nhất bị làm chết người. Lý Thế Dân nhất định phải chăm chú đem Cao Xương nắm trong tay, cho dù hắn vui lòng biến thành nước phụ thuộc, thần phục với đại đường, Lý Thế Dân cũng sẽ không yên tâm. Ở trong mắt Lý Thế Dân, Cao Xương nhất định phải diệt, trong đó còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn tại tùy triều bị diệt về sau, hàng loạt chứa chấp tùy triều di dân cùng chạy ra Trung Nguyên tướng lĩnh, mà hắn càng là hơn tùy dạng đế Dương Nghiễm trung thành nhất phiên thuộc vương. Có thể nửa tháng trước, hắn đạt được tình báo thủ cấp hồn khả hãn phục dẫn cả nhà tử đều bị bắt sống mang đến Trường An. Lý Thế Dân mười mấy vạn đại quân quét ngang tất cả thủ cấp hồn. Hắn lập tức liên lạc Thiện Thiện Vương Đạt Duyên mang kết ba, hắn cầm xuống Y Điền Ngô theo bắc tuyến tiến công Ngọc Một Quan, nhường Thiện Thiện Vương theo phía nam Dương Quan tiến công Dương Quan cùng Sa Châu, trở ngại đại đường quân đội Tây vào. Cùng lúc đó, Tây vực chư quốc bị Tây đột quyết lôi cuốn tạo thành liên quân tới trước tương trợ. Hắn rốt cuộc bình tĩnh cũng ở, lập tức nổ xong Lý Thế Dân cài vào trái tim của hắn hộ không chịu di rời Y Điền Ngô xuất quân qua Minh Hà đánh bất ngờ Ngọc Một Quan. Có thể Ngọc Môn Quan còn chưa che nhiệt, phía Nam Dương Quan truyền đến tình báo, thủ cấp hồn Đạt Duyên mang kết 38 vạn đại quân, bị Đường Quân cho thọc hoa cúc hoa đảo. 8 vạn nhân mã bị Đường Quân một đợt công kích liền xử lý một nửa, Đạt Duyên mang kết 3 tên ngu xuẩn kia, mang người chạy trốn. Ngay cả cướp được Ngọc Môn Quan đều ném hết từ bỏ. Mà theo tình báo, đại đường viện quân lại có hơn 8 vạn, đồng thời đều là kỵ binh, tướng lĩnh lại phân biệt là Tần Bình, Sài Thiệu, Lý Đại Lượng. Ba người này lại không có đi thủ cấp hồn vương đỉnh, mà là vụng trộm trốn ở Hà Tây và lấy bọn hắn đánh lén. Này mẹ nó, là câu cá chấp pháp a. 8 vạn nhân mã đánh hắn, hắn mặc dù có 10 vạn nhân mã, còn có Tây đột quyết cùng Tây vực chư quốc liên quân, có thể nơi này không được, không có đường lui. Một sáng Đường Quân công phá Ngọc Môn Quan, sau lưng hắn chính là dòng nước chảy xiết Minh Hà, chỉ có thể cho cá ăn. Sợ tới mức hắn vội vàng hạ lệnh, trong đêm nhường đại quân qua sông, từ bỏ Ngọc Môn Quan chỗ này hiểm địa, tại Hà đối diện chờ lấy Đường Quân, chỉ cần Đường Quân dám qua sông, hắn thì bắt được vào chỗ chết làm. Có thể và Đường Quân đến nơi này về sau, lĩnh quân là Lý Đại Lượng, gia hỏa này lại lần nữa chiếm lĩnh Ngọc Môn Quan về sau, ép căn bản không hề qua sông ý nghĩa, ngược lại bắt đầu xây dựng công sự. Tức giận Khúc Văn Thái giơ chân chửi mẹ. Bây giờ được phần này thông tin, cái đó ghê tởm tiểu vương Bát Đạn cũng tới, lại muốn tiến đánh hắn. Báo, vương, Đường Quân điều động người, đỏ ngang đưa tới quốc thư, đại đường hướng chúng ta Cao Xương tuyên chiến. Cao Xương Vương Khúc Văn Thái cả giận nói, hắn hướng chúng ta tuyên chiến, dựa vào cái gì? lao tử đã sớm hướng hắn tuyên chiến, lao tử đánh hắn ngọc môn quan. Cao Xương Vương Khúc Văn Thái ngoài miệng là như thế này mắng, nhưng trong lòng hay là vô cùng sợ sệt, đại đường hướng hắn Cao Xương quốc tuyên chiến, như vậy việc này liền không có cứu vãn đường sống, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Phái người truyền đi quốc thư, bản vương vậy hướng đại đường tuyên chiến. Hôm sau giữa trưa, Cao Xương Vương Khúc Văn Thái tuyên chiến thư, vậy truyền đến Dương Quan, đặt ở Lý Khắc trên bàn trà. Hán lúc ngọc môn quan, xây dựng trường thành, xây trong cửa ải, để phòng lúc người hung nô, đồng thời tại mình trên bờ sông thành lập hảo phong thành, dùng để chứa đựng lương thảo. Đến Ngụy Tấn thời kỳ, Trung Nguyên vì cùng Y Điền Ngô tăng cường liên hệ, mở ra đầu thứ hai thông hướng tây vượt con đường tơ lụa, đem ngọc môn quan xây dựng tại Tỏa Dương thành, đường qua châu, tây bắc hơn 100 dặm địa Minh Hà bên cạnh. Do đó, theo đường chiều ngọc môn quan đến Dương Quan, kỳ thực khoảng cách rất xa, chỉ sợ cực kỳ khẩn cấp truyền thông tin, cũng cần thất tám canh giờ. Điện hạ, Khúc Văn Thái hướng chúng ta vậy tuyên chiến. Tân Quỳnh đối với Mẫn Ngoan mất linh Khúc Văn Thái rất tức giận. Lý Khắc chậm rãi đứng lên, cười nói, bên ấy ứng chiến. Người tới, đổi giáp. Tân Quỳnh không mò ra điện hạ nghĩa là gì, hỏi, điện hạ, không thể lỗ mãng, Khúc Văn Thái đã bỏ đi ngọc môn quan, chạy trốn tới bên kia bờ sông, chặt đứt tất cả lương tiểu, bây giờ lúc kỳ nước lên, nhân mã đều không năng lực qua sông. Tân bà bá, bản vương nghỉ ngơi một đêm, đã nghỉ ngơi đủ rồi, nên nhường Khúc Văn Thái xem xét, bản vương cũng là có tỷ khí. Giết ta đại đường Y Diễn Ngô vương, còn đánh lén ngọc môn quan, chém giết ta quân tướng sĩ, một hơi này sao vậy ra đi? Mặt tướng nguyện theo vương gia tiến về. Không, ngươi lập tức xuất quân xuôi nam, ngàn dặm truy kích đạt duyên mang kết ba, cho ta vào chỗ chết làm. Bản vương hạn hai ngươi giữa tháng cầm xuống Thiện Tiền thành, thả mặt thành. Tân Quỳnh, mặt tướng tuân mệnh. Tân Quỳnh nắm chặt nắm đấm, cũng là lúc phơi bày một ít chính mình uy lực. Nếu không đi theo vương gia tới đến, cho tới bây giờ hay là thốn công chưa lập, để người tăng thêm chê cười. Vương gia, ngài có thể nhất định phải cẩn thận a. Lý Khắc cười nói, yên tâm đi. Lý Khắc đổi lại nội giáp, lại đổi lại ngoại giáp, nắm lên trường đao, liền dẫn thân vệ của mình rời đi Dương Quan. Điện hạ, tị xà truyền đến mật báo, từ đây địa xuất phát, hướng tây bắc vào 120 dặm, có một chỗ mặt sông năng lực hơn người. Bọn hắn dùng dây thừng qua sông, ám sát đối phương trấn thủ tướng sĩ, cầu đối đã dựng hoàn tất, liền chờ ngài đi đến. Nhanh chóng hành quân, đuổi tại mặt trời lặn trước đến ở đâu, qua sông, dọc theo Minh Hà lên phía bắc, đêm mai bắt đầu trạm thủ hành động. Là, Lý Khắc lần này mang theo Yến Vân thập bát kỵ mọi người, còn có ám ảnh hơn 120 người, Lý Bình Đao 100 người, tổng cộng 250 người. Mà thiếu niên doanh 200 người, hắn cũng không tính hiện tại sử dụng, bọn hắn hay là quá yếu, đồng thời Lý Khắc đem bọn hắn bồi dưỡng phương hướng là tướng lĩnh cấp, cũng không phải là bộ đội đặc chủng. Nếu những người này chết rồi, thật là đáng tiếc, với lại phần lớn là vân quý sau đó, luận ánh mắt cùng sức phán đoán, những người này vượt xa những người khác. Hoàng hôn dưới, Lý Khắc mang theo 250 người qua cầu nổi, sau đó đem cầu nổi chặt đứt, nhường lũ lụt sông đi nhà. Mà Lý Khắc đám người cưỡi lấy chiến mã, ẩn vào trong bóng đêm, biến mất tại mênh mông sắt vách bên trong. Chương 299, nhìn tới, là bản vương quá cẩn thận. Chương 299, nhìn tới, là bản vương quá cẩn thận. Lý Khắc mang theo thuộc hạ, dọc theo Minh Hà hành quân gấp hơn 300 dặm, cuối cùng đến Ngọc Môn quan đối diện 30 dặm xa một bến đỏ, dọc theo con đường này, bọn hắn chém giết hơn 1000 cao xương tuần sát mặt sông trinh sát quân. Thiếu chủ, chúng ta tìm được cá mẩn lưu lại mật báo. Mở ra, mật báo thượng vẽ lấy một bức cao xương quốc quân sự bố trí phòng vệ đồ, cao xương vương Khúc Văn Thái cũng không có đem đại quân toàn bộ đặt ở bên kia bờ sông, mà là đóng quân tại trên Bắc Sơn. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, Khúc Văn Thái tại lên phía Bắc tu trúc công sự phòng ngự, đem 10 vạn đại quân chia làm 3 bộ phận, 5 vạn người trú đóng ở Lạc Đà Phong, cũng đúng thế thật đại bản doanh. Lạc Đà Phong lối đi là từ Ngọc Môn Quan thông hướng Y Điền Ngô lối đi gần nhất, 10 phần hiểm trở, có thể nói một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. 3 vạn người trú đóng ở Bắc Sơn tối tận cùng phía Bắc Mã Tông Sơn, đây là sợ đường quân vòng qua Minh Hà thượng nguồn, theo Bắc Sơn Bắc Lộc vòng qua đánh lén bọn hắn đại bản doanh. Ngoài ra 1 vạn người trú đóng ở Minh Hà phía tây bắc dưới chân núi. Cái này tạo thành một thế đối chọi, lui có thể thủ, tiến có thể công, còn có thể qua lại trợ giúp. Nhìn tới, bản vương còn là coi thường cái này Khúc Văn Thái, tài năng quân sự của hắn không dùng tính thường. Nếu cứng rắn, Khúc Văn Thái chiếm hết thiên thời địa lợi, trận này quyết chiến, đại đường sẽ thắng lợi, nhưng cũng hội nỗ lực giá cao thảm trọng. Làm sơ hầu quân tập đánh cao xương lúc, Y Điền Ngô còn giữ tại đại đường trong tay, nhưng bây giờ Y Điền Ngô bị cao xương cầm đi. Bất quá, Khúc Văn Thái dù thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình hội mang theo 200 người, đối với hắn tiến hành trạm thủ hành động. Nhất là hiện nay, Khúc Văn Thái đã phá hủy cầu đối, trong lòng không hề phòng bị. Nhưng nhường Lý Khắc phát điên là, Khúc Văn Thái đi hướng không rõ, không biết tại ba cái quân doanh một bên nào. Lý Khắc tại bến đò bên này, tìm một chỗ bụi cỏ lau, nhân mã toàn bộ núp ở bên trong, chỉ có thể đau khổ chờ đợi ám ảnh thông tin. Chạm vạng tối lúc, ám ảnh người lần nữa truyền đến tình báo, Khúc Văn Thái hôm qua nhận xuất hiện tại Minh Hà một bên, hôm nay sáng sớm, có một đội nhân mã rời đi Minh Hà bên cạnh quân doanh, đi Bắc Sơn. Nhưng tin tức này không xác định, Khúc Văn Thái thì Khúc Bắc Sơn, trạm thủ hành động là làm một cú, một sáng thất bại, đến tiếp sau sẽ rất khó hoàn thành trạm thủ. Lý Khắc tiếp tục chờ đợi. Ở chỗ này, Lý Khắc chờ đợi trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, mắt thấy quân đội mang tới lương thảo, muốn ăn hết tất cả, Lý Khắc trong lòng cũng bắt đầu gấp. Mà thì tại một ngày này trong đêm, ám ảnh người cuối cùng truyền đến tin tức xác thực, Khúc Văn Thái xuất hiện. Người tại Lạc Đà Phong. Chính là tối nay, tập kích Lạc Đà Phong, đối với Khúc Văn Thái tiến hành trạm thủ hành động. Màn đêm buông xuống, tập kích lộ tuyến, rút lui lộ tuyến, mọi thứ đều sắp đặt thỏa đáng về sau, Lý Khắc bắn tín hiệu, một chi xuyên vân tiện bắn về phía Ngọc Môn Quan phương hướng. Trấn thủ Ngọc Môn quan Sải Thiểu cùng Lý Đại Lượng nhìn thấy Xuyên Vân Tiễn, lập tức gầm hét lên, nhường binh sĩ dựng lên thuyền, bắt đầu qua sông. Trên bờ sông bày mấy trăm đỡ cỡ nhỏ đầu thạch cơ, đem từng cái hỏa du cầu nhóm lửa, ném đối phương doanh trại. Mà hỏa cầu lên không về sau, đồng dạng chiếu sáng tất cả mặt sông. Cao Xương thủ tướng, đầu tiên là bị giật mình, sau đó thì nhìn từng cái hỏa cầu ném ở bên bờ bên trên, căn bản là đốt không đến bọn hắn doanh trại. Trên mặt sông từng chiếc thuyền bị chảy xiết dòng sông, cả người lẫn thuyền cũng sông đi nha. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, Đại Đường tướng lĩnh nhốn nhác địa tại bên bờ đấm ngược dậm chân. Đường Quân dường như tên hề nhảy nhót địa, vùng vẫy sau khi bắt đầu rút lui. Ha ha ha. Cao Xương thủ tướng cười ha ha, sau đó để người chuyển tin cho Cao Xương Vương Khúc Văn Thái, liền nói Đường Quân mượn bóng đêm nghĩ tới hạ, kết quả thất bại. Ngay tại lúc đó, Lý Khắc đám người cưỡi lấy chiến mã, đổi lại bọn hắn theo Cao Xương quốc binh sĩ trên người đảo tới quân phục, xa xa đi theo chi này chuyển tin tiểu đội. Trải qua sau 2 canh giờ, bọn hắn xuyên qua màu đen gỗ bi than, bò lên trên Bắc Sơn Lạc Đà Phong. Mà dọc theo con đường này, bọn hắn lại xử lý các nơi cửa ải địch nhân. Thì nên ngang địa đứng ở cửa ải, chờ đợi những người kia quay về, bắt bọn hắn lại hỏi rõ ràng trong quân doanh bố trí, cùng với Khúc Văn Thái phương hướng, Khúc Văn Thái là có thể chết rồi. Đội kỵ binh kia đi nhanh, tới vậy vô cùng kịp thời, chẳng qua chờ bọn hắn trở về lúc, lại bị hơn 200 người cho bao vây. Rất nhanh, chiến đấu thì kết thúc, này 7-8 cái kỵ binh, chiến mã bị tươi sống chém chết, những kỵ binh này vậy lúc thiếu cánh tay thiếu chân. Tiếp xuống tới chính là cách ra thẩm vấn, Tiến Vân Đại và mấy chục người, tiến lên tóm lấy những người này đầu, nhấn tại cắt vào trong, đem đấm máu loan đao kẹt ở trên cổ, trực tiếp địa phương hỏi bọn hắn lời nói. Thời gian qua một lát về sau, thẩm vấn kết quả là hiện ra. Mặc dù có chút người nói dối, nhưng 7 người lời khai, luôn có chút ít giống nhau chỗ. Theo lời khai biết được, Khúc Văn Thái đối hắn bố trí rất hài lòng, Khúc Văn Thái không tại giữa quân doanh, mà là tại Lạc Đà Phong tận cùng phía bắc chỗ ở, bên cạnh có hơn 500 thân vệ, ra vào bên ấy, cũng phải đi qua cẩn thận loại bỏ. Người này thật chứ lúc cẩn thận lại cẩn thận. Năm dặm địa lưu một người tiếp ứng, những người còn lại cùng lên đi, Khúc Văn Thái và bên người lũ sâu kiến, chó gà không tha. Điện hạ, ngài hay là lưu lại đi, chúng ta năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Lý Bình Đao dọc theo con đường này đều là kinh hồn táng đảm, thuộc vương là bệ hạ coi trọng nhất hoàng tử, vạn nhất nếu là có một bất ngờ, hắn trở về sao cùng bệ hạ bàn giao. Hắn mang tới những huynh đệ này, nhất định sẽ là thuộc vương điện hạ chôn cùng. Tiến Vân Đại vậy nhỏ giọng nói, điện hạ, an nguy của ngài quan hệ đến tất cả Tây Bắc chiến cuộc, đồng dạng quan hệ đến các huynh đệ tương lai. Được, bản vương thì ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi. Kỳ thực đi, Lý Khắc vậy không muốn mạo hiểm, hắn kỳ thực rất sợ chết, nếu không nuôi nhiều như vậy thủ hạ làm gì. Nhưng lần này hắn không thể không đến, Khúc Văn Thái gia hỏa này nhìn tới cũng là lao ấp bức, sợ chết muốn mạng. Lần này trảm thủ hành động, không thể thất bại, chỉ có thể thành công. Chỉ có thành công, mới có thể tan rã Tây vực liên quân, nhường những kia bộ tộc đảo hướng đại đường, lời như vậy, không đánh mà thắng có thể cầm xuống Tây vực rất nhiều nơi. Đến tiếp sau đại quân thương vong rồi sẽ rất nhỏ, đồng dạng sẽ cho Tây đột quyết cùng Tiết Diên đà sợ hãi. Do đó, một trận muốn đánh thật xinh đẹp. Mà hắn đi, có thể còn sẽ trở thành vương hữu, nhường những thuộc hạ này không thi triển được. Bản vương bên cạnh lưu lại Mai Lan Trúc Cúc 4 người là được, những người còn lại dựa theo trước đây bố trí, tiến hành trạm thủ hành động. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Tất cả mọi người ngay lập tức quỳ một chân trên đất, hưng phấn mà đáp ứng. Xuất phát. 10 người làm một tiểu đội, lập tức đi theo đám bọn hắn đội trưởng biến mất tại mênh mông trong đêm tối, cùng cái kia màu đen gỗ bị than hỏa làm một thể. Lạc Đà Phong. Khúc Văn Thái hôm qua theo Minh Hà bên cạnh sau khi rời đi, liền đi đến hậu phương doanh trại, hắn cũng sợ bị người âm thầm cho xử lý, nghe nói thuộc vương tên tiểu khốn kiếp kia, chuyện tích làm nhất chính là tập kích. Thủ cấp hồn phục dẫn hoàng hậu cùng với chư vị văn võ đại thần, thì lại như thế bị bắt sống. Thuộc vương tên vương bắt đảng kia vấn luyện một chi xuất quỷ nhập thần quân đội, rất là, hắn không thể không phòng, lúc này mới đem hệ thống chỉ huy thu xếp tại Lạc Đà này phong. Cho dù là như vậy, hắn hôm qua còn tự thân đi một chuyến Minh Hà bên cạnh thị sát, sau đó lặng lẽ chạy đến nơi này. Chẳng qua vừa mới biết được Ngọc Môn quan đường quân vượt biên sau khi thất bại, trong lòng của hắn hay là rất đắc ý, liền xem như các ngươi vụng trộn qua hà thì thế nào, chính mình bộ đội hình thành thế đối chọi, lui có thể thủ, tiến có thể công, ai cũng đừng hỏng bỏ lên trên nhìn mấy chục dặm hát sa mạc. Ha ha ha, bao đầu tiểu tử, xem ra là bản vương quá mức cẩn thận. Chương 300, hỏa thiêu liên doanh, 5 vạn người bị một cái hỏa hoạn cho tống táng. Chương 300, hỏa thiêu liên doanh, 5 vạn người bị một cái hỏa hoạn cho tống táng. Hô hô hô. Lạc Đà Phong bên trên, cuồn phong gầm thét, mang theo vô số cát đá, đánh binh sĩ gò má đau nhức, cho dù là cả tháng 7 thời tiết, trước tờ mở sáng vẫn như cũ rất lạnh. Trong quân doanh phòng thủ binh sĩ bọc lấy ra dê áo ngồi dưới đất, càng không ngừng ngáp một cái, chỉ có đội tuần tra theo bên cạnh lúc đi qua, bọn hắn mới mã ngựa đứng lên làm bộ. Mà quân doanh trong lều vải, tất cả binh sĩ cũng nằm cùng nhau nằm ngáy ho ho. Tại đây mấy vạn người trong đại doanh, năng lực có viên chỗ che gió che mưa phương cũng rất không tệ, trừ bỏ Lý Khắc chờ, còn có lưu ở nửa đường thượng tiếp ứng người bên ngoài, còn có 240 người, bọn hắn chia làm thập nhị tổ, mỗi tổ nhiệm vụ cũng khác nhau. Có đội đi phóng hỏa đốt quân doanh, có đội cầm chấn thiên lôi đi có nổ chiến mã, có đội đi thiêu lương thảo, có đội đi đầu độc. Chỉ có Yến Vân thập bát kỵ đội cùng Lý Bình Đao tự mình dẫn đội đi chấp hành ám sát Khúc Văn Thái nhiệm vụ. Đương nhiên, tại phía sau bọn họ còn có 2 cái đội tại tiếp ứng, một sáng xảy ra vấn đề, bọn hắn đều sẽ trước tiên đối với những thủ vệ kia ra tay, sau đó bắn tỉa trước đến người cứu viện. Phốc xích, phốc xích. Bị tên bắn lén một tiễn xuyên qua yết hầu, hoặc là bị chủy thủ cắt cổ, cho dù là động tĩnh bên ngoài cực lớn, trong quân doanh vậy nghe không được cái gì, vì phía ngoài tiếng gió quá lớn. Khúc Văn Thái nằm xuống bề sau, nghe bên ngoài gầm thét tiếng gió, đầu ngày càng rõ ràng, trong lòng của hắn nghĩ trước đây Đường Quân qua sông thất bại sự việc. Cẩn thận lần nữa hồi tưởng một lần, cảm giác sự việc sao có chút không đúng. Đối phương thế nhưng Lý Đại Lượng, Sai Thiệu bực này thiện mưu trí tướng, làm sao có khả năng thấy không rõ tình thế lộ ra qua sông, sông kia căn bản không độ được đến, cho dù là độ đến đây, năng lực đến bao nhiêu người, còn chưa đủ bọn hắn binh sĩ giết. Đường Quân qua sông chính là đang tìm cái chết. Không đúng, đây là âm mưu. Người tới, lập tức truyền báo khúc điện, nhường hắn muôn phần cẩn thận, thời khắc chằm chằm vào mặt sông, nhất là dòng sông thượng nguồn, bọn hắn có thể biết theo thượng nguồn một biên. Đúng, mặt tướng cái này phái người đi thông bẩm. Chỉ là người kia vừa mới ra doanh trướng, liền bị người một đao chém chết tại cửa ra vào, tiếp lấy bên ngoài tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác truyền đến. Khúc Văn Thái một bà nhấc lên chính mình đại đao, ánh mắt sắc bén nhìn về phía doanh trướng cửa. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng sét tại hắn bên tai nổ vang, sợ tới mức Khúc Văn Thái rụt lại cổ, lại tiếp lấy vô số kinh lôi tại hắn bên tai nổ vang. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe được quân doanh xa xa, chiến mã tê minh, tiếp lấy truyền đến vạn mã buôn đằng âm thanh. Địch tập, địch tập. Khúc Văn Thái bất chấp nguy hiểm, xách trường đao thì chạy ra khỏi quân doanh, mà nhìn hắn nhìn thấy chẳng cảnh, nhường hắn quay mắt. Tất cả dưới núi doanh trướng, theo gió lớn, toàn bộ bị nhen lửa, chuồng ngựa bên trong chiến mã, tựa hồ là bị vừa nãy kinh lôi âm thanh làm kinh sợ, tê minh nhìn dứt khoát xông ra ngoài. Chiến mã những nơi đi qua, tất cả binh sĩ, toàn bộ bị dâm thành thịt nát, đối diện triền núi bên trên lương thảo, vậy bốc lên hỏa quang, khói đặc trùng thiên. 5 vạn người quân doanh, lại loạn thành một mảnh. Bọn hắn điên cuồng đang tìm kiếm địch nhân, có thể ngay cả địch nhân ảnh tử cũng không tìm được. Hỏa thiêu liên doanh, hỏa thiêu liên doanh, ta Khúc Văn Thái xong rồi. Người nào? Tiễn ngươi lên đường người. Tiễn Vân Đại toàn thân là máu tươi, bị giết điên rồi, vui sướng như vậy lâm ly sắp pháp, đã nhiều năm không có trải qua. Tiếp theo, Lý Bình Đao đồng dạng giải quyết phụ cận tân vệ, xông về bên này. Các ngươi là ai? Khúc Văn Thái giật mình tra hỏi hắn đều không có phát giác, địch nhân lại đi tới bên cạnh hắn. Những người này toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ, giống như trong địa ngục leo ra tựa như. Thục Vương điện hạ để ta và tới trước lấy ngươi hướng lên đầu người. Lý Bình Đao không nghĩ phức tạp, trực tiếp xuất ra một chấn thiên lôi nhóm lửa sau ném tới Khúc Văn Thái bên cạnh. Cơ mờ nở. Yến Vân Đại chửi ầm lên, mẹ nó Lý Bình Đao, ngươi muốn đem lão tử vậy nổ chết sao? Sợ tới mức Yến Vân Đại nhanh chân liền chạy, một bên chạy, còn vừa không quên nhóm lửa mấy quả chấn thiên lôi, ném về Khúc Văn Thái. Khúc Văn Thái chăm chú địa bóp trong tay đại đao, gầm hết lên, Thục Vương, bản vương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thái khinh người, lại làm đánh lén, hắn 5 vạn đại quân, liền bị một mũi lửa cho làm hết rồi. Các ngươi bọn này đạo trích, bản vương giết các ngươi. Nhưng khi hắn để đao chuẩn bị giết người lúc, những thứ này mới vừa rồi còn hà ma thần đồng dạng quái tử thủ, lại chạy thật xa, tiếp lấy quay người nhìn qua hắn. Hắn ngây ngẩn cả người, túi đầu nhìn dưới chân, mấy cái đồ vật bốc lên hỏa diễm. Giả thần giả quỷ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Khúc Văn Thái trực tiếp bị lật tung, giờ này khắp này hắn, giống như nhìn thấy hắn thái ra ra. Mà nó, Lý Bình Đao, tiểu tử ngươi làm gì? Tiến Vân Đại tức giận tiến lên, muốn làm Lý Bình Đao, tên vương bắt đản này, kém chút đưa hắn vậy tiện đi nha. Lý Bình Đao thất thần mà nói, làm gì? Điện hạ sao phân phó, giết chết Khúc Văn Thái, lập tức rút lui. Một sáng bị địch nhân phản ứng, chúng ta bị bao vây, lầm điện hạ đại sự, ngươi ta cũng chịu không nổi. Có thể tiểu tử ngươi vẫn lúc tại sao không nói một tiếng? Thật có lỗi. Yến Vân Đại trong lòng cái này khí a. Nhưng cũng may nhiệm vụ hoàn thành, phía sau lại cùng cháu trai này tính sổ sách, tiếp lấy quát, vẫn chỉ riêng trên người chấn tiên lôi, rút lui. Rút lui. Một khắc đồng hồ về sau, mọi người trốn thoát, đi tới Lý Khác bên cạnh, chỉ là Lý Bình Đao cùng ám ảnh người còn lúc ít 6 người. Trong đó 3 cái đã chết trận, còn thừa 3 cái chẳng biết đi đâu. Đến không kịp đợi, lập tức phát tín hiệu, nhường Sai Thiệu và làm tốt vừa xong chuẩn bị. Lý Khắc không có chút nào do dự, lập tức ra lệnh, là chiến tranh thì sẽ chết người. Mà hắn lần này chỉ là chết 3 người mà thôi, đây là trước nay chưa có thắng lợi. Chẳng qua chẳng thắng lợi này, về sau cũng không còn cách nào bảo chế, lần này là thiên thời địa lợi nhân hòa hắn chiếm toàn bộ, nhất là gió này đều phải gió lớn, quả nhiên danh bất hư truyền. Siêu. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Sai Thiệu cùng Lý Đại Lượng một thẳng chú ý đối diện bầu trời. Trời lập tức thì sáng lên, nhưng đối diện bầu trời vẫn không có xuất hiện đạn tín hiệu. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy đạn tín hiệu tại thiên không sáng lên. Thế là, Sai Thiệu lập tức để người phóng đạn tín hiệu, theo Minh Hà thượng lưu phân lưu. Minh Hà thượng nguồn, 5 vạn nhân mã, tăng thêm dân chúng địa phương cùng dân du mục, chọn vẹn 10 mấy vạn, đào 3 ngày 3 đêm, đem Minh Hà phân lưu 10 mấy cái. Bây giờ chỉ còn lại chút ít người ở bên kia trấn thủ, một sáng đạt được tín hiệu thì đào thông còn lại đường sông, nhường Minh Hà phân lưu. 10 cái lối đi đồng thời phân lưu, khẳng định hội giảm bớt Minh Hà hạ du lượng nước, đến lúc đó, kỵ binh trực tiếp gây lấy chiến mã, có thể đi qua. Về phần lương thảo cùng vật tư, muốn đánh một trận cầm xuống địch nhân đối diện, đại quân có thể một thẳng đánh tới Y Điền Ngô đi, đến lúc đó, trực tiếp theo bắc tuyến bó tay vận chuyển đến Y Điền Ngô đi. Về phần bên này phân lưu Minh Hà tạo thành tai nạn, chỉ có thể đến tiếp sau chậm rãi quản lý, bắt những tù binh kia, không tu mương, không tạo điện, lưu lấy bọn hắn làm gì. Minh Hà một bên, Cao Xương quân chủ sở, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, chủ yếu tối nay bầu trời này, một hồi một tiếng siêu thanh âm vang lên, tiếp lấy thì một tiếng sét, loại chuyện này chưa bao giờ xuất hiện qua. Sắp trời sắp sáng lên. Bờ sông binh lính tuần tra đột nhiên phát hiện nước sông nhỏ đi, có nhiều chỗ trực tiếp lộ ra lục địa. Nhưng khi binh lính tuần tra đem tin tức này nói cho bọn hắn tướng quân lúc, tướng quân của bọn hắn cũng đã nhận được một cái tin dữ, Lạc Đà Phong bị địch nhân đánh lén, Khúc Văn Thái chết trận. Khúc Tiện như là ngũ lôi banh đỉnh, cả người cũng tê. Đường quân lúc làm được bằng cách nào, bọn hắn khó đạo đã mọc cánh bay qua sao? 5 vạn đại quân bố trí tại Lạc Đà Phong, bọn hắn vương lại còn chết trận. Đại đường đến tột cùng đi bao nhiêu binh? Cứu viện, a không không không. Khúc Tiện lập tức liền bình tĩnh lại, cứu viện cái rắm, bọn hắn vương đô bị chém giết, bọn hắn đi tìm chết sao? Tướng quân, nước sông đột nhiên giảm nhỏ, lộ ra lục địa, nhân mã đều có thể vòng qua. Siêu, siêu, siêu. Mọi người chỉ nghe được bầu trời giống như bay qua cái gì, tiếp lấy vô số đồ vật, nên tại bọn họ lều vải trong lúc đó. Tiếp theo, vô số hỏa cầu, vậy ném vào bọn hắn quân doanh. Chạy, vội vàng chạy a. Phanh phanh phanh. Tất cả quân doanh tiền tiêu đều bị cày địa bình thường, bị cày một lần, có chút binh sĩ cũng không biết hắn là như thế nào chết. Đây cũng là vũ khí nóng đối đầu vũ khí lạnh ưu thế, trực tiếp nghiền ép. Đường quân tại Lý Đại Lượng cùng Sài Thiểu xuất linh giới, lập tức bắt đầu toàn diện qua sông. Vô số kỵ binh xông qua mặt sông, đối với trên bờ hốt hoàng địch nhân, chính là đuổi theo dừng lại mấy gọn. Khúc Tiện đầu hàng. Chỉ là, chờ hắn đầu hàng thành công lúc, hắn 1 vạn binh sĩ, chỉ còn sót 3 ngàn người. Mẹ nó Đường quân thái hung tàn. Phản phất có thiên thần tương trợ bình thường, thực tế lúc kia nổ tung thứ gì đó, trực tiếp đem bọn hắn sợ choáng váng. Lưu lại 1 ngàn người trông giữ tù binh, những người còn lại lập tức hành quân gấp, chạy tới Lạc Đà Phong. Chương 301, rời đi chính là không nể mặt mũi địch nhân, giết chết bọn hắn. Chương 301, rời đi chính là không nể mặt mũi địch nhân, giết chết bọn hắn. Sài Thiệu cùng Lý Đại Lượng xuất lĩnh đại quân, một đường hành quân gấp, hướng phía Lạc Đà Phong mà đi. Chờ bọn hắn đến Lạc Đà Phong lúc, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tất cả Lạc Đà Phong biến thành một phiến đất hoang vu, vài chỗ còn đang liều lĩnh khói đặc. Tất cả gỗ bị than bên trên, toàn bộ là đốt trọi thi thể, gió thổi qua, thứ mùi đó. Nhưng rất nhiều binh sĩ cũng bắt đầu nôn mửa liên tu. Cái này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phò Mã gia, 5 vạn đại quân, tối hôm qua chú đóng ở nơi này thế nhưng 5 vạn đại quân, trong vòng một đêm, lại chỉ còn lại có những thi thể này. Báo. Tướng quân, điện hạ người đến truyền đạt quân lệnh. Sai Thiệu nói, lập tức mang ta và tiến đến. Trên núi phía sau, Lý Bình Đao mang theo 2 cái thuộc hạ, tới trước truyền đạt thuộc vương quân lệnh. Đêm qua, bọn hắn xử lý Cao Xương binh sĩ, kỳ thực tăng thêm hỏa tiêu chết, tối đa cũng chỉ 1 vạn người. Sau đó Cao Xương các tướng lĩnh rất nhanh liền khống chế cảnh tượng, chẳng qua là khi bọn hắn biết được Cao Xương Vương Khúc Văn Thái bị người giết chết, cho dù là những tướng lĩnh kia cũng đều hoảng loạn rồi. Bọn hắn mang theo riêng phần mình người, giải tán lập tức, hướng phía Cao Xương quốc đô mà đi. Chiến mã hết rồi, tối hôm qua bị tia kinh lôi cho hủ chạy, chỉ có số ít chiến mã, có chút còn bị bỏng. Thế là, thuộc vương Lý Khắc lập tức mang người thì đuổi theo, hiện tại là tốt nhất bắt tù binh lúc, một chảo một chuẩn. Thế là, tại bọn họ truy kích dưới, cho dù là hơn 1000 Cao Xương binh sĩ, nhìn thấy bọn hắn hơn 200 người, một công kích quá khứ, chạm giết tướng lãnh của bọn họ, bọn này đã mối hợp thì đầu hàng. Theo buổi sáng đến giữa trưa, điện hạ tự mình dẫn đội, chạy hơn 50 dặm điện, chém giết 10 cái Cao Xương tướng lãnh cao cấp, thu hơn 5000 tù binh. Nhưng Cao Xương binh sĩ chạy thái tản, tất cả đại mạc đều là chạy chối chết Cao Xương binh sĩ. Liệt Nhật đốt tâm, những binh lính này đã trải qua hỏa hoạn, trên người không ăn cũng không có uống, bối rối địa liền chạy. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có khẩn cầu lên trời, để bọn hắn năng lực gặp được nguồn nước, hoặc là gặp được dê bỏ dân du mục. Liền xem như gặp được Đường Quân, cũng là vận may của bọn hắn, tốt xấu không cần chết, bọn hắn vui lòng đầu hàng. Lý thống lĩnh, điện hạ đâu? Sai Thiệu cưỡi ngựa đến Lý Bình Đao bên cạnh, nhảy xuống chiến mã, liền vội vàng hỏi. Lý Bình Đao chắp tay, gặp qua công gia. Điện hạ tất cả mạnh khỏe. Lý Bình Đao, ngươi mẹ nó hảo tiểu tử, tối hôm qua làm sao làm, này thật bất khả tư nghị. Lý Đại Lượng vỗ vỗ Lý Bình Đao bả vai, cười lấy hỏi. Sai Thiệu ngắt lời Lý Đại Lượng nói, Lý huynh, trước hết để cho hắn truyền đạt quân lệnh. Đúng đúng đúng, tiểu Lý, ngươi mau nói quân lệnh. Lý Bình Đao ôm quyền nói, hai vị tướng quân, điện hạ nói, chờ các ngươi sau khi đến, lập tức truy kích Cao Xương đảo vong binh sĩ, toàn bộ tù binh. Hiện nay, điện hạ đã bắt làm tù binh hơn 5000 người, không sai biệt lắm còn có 2-3 vạn nhân mã, trốn vào này gỗ bị than. Hai người, mặt tướng nhận mệnh lệnh. Hai vị tướng quân, mặt tướng cáo tử. Lý Bình Đao lên chiến mã, nên ngang rời đi. Sai Thiệu nói, tất nhiên Cao Xương binh sĩ chạy trốn, không thể nào thành đàn đảo vong, do đó, chúng ta nhất định phải phân tán truy kích, vì 1000 người là một đội, truy kích đảo binh. Tốt, ta này liền hạ lệnh. Hơn 46000 người, chia làm 46 đội, bắt đầu thảm thức tìm. Đại mạc chỗ sâu, Lý Khắc sau lưng tù binh đội ngũ càng ngày càng dài, mà bọn hắn mang lương thảo cùng thủy vậy không đủ dùng. Tốt tại bọn họ bắt được đủ nhiều chiến mã, một người 3 mã ngựa thậm chí có người 5-4 con mã ngựa. Thời gian một ngày, những tù binh này đã môi khô nước, nếu như không có thủy lời nói, bọn hắn hội mất nước mà chết. Những tù binh này có tác dụng lớn, Lý Khắc tình nguyện vứt bỏ những thứ này chiến mã, cũng sẽ không vứt bỏ những tù binh này. Những tù binh này đối với hắn tiếp xuống cầm xuống tất cả Cao Xương, có cực kỳ trọng yếu tác dụng, thậm chí trong những tù binh này thì có chút bộ lạc nhân vật trọng yếu, bắt làm tù binh bọn hắn, tương đương với nắm trong tay bộ lạc. Gai mã ngựa lấy máu, cho mọi người uống, thịt ngựa phân cho mọi người ăn. Thế là, Lý Khắc thuộc hạ bắt đầu gai mã ngựa lấy máu, cho những kia sắp chết khát tù binh uống, còn đem thịt ngựa điểm cho bọn hắn ăn. Cao Xương những binh lính này, trong lòng cũng là 10 phần hoài nghi, đại đường binh sĩ chẳng những không có giết bọn hắn, còn cần gai mã ngựa lấy máu cứu trợ bọn hắn. Tại đây Tây vực chư quốc, một con chiến mã giá trị xa lớn xa hơn giá trị của bọn hắn, mà đối với chiến sĩ mà nói, cho dù là chính mình muốn bị chết khát, cũng sẽ không gai mã ngựa cứu mình. Chiến mã chính là kỵ binh tín ngưỡng. Nhưng người tại đối mặt tử vong lúc, khẳng định hội theo bản năng đi tự cứu, đầu tiên phải sống, đây là tạo vật chủ khắc vào gen người đồ vật bên trong. Những tù binh này, tranh nhau chen lấn địa cướp uống mã ngựa huyết, tổng cộng giết 500 con chiến mã, nhưng đầy đủ nhường này 5000 người còn sống. Sau đó chính là ăn thịt ngựa, ăn sống thịt ngựa, mặc dù có chút ít binh sĩ không muốn, nhưng thấy Đường Quân lấy ra trường đao, lập tức từng ngụm nuốt lên. Để người cảm thấy buồn cười vừa đáng thương. Dù sao những thứ này người tổ tiên cũng là người Hán, là những kia đã từng mở rộng đất ngai biên giới từ tôn hậu đại. Lý Khắc thấy mọi người ăn uống không sai biệt lắm, liền đi đến một đài cao, nhìn qua phía dưới đông đảo một đám tù binh. Còn có kia mấy trăm cưỡi lấy cao đầu đại mã, cầm trong tay trường đao hoặc loan đao, toàn bộ vũ trang đến tận răng Đường Quân. Bọn tù binh thấy một người mặc tỏa tử giáp thiếu niên leo lên trước mặt đài cao, bên cạnh toàn bộ là võ trang đầy đủ Đường Quân. Theo những người đó cẩn thận đến xem, thiếu niên này không phải người bình thường. "Chư vị, ta là Đại Đường Thục Vương, chính là bản vương, vừa nãy cứu được các ngươi một mạng." Chư vị khẳng định trong lòng hoài nghi, bản vương vì sao muốn cứu các ngươi, lời nói thật cho các ngươi nói, các ngươi tổ tiên đều là người Hán, từng tại nơi này là người Hán mở rộng đất đai biên giới. Do đó, Cao Xương cùng Trung Nguyên vốn chính là người một nhà, bản vương không nghĩ huynh đệ tương tàn, nhường kẻ thù cười, người thân đau đớn. Cao Xương Vương Khúc Văn Thái, đối nội siêu cao thuế nặng, đối ngoại phát động chiến tranh, hủy diệt Y Liền Ngô Quốc, đem Y Liền Ngô Quốc chủ chém giết, lại xâm lấn Đại Đường Ngọc Môn Quan, chém giết ta Đại Đường quân coi giữ mấy ngàn người, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Bản vương phụng thiên khả hãn lệnh, tới trước trinh phạt Cao Xương Vương Khúc Văn Thái, hắn tội không thể tha thứ, bản vương đã xem hắn giải quyết tại chỗ, bày ra thiên uy. Hôm nay cứu các ngươi, không vì cái gì khác, chính là vì các ngươi phụ mẫu thê tử có thể gặp lại ngươi một lần. Hiện tại mọi người tự do, nếu như bây giờ muốn về nhà, kia liền về nhà đi. Bản vương tuyệt đối sẽ không làm khó chư vị. Nếu như muốn lưu lại, đi theo bản vương thảo phạt Cao Xương, thảo phạt Tây Vực Chư Quốc, thảo phạt Tây Bắc Quyết. Các loại công thành danh toại về sau, bản vương cho phép các ngươi có giống như Đường Quân đãi ngộ. Lý Khắc nói xong, mọi người kinh ngạc nhìn qua Thục Vương, trước mặt đứng đấy lại là Đại Đường Thục Vương điện hạ. Bất quá, vẫn là có người không có ơn tất báo, cáo từ Thục Vương Lý Khắc. Đối mặt như thế không nể mặt mũi người, Lý Khắc có thể không muốn thả bọn họ trở về lãng phí lương thực, hay là lưu lại, cho trong sa mạc những động vật tích thiện được đưa đi. Rời đi thì là địch nhân.